Chương 611 ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng. Chương 611 ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng. Thu hẹp suy nghĩ, Giang Triệt để điện thoại di động xuống, hơi hơi trầm định tâm thần, trong đầu đồng hệ thống câu thông. Hệ thống, ta bây giờ tổng có bao nhiêu vạn cảm xúc đáng giá? Đinh, trở về túc chủ bà bá, ngày trước mắt tổng cảm xúc giá trị đã đạt 130 vạn đại quan nha. Nhiều như vậy? Giang Triệt hơi sững sờ, chợt rất nhanh thoải mái. Trong khoảng thời gian này tới, hắn liên tiếp cầm xuống nữ chính, lại điên cuồng khi nhục, đùa giỡn các lộ nhân vật chính. Hơn nữa đã có đoạn thời gian không có tiêu phí, cảm xúc giá trị tích lũy đến nhiều như thế, cũng là một kiện chuyện hết sức bình thường. Hệ thống, cho ta tới một lần 20 liên rút a. Tốt tốt, túc chủ bà bá. Đinh. Khấu trừ cảm xúc giá trị 20 vạn, mở ra 20 liên rút. Chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm vớ đen quần tất 99999999999. Chúc mừng túc chủ thu được bạ dẹt đại pháo một cái, kèm theo vô hạn đạn. Chúc mừng túc chủ thu được đại hoàn đan một. Chúc mừng túc chủ thu được tung thang mây, khinh công. Chúc mừng túc chủ thu được bắt quái trưởng. Chúc mừng túc chủ thu được chìa khóa vạn năng một cái, có thể mở ra trên thế giới bất luận cái gì khóa cửa. Chúc mừng túc chủ thu được long văn dưỡng tâm đeo một cái, đeo có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, không sợ nóng lạnh, có thể tích thủy hỏa, không nhốn bụi trần. Chúc mừng túc chủ thu được đặc thù dị năng mắt nhìn xuyên tường, tên như ý nghĩa, túc chủ có thể phối hợp hoàng kim đồng sử dụng. Trong vòng trăm thước xem bức tường vì không khí, chính nhân quân tử thiết yếu thần kỹ. Chúc mừng túc chủ thu được nhìn xem lần này rút thưởng lấy được đủ loại loạn thất bát tao ban thưởng. Giang Triệt khẽ nhíu mày. Ngoại trừ tung thang mây bắt quái trưởng cùng long văn dưỡng tâm đeo bên ngoài, những vật khác với hắn mà nói trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ách, đương nhiên, cái kia mắt nhìn xuyên tường không bao hàm ở hàng ngũ này bên trong. Hệ thống, ta muốn là tu vi một cạn. Ta đều đã là thiên nhân hậu kỳ, ngươi cho ta những thứ rách dưới này có ích lợi gì? Giang Triệt hơi có chút bất mãn chất vấn, ngươi có phải hay không vụng trộm sửa chữa bản thiếu rút thưởng xác suất? Trước đó 20 liên rút nhất định ra kim, lần này tại sao không có? Anh, túc chủ bà bá, ngài có thể tuyệt đối không nên oan uổng nhỏ thống. Âm thanh của hệ thống mang theo một tia nũng nịu ý vị, cực điểm linh loạn, rút thưởng loại vật này hoàn toàn là nhìn xác suất, bằng vận khí đi nhỏ thống cũng sớm đã đem túc chủ rút thưởng xác suất tăng lên tới cao nhất. Nếu không thì, túc chủ bá bá lại rút một lần thử xem. Nó chỉ là một cái hèn mọn hệ thống nhỏ, quyền sinh sát bị Giang Triệt cái này xấu bụng túc chủ một mực nắm giữ. Chỉ cần đối phương một cái khó chịu, nó cái hệ thống này liền sẽ tại cố định chương trình vận hành hôi phi yên diệt. Bởi vậy đối mặt vị này không có tiết tháo chút nào, không cần bích liên túc chủ, hệ thống cũng chỉ có thể vô hạn linh loạn. Ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ, hệ thống ngập nhịn không được tại nội tâm phát ra cảm khái như thế. Bày ra Giang Triệt dạng này một cái túc chủ cũng coi như, nàng thậm chí càng thời khắc lo lắng bị Thái Dương phong hiểm. Dù sao Giang Triệt trước đây thế nhưng là không chỉ một lần uy hiếp qua nó, nếu như không lắng nghe mà nói, liền muốn ép buộc nàng hóa hình, tại chỗ đem nàng cho lầm rồi. Nàng mặc dù cùng túc chủ là vận mệnh cộng sinh thể, có không cách nào bóc ra ràng buộc, nhưng nàng cũng không muốn làm túc chủ nữ nhân a. Hơn nữa, nàng bây giờ còn chưa có triệt để hóa hình, vẹn vẹn chỉ là một quả cầu ánh sáng năng lượng, chẳng qua là một giống cái mà thôi. Hôn đà này túc chủ liền đã để mắt tới chính mình. Thật mẹ nó không cần bích liên a. Ngươi cái tên này thật đúng là gì đó đều ăn phía dưới. Bản thống cùng ngươi là có cách ly sinh sản biết hay không? Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám tại nội tâm oán thầm, mượn nàng 100 cái lá gan cũng không dám ở trước mặt chửi bậy đi ra. Vậy thì lại cho ta tới một lần 30 liên rút. Giang Triệt ngữ khi yếu ớt, uy hiếp nói, nếu như lần này không còn tu vi bột cạt mà nói, bản thiếu ngay tại chỗ nhường ngươi hóa hình, trực tiếp đem ngươi cho lầm rồi. Nói xong, Giang Triệt lại là một cái 300.000 cảm xúc giá trị toa cát. Đinh. Khấu trừ cảm xúc giá trị 30 vạn, bắt đầu rút thưởng. Nghe lời này một cái, hệ thống ngập thật sự luống cuống. Nó cũng không còn dám làm nhảm một câu, trực tiếp trầm mặt lại, quy quy củ củ giúp Giang Triệt kéo lên thưởng, đồng thời nội tâm điên cuồng cầu nguyện. Bên trong a, nhất định muốn giúp chúng tu vi bột cả nha. Bà tiểu thư mới không cần ủy thân cho cái này vượt giống loài hẹn tại túc chủ. Chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm vớ trắng quần tất 99999999999. Chúc mừng túc chủ thu được thiên giai hạ phẩm bảo kiếm kinh hồng kiếm, một thanh. Chúc mừng túc chủ thu được nào đó lọ lì nữ chính quá gối vớ trắng một đôi. Chúc mừng túc chủ thu được Lâm Diệu Âm tư nhân album ảnh một bộ. Chúc mừng túc chủ thu được Thanh Phong rút giấy 9999. Chúc mừng túc chủ thu được Hồi Xuân đan 99. Chúc mừng túc chủ thu được Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Kim Sắc truyền thuyết, tu vi một cả một. Thẳng đến cuối cùng, kim quang lóe lên, cái kia trương tha thiết ước mơ thẻ cuối cùng đúng hẹn mà tới, nhẹ nhàng trôi nổi tại không gian hệ thống bên trong. Hô nhìn thấy tu vi một cả thành công bị quất đi ra, hệ thống ngập lúc này mới thở dài một cái, sống sót sau hai nạn giống như mà cười hì hì nói, túc chủ bà bá, ngài muốn tu vi bột cạt đã rút ra, lần này là không phải có thể buông tha nhỏ chỉ huy. Nhìn thấy mục tiêu đã tới, Giang Triệt cũng là tâm tình thật tốt. Ân, biểu hiện không tệ, lui ra đi. Tốt tốt, túc chủ bà bá. Hệ thống ngập lên tiếng, rất nhanh không còn âm thanh. Nó trốn ở không gian hệ thống chỗ sâu, nội tâm điên cuồng chửi bậy, hướng về phía ngu ngốc túc chủ chính là một hồi hùng hùng hổ hổ, hỗn đản. Thật là một cái hỗn đản túc chủ. Cả ngày liền biết uy hiếp bản tiểu thư. Chẳng thể trách có thể nghĩ ra nhiều như vậy chiêu trò tổn hại để chỉnh đốn những cái tia khí vận chi tử, thực sự là không cần mít liên. Rút đến tu vi một cả sau đó, Giang Triệt cũng không lựa chọn tại trước tiên sử dụng. Dù sao lấy hắn bây giờ thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, cho dù có đạo cụ phụ trợ, muốn thuận lợi đột phá đến thiên nhân đỉnh phong, ít nhất cũng cần suốt cả ngày. Đêm nay, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tấm thẻ này giữ lại lần sau bế quan lại dùng cũng không muộn. Rất nhanh, tại Giang Triệt mong mỏi cùng trông mong phía dưới, phòng tắm tiếng nước dần ngừng lại. Cùng cụt, khóa cửa nhẹ vang lên, Thẩm Vãn Chi cuối cùng tắm xong xuôi ma ma thẳng thẳng từ toilet đi ra. Nàng sợi tóc rướn nhẹ xóa ở đầu vai, mấy sợi mái tóc đen nhánh lịch ngậm dán tại trên cổ thon dài, càng nổi bật lên cái kia da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tựa như thượng hạng dương trì bạch ngọc. Có lẽ là bởi vì trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, nàng cái kia trương tinh xảo tuyệt luân mặt trứng lông trước hiện ra hai xóa mê người ửng hồng, giống như 3 tháng bên trong hoa đảo, tiểu diễm đắt. Cặp kia ngày bình thường tài trí ưu nhã đôi mắt đẹp, bây giờ lại hòa hợp một tầng nhàn nhạt hơi nước, xấu hổ mang e sợ, sóng ánh sáng trong lúc lưu chuyển phong tình bản trùng. Trên người nàng chỉ bọc lấy một đầu trắng loãng khăn tắm, miễn cưỡng che khuất trọng yếu phong quang. Cái kia khăn tắm phía dưới, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp, không tì vết chút nào cặp đùi đẹp. Mắt cá chân tinh tế, một đôi trắng non chân ngọc dẫm ở lông xù trên mặt thảm, lộ ra một cỗ không nói ra được khả ái cùng dụ hoặc. Loại kia thành thục nữ tính đặc lưu ý vị, hỗn hợp có sau khi tắm mùi thơm ngát, đối với nam nhân có chí mạng lực sát thương. Tiểu Triệt cảm nhận được Giang Triệt ánh mắt đang không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia vô cùng lửa nóng, phản phất mang theo thực chất nhiệt độ, có thể xuyên thấu khăn tắm đem nàng cả người xem thấu đồng dạng. Thẩm Vãn Chi chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nội tâm hoảng loạn không thôi. Nàng không rõ tại sao mình lại có loại này kỳ kỳ quái quái ý niệm, thật giống như mình tại trước mặt Giang Triệt căn bản không có mặc quần áo một dạng. Kỳ thực, Thẩm Vãn Chi giác quan thứ 6 thật đúng là không tệ. Giang Triệt cái này không cần bích liên ra hỏa, bây giờ chính xác đang mở ra vừa mới rút đến thấu thị dị năng. Khô khụ, chính nhân có tử, phi lễ chớ nhìn. Hắn chỉ là đang kiểm tra cơ thể của Thẩm Vãn Chi khỏe mạnh tình trạng mà thôi. Thưởng thức hoàn tất, Giang Triệt thu hồi thấu thị dị năng, từ trên giường đứng dậy, từng bước một hướng về Thẩm Vãn Chi đi đến. Thẩm Vãn Chi lui không thể lui, chỉ có thể cắn chặt môi đỏ, ánh mắt bối rối như bị kinh hãi mai con giống như nhìn chằm chằm Giang Triệt. Nàng vô ý thức đem hai tay để ngang trước ngực, làm ra một bộ tư thái phòng ngự. "Tiểu Triệt, ngươi..." Ta Thẩm Vãn Chi ấp úng, tim đập như sấm, còn muốn nói gì nhiều tới hòa dịu cái này mập mờ đến nổ tung bầu không khí. Nhưng mà, Giang Triệt căn bản không có cho nàng cơ hội này. Hắn nhìn xem trước mắt gần đây tại gang tấc tiểu nhan, túi đầu túi người, hôn lên cái kia tiểu diễm bớt át môi đỏ. Nô. Chương 612 chấn kinh. Sát thần điện chủ biến mất một thân phong mang càng là vì nàng. Chương 612 chấn kinh. Sát thần điện chủ biến mất một thân phong mang càng là vì nàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, tung tóe lan đỉnh nhã trúc hào hoa phòng ngủ. Thẩm Vãn Chi ung dung tỉnh lại, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hoa lệ trần nhà ngẩn người 2 giây. Ký ức giống như thủy triều chạy ngược giống như, tại trong óc nàng từng cái hiện lên. Tối hôm qua, nàng bị Giang Triệt bích đông, cưỡng hôn, tiếp đó thuận lý thành trương. Hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia tiểu diễm từng màn, Thẩm Vãn Chi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phím hồng, bên tai nóng lên, hiện lộ ra một tia tiểu nữ nhi nhà đặc lưu thẹn thùng thần thái. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Giang Triệt lúc này cũng đã tỉnh lại, chính đan tay chống đỡ đầu, cười khanh khách nhìn qua nàng. Tiểu Triệt Thẩm Vãn Chi nhóc nhẹ môi đỏ, hàm răng khẽ cắn, nhẹ giọng hoán một câu. Sau đó giống con lười biếng mèo con, đem đầu tại lồng ngực hắn cọ sát, gương mặt thỏa mãn cùng thoải mái. Hai đầu lông mày nhộn nhạo một vòng mới làm vợ người đặc hữu vũ mị phong tình. Vãn Chi tỷ, cảm giác như thế nào? Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Giang Triệt nhặt lên nàng một tia tóc xanh, đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng đem chơi, đầu lông mày nhướng một chút, ngựa khí hài hước hỏi: "Ngươi tiểu quỷ đầu này?" Thẩm Vãn Chi tiểu mị lườm hắn một cái, tức giận duỗi ra bánh nhuận chân nhỏ như ngọc, tại chân hắn bên cạnh nhẹ nhàng đạp một cái. Loại vấn đề này để cho nàng trả lời thế nào? Gia hỏa này quả nhiên là một cái chính cống tiểu lưu manh, cũng không có việc gì liền ưa thích đùa giỡn nàng. Tại Giang Triệt trong ngực ỉ lại nửa ngày, Thẩm Vãn Chi cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian một cái. Nha, đều 7 giờ rưỡi. Nhìn thấy thời gian, mặt nàng liền biến sắc, trong nháy mắt bối rối lên. Nàng đội vàng từ trên giường bỏ lên, luôn cuống tay chân nhặt quần áo dưới đất lên chụp vào trên người, âm thanh đều có chút phát run. "Tiểu Triệt, ta phải nhanh chóng đi về phòng mình. Muôn ngàn lần không thể để cho Elizabeth công chúa gặp được, bằng không thì chúng ta liền xong rồi." Nói xong, nàng căn bản muốn không cho Giang Triệt bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cố nén thân thể khó chịu, phong phong hỏa hỏa vọt ra khỏi phòng. Nhìn qua Thẩm Vãn Chi bóng lưng chạy trối chết, Giang Triệt có chút buồn cười mà lắc đầu. Hắn cũng không lại nằm ỉ, đứng dậy mặc quần áo tử tế, bước vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Một bên khác, Thẩm Vãn Chi vừa mới trở lại cửa phòng của mình, còn chưa kịp đẩy cửa, liền đâm đầu vào đụng phải đồng dạng vừa mới rời giường Elizabeth. "Thẩm giáo sư." Elizabeth gặp nàng quần áo có chút lộn xộn, thần sắc hốt hoảng, đại mi cau lại, có chút không hiểu hỏi: "Ngươi làm sao? Dậy sớm như thế?" "A, cái kia, không có gì." Thẩm Vãn Chi trong lòng hoảng vô cùng, mặt ngoài lại ra vẻ trấn định, ăn nói bịa chuyện nói: "Chính là ta. Vừa mới có chút đói bụng, đi phòng bếp tìm ít đồ ăn, Elizabeth công chúa, ngươi cũng dậy sớm như thế." Trái tim của nàng bịch bịch cuồng loạn không ngừng, chỉ sợ Elizabeth phát giác được gì đó khác thường, từ đó suy đoán ra nàng và Giang Triệt gian tình. Dù sao nàng còn chưa làm mì ngon đối với vị này chính cung nương nương chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, Thẩm Vãn Chi rõ ràng quá lo lắng. Elizabeth mặc dù cực kỳ thông minh, kiến thức không tầm thường, nhưng ở trên chuyện nam nữ đồng dạng là một tiểu bạch. Nàng cũng không có phát giác được dị thường, ngược lại cười trêu ghẹo nói: "Thẩm giáo sư hôm nay khí sắc nhìn rất không tệ đâu, làn da trong trắng lộ hồng, có phải hay không dùng đặc biệt gì mỹ phẩm dưỡng da?" "Ha ha, chính là ta đại tỷ tập đoàn nghiên cứu những cái kia chú nhan xương chi loại sản phẩm, quay đầu ta cũng tiễn đưa công chúa một chút." Thẩm Vãn Chi gượng cười hàn huyên vài câu, cuối cùng đuổi đi Elizabeth. Về đến phòng khóa ngược lại môn, cả người nàng hư thoát giống như mà tựa ở trên bàn cửa, che lấy cuồng loạn không chỉ trái tim thở dài nhẹ nhõm. "Hô, làm ta sợ muốn chết còn tốt không có bị phát hiện, bằng không thì thực sự là không mặt mũi gặp người. Ngay trước nhân gia chính quy vị hôn thê mặt cùng Giang Triệt làm loạn, loại này bối đức làm cho Thẩm Vãn Chi cảm thấy xấu hổ, đồng thời ở sâu trong nội tâm lại cũng hiện ra một vòng khó mà ức chế khắc thường kích động. Đều do Tiểu Triệt cái này hỗn đản, tối hôm qua nhất định phải biến pháp trêu cả người. Thẩm Vãn Chi đỏ mặt gắt một cái, lập tức thu hẹp suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. 8 giờ sáng, tam nữ lần lượt xuống lầu, đi tới phòng ăn lầu 1. Trên bàn cơm đã bày đầy hầu gái chu tâm chuẩn bị các loại bữa sáng. Bánh mì, sữa bò, bùi căn, bánh bao sút, bắp ngô cháo các loại, cái gì cần có đều có, chiếu cố đến khẩu vị của mỗi cá nhân. Trên bàn cơm, Thẩm Vãn Chi chỉ lo cúi đầu hút cháo, hận không thể đem mặt vùi vào trong chén, căn bản không dám ngẩng đầu cùng Elizabeth, hạt thuê đối mặt, chỉ sợ lộ ra sơ hở. Trái lại Giang Triệt, nhưng là một mặt bình tĩnh, thành thạo điêu luyện, không chút nào hoảng. Xem như một cái tư thâm thời gian quản lý master, loại trang diện này hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Giang Triệt uống một ngụm cháo gạo, chậm rãi hỏi, "Isa, hạt thuê, còn có Thẩm tỷ tỷ. Một hồi ta muốn đi kiểu già tham gia kiểu lao thái quân 70 đại thọ, thuận tiện nhìn chàng cho hay, các ngươi có muốn cùng đi hay không?" Đang có ý đó, Elizabeth ưu nhã đặt dĩa xuống, khẽ gật đầu, tất nhiên vị kia sắt thần điện chi chủ ngay tại kiểu gia làm người ở rể, ta ngược lại thật ra rất muốn đi kiến thức một chút. Trước đây, nàng đã nghe Giang Triệt nói Diệp thần tại kiểu gia đủ loại tao ngộ. Cái này vị trí tại châu Âu quát tháo phong vân, để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật sắt thần điện chủ, vậy mà cam tâm tình nguyện tại kiểu gia làm bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm phế vật người ở rể. Chẳng những phải chiếu cố dẫn nạ người một nhà sinh hoạt thường ngày, còn phải cho mẹ vợ bưng nước rửa chân, thậm chí bị chửi thành chó đều không có câu oán hận nào. Loại này rất có tương phản hành vi, để cho Elizabeth cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Nàng rất hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì kiểu gia đối với Diệp thần có thiên đại ân tình. Vẫn là vị kia dẫn nạ đẹp đến mức kinh thiên động địa, mới khiến cho vị này sắt thần cam nguyện hóa thân liêm chó, từ đó giấu một thân phong mang. Ôm loại này lòng hiếu kỳ, Elizabeth đối với trận này thọ yến sinh ra hứng thú nồng hậu. "Chủ nhân, ta cũng đi chung với ngài." Hạt Thủy nhẹ nhàng mím môi, nhìn về phía Giang Triệt trong ánh mắt tràn đầy không giấu được nhu tình mật ý, làm chủ nhân nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất nhỏ quả xoài. Hạt Thủy ý nghĩ rất đơn giản, tự nhiên là chủ nhân đi cái nào nàng đi cái nào. Hơn nữa, nàng lần này tới Giang Nam vốn là vì bồi bên cạnh Giang Triệt. Đến nỗi kiểu gia lão thái quân thọ yến, đối với nàng mà nói chỉ là một cái bất nhập lưu tình cảnh nhỏ thôi. Nàng tại ở mẹ gì cả tiếp xúc đều là đỉnh tiêm quyền quý. Bất quá tất nhiên chủ nhân có hứng thú, nàng tự nhiên vui lòng phục hồi. "Ta thì không đi được." Thẩm Vãn Chi buồn buồn trả lời một câu, vẫn như cũ cúi đầu hút cháo. "Ta hôm nay có chút việc tư phải xử lý, hơn nữa tối hôm qua ngủ không ngon, ta nghĩ ngủ bù." Vừa tới, nàng đối với loại này nhà giàu tụ hội chính xác không có hứng thú gì, thứ hai, nàng thật sự vây khốn à. Nghe được Thẩm Vãn Chi loại này trả lời, Hạt Thủy đôi mắt trao lên, có nhiều thâm ý nhìn nàng một mắt. Elizabeth vị này chính cung nương nương có lẽ không hiểu, nhưng nàng trong lòng thế nhưng là tựa như gương sáng. Hạt Thủy tại nội tâm cười trộm. Nhà mình chủ nhân sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liên Thẩm Vãn Chi bộ dạng này nhu nhu nhược nhược tiểu thân bản, còn không có võ công bản thân, có thể đấu qua được chủ nhân mới có quỷ. "Vậy được rồi, Thẩm tỷ tỷ ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ta." Giang Triệt cũng không miễn cưỡng, gật đầu cười. Ăn sáng xong sau, Giang Triệt mang theo Elizabeth cùng Hạt Thủy hai nữ, cưỡi bảo tiêu mở hồng kỳ. Quốc lễ tọa giá rời đi trang viên, trực tiếp thẳng hướng lấy tiểu gia nhà cũ phương hướng chạy tới. Chương 613 Dương Dương trọng thương sắp chết, chương 613 Dương Dương trọng thương sắp chết thành Tây khu. Bị giam giữ dòng giá sau 12 tiếng, Diệp Thần cuối cùng chờ đến Lý Thiên Thuận nộp tiền bảo lãnh, bị từ bên trong vớt ra. Hắn giờ phút này sắc mặt xanh xám, cả người trạng thái cực kém. Mặc dù trải qua đơn giản thanh tẩy, thế nhưng cô ướp nhập vị hôi thối vẫn như cũ ngoan cố mà bám vào ở trên người hắn, phương viên 5 em ở bên trong thần quỷ tất cả tránh. Lý Thiên Thuận ở một bên càng không ngừng nói xin lỗi, cúi đầu không lưng. Cho dù bị hun mắt trợn trắng, trong dạ dày rời sông lớp biển, nhưng hắn mặt ngoài cũng không dám bộc lộ mảy may ghét bỏ. Chỉ có thể ở trong lòng đem Diệp Thần tổ tông 18 đời toàn bộ đều thân thiết thăm hỏi một lần. Mẹ nó, gia hỏa này là thực sự không biết mình trên người có nhiều thối sao? Vẫn là cái mũi mất linh. Sau khi đi ra ngược lại là nhanh đi tìm một chỗ tắm rửa a. Diệp Thần lúc này đã từ cảnh sát nơi đó cầm lại chính mình hôm qua trên đấu giá hội tiêu phí trọng kim mua Thủy Hoàng Thần Đỉnh cùng Lâm Viên Thần Kiếm. Cái này hai cái bảo bối thế nhưng là hoa hắn dòng giá 603 tỷ. Đây chính là vàng dòng bạc trắng hơn 60 tỷ a. Sát thần điện bọn sát thủ phải làm bao nhiêu lần liếm máu trên lưới đao nhiệm vụ mới có thể kiếm về? Cho dù tài đại khí thô như Diệp Thần, nội tâm cũng không khỏi một hồi thì đau. Nhưng nghĩ đến sau đó tại kiểu gia trên thọ yến một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh toàn trường hình ảnh, nội tâm của hắn liền không nhịn được một hồi mừng thầm, loại kia thịt đau cảm giác cũng theo đó tiêu tán không ít. Chỉ cần có thể đánh mặt kiểu gia những cái kia mắt chó coi thường người khác định vợ thân thích, để cho lão bà dân nạ đối với hắn lau mắt mà nhìn, vô luận xài bao nhiêu tiền cũng là đáng giá. Hôm nay, hắn nhất định muốn tại trên lão thái quân 70 đại thọ, triệt để hiện ra thân là sắt thần điện chủ uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thu liễm suy nghĩ, lạnh lùng liếc qua bên cạnh túi người gật đầu Lý Thiên Thuận, nhíu mày, trầm giọng phân phó nói: "Trước tiên mang ta đi phụ cận khách sạn, ta phải thật tốt tắm rửa. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo sạch sẽ. Nhớ kỹ, không cần quá hào hoa, liền loại kia thông thường hàng hóa vỉa hè là được, muốn phù hợp ta bây giờ người ở rể thân phận." Đối với Diệp Thần tới nói, Lý Thiên Thuận cái này thủ hạ quả thực là trong phế vật máy bay tiêm kích. Liên nộp tiền bảo lãnh loại chuyện nhỏ nhặt này đều có thể dây dưa dòng dã 12 giờ, nếu không phải tại Giang Nam thực sự không người có thể dùng, hắn đã sớm một cước đem hàng này đã bay. Là địa chủ. Lý Thiên Thuận lập tức cung kính gật đầu, hiển nhiên như cái chó săn, một đường chạy chậm đi tới bèn nỉ xe phía trước, tự thân vì Diệp Thần kéo ra xếp sau cửa xe, trên mặt chất đầy định nọ phụ họa đủ cười, đủ loại cầu vồng cái dám há mồm liền ra. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì nhiều, ôm hắn thần đỉnh cùng thần kiếm trực tiếp ngồi vào bèn nỉ xếp sau. Đóng cửa xe trong nháy mắt, Lý Thiên Thuận trên mặt nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một vòng cực kỳ cổ quái cùng im lặng thân sắc. Mẹ nó, hôm nay thế nhưng là đi tham gia kiểu lao thái quân 70 đại thọ a. Vị này sát thần địa chủ lại còn cố ý phân phó không cần chuẩn bị quá tốt quần áo, nhất định phải mặc hàng hóa vỉa hè. Hàng này đầu góc xác định không có hố sao? Có mặt loại này trọng yếu nơi, đương nhiên là càng chính thức, càng trang trọng càng tốt. Mặc một thân hàng hóa vỉa hè đi chúc thọ, đây không phải dơ cao trở lấy bị tất cả thân thích chào phúng xem thường sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thu ngược cùng thể chất? Cứ việc nội tâm đối với Diệp Thần loại này hành vi nao tản trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nghĩ đến hàng này là có thể trên đấu giá hội hào ném 630 ức mua xuống nhựa tợ lặt tiệp buồn cầu cùng rách dưới phế kiếm siêu cấp lớn đoan loại, Lý Thiên Thuận lại rất nhanh bình thường trở lại. Dù sao, vậy tâm thần thế giới quan cùng người bình thường lúc nào cũng có chút không giống, không phải sao? Cùng lúc đó, Giang Nam tòa nào đó cấp cao hào hoa bệnh viện tư nhân, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Lâm Dương đã hôn mê dòng dã một ngày, như cũng không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Mặc dù một mực trọng độ hôn mê, nhưng hắn vẫn như cũ tận hết chức vụ, không biết mệt mỏi mà thực hiện chính mình mưa nhân tạo chức trách thần thánh. Dương bệnh bên cạnh, vây quanh mười mấy cái long môn tiểu đệ. Bọn hắn trong tay mỗi người có một cái đại hào chậu nhựa, thay phiên ra trận. Một cái tiểu đệ thì lôi kéo đại hán cầm đầu ống tay áo, thấp giọng hỏi: "Bưu ca, long chủ đại nhân rốt cuộc đây là thế nào? Nếu như một mực dạng này kéo xuống, hắn sẽ không trực tiếp kéo chết rồi a?" Bây giờ, tên này tiểu đệ không hề nghi ngờ là cực kỳ mập bức. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rõ ràng long chủ đại nhân đều đã chiều sâu hôn mê, hắn là thế nào làm đến một khắc không ngừng mưa nhân tạo? Hơn nữa kéo thời gian dài như vậy, thân thể bằng sắt cũng gánh không được a. Được xưng Bưu ca đại hán trung niên khỏe miệng khó mà nhận ra mà có quắp một cái. Hắn ẩn ngưỡng nửa ngày, chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm trầm giọng nói: "Hừ, ngươi không hiểu, ta Long Môn Long chủ chính là kỳ tài ngút trời, cử thế vô song võ đạo yêu nghiệt. Điểm ấy chỉ là vết thương nhỏ đối với Long chủ đại nhân tới nói căn bản không coi là gì đó. Phải biết, Long chủ đại nhân bây giờ đã là đan kình cường giả, kinh khủng như vậy, uy trấn bát phương. Ngươi như hắn, làm sao có thể giống như ngươi nói như vậy, bởi vì tiêu chảy loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ chết mất. Loại này hoang đường ngôn luận, về sau đừng muốn nhắc lại. Nếu là nhiễu loạn quân tâm, cẩn thận Long chủ tỉnh lại duy ngươi là hỏi." A tiểu đệ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng hắn nghe rõ một cái ý tứ, tóm lại chính mình Long chủ đại nhân rất như bức liền xong rồi. Nhưng mà, Bưu ca tiếng nói vừa ra, tích tích tích. Đầu giường sinh mệnh thể trinh máy theo dõi đột ngột phát ra một hồi chói tai gấp rút tiếng cảnh báo. Thấy tình cảnh này, vừa rồi đặt câu hỏi tiểu đệ trực tiếp ngậm, thanh âm run rẩy mở miệng: "Bưu, Bưu ca, tình huống này giống như có chút không đúng sao? Ngài không phải nói Long chủ đại nhân thần uy cái thế, không sợ điểm nhỏ này nhỏ khốn cảnh sao? Nhưng vì cái gì sinh mệnh máy theo dõi biết đều thảm như vậy? Ta mẹ nó làm sao biết?" Bưu ca cũng bị sợ hết hồn, trở tay chính là một cái tát phiến ở tiểu đệ trên nó, một cước đá vào hắn trên ông, vô cùng lo lắng mà quát: "Đừng nói nhảm, nhanh chóng mẹ nó đi mời bác sĩ a." Tiểu đệ không dám trì hoãn, vội vàng một đường chạy chậm hướng về bác sĩ điều trị chính văn phòng phóng đi. Một lát sau, người mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kiếng gọng vàng cùng với tầng 3 phòng độc khẩu trang bác sĩ chính, võ trang đầy đủ xuất hiện ở Lâm Dương săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Nhìn thấy sinh mệnh máy theo dõi phát ra như thế chói hai đèn đỏ cảnh báo, bác sĩ liền vội vàng tiến lên xem xét. Cái này tra một cái không sao, hắn phát hiện Lâm Dương các hạng sinh mệnh thể trinh đều đang nhanh chóng hạ xuống, nhịp tim tăng vọt, huyết áp chợt hạ xuống, tùy thời đều có triệt để đánh giám phong hiểm. Nhất thiết phải lập tức khai triển giải phẫu. Có thể, nếu như khai triển giải phẫu tiến hành đến một nửa, hàng này đột nhiên tới một cái lớn, chẳng phải là sẽ có trọng độ lây nhiễm, thậm chí là tại chỗ bỏ mạng phong hiểm. Gia hỏa này thế nhưng là Long Môn chi chủ, thân phận bối cảnh mười phần không đơn giản. Nếu là chết ở trên bàn giải phẫu, trách nhiệm này hắn cũng gánh không nổi. Thế là, bác sĩ làm bộ kiểm tra một phen sau, ra vẻ khó xử mở miệng nói: "Lão bản của các ngươi trước mắt loại tình huống này quá đặc thù, bản viện thiết bị có hạn, giải phẫu không cách nào tiến hành. Ta đề nghị các ngươi vẫn là nhanh chóng chuyển tới thượng cấp bệnh viện a. Nơi đó chuyên gia cùng thiết bị tân tiến hơn, nói không chừng có thể xử lý trước mắt hắn loại này." Khu khu, khốn cảnh. Hơn nữa các ngươi động tác nhất định phải nhanh. Mỗi trì hoãn một giây, hắn liền nhiều một phần bỏ mạng phong hiểm. Hảo, chúng ta lập tức chuyển viện. Nghe lời này một cái, Bưu ca cũng là triệt để luống cuống. Hắn một khắc không dám trì hoãn, cấp tốc làm xong rời viện thủ tục, sau đó gọi mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu đệ, phong phong hỏa hỏa đẩy cái kia trương đặc chế trạm chỗ giường bệnh, một đường hướng về bãi đỗ xe phương hướng chạy như điên. Trên đường, bởi vì sốc này, trạm chỗ dưới giường bệnh chậu nhựa lần nữa bị hoàng đãng. Hoa lạc, Lâm Dương những nơi đi qua, hôi thối ngút trời. Một màn này dẫn tới vô số người qua đường cùng bệnh hoạn hùng hùng hổ hổ. Cơ mờ nở, cái này mẹ nó là đang làm gì? Có công đức tâm hay không a? Hoa, thật buồn nôn a. Mẹ, ngươi cái tên này đang làm cái gì máy bay? Có lầm hay không a đại ca? Đây là bệnh viện, không phải khu không người a. Quá ác liệt, dạng này ảnh hưởng thật sự thật không tốt hay. Báo cảnh sát. nhanh chóng báo cảnh sát. A a a, lao nương vừa mua quần áo, hủy sạch. Hu hu, bồi ta tiền. Chương 614 Lao Thái Quân Thọ Yến. Chương 614 Lao Thái Quân Thọ Yến. Kiều gia, nào đó tòa nhà biệt thự phía trước. Tiêu Đại Hải kêu gọi thê tử của mình Dương Lệ Bình cùng nữ nhi Dân Nạ lên hắn trước kêu bảo mã năm hệ. Tiêu Đại Hải là Kiều gia nhị phòng trưởng tử, cũng chính là Dân Nạ cha ruột. Nhưng bởi vì hắn năng lực đồng dạng, nhiều năm như vậy tại Kiều gia cũng không được cái gì trọng dụng. Cũng may nữ nhi của hắn Nạ tương đối không chịu thua kém, bằng vào xuất sắc thương nghiệp tài năng làm tới tập đoàn phó CEO. Hắn cũng bởi vậy đối với cái này bảo bối nữ nhi phá lệ yêu thương, cơ bản hữu cầu tất ứng, chưa từng hỏi đến cùng nhúng tay bất kỳ quyết định gì của nàng. Gặp vợ và con gái đều đã lên xe, Tiêu Đại Hải ngồi trên vị trí lái, đang chuẩn bị xe khởi động chiếc. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lông mày nhíu một cái, hỏi một câu: "Diệp Thần đâu? Hắn như thế nào không đến?" Đối với cái này đã ở rể nhà mình hơn 2 năm phế vật người ở rể, Tiêu Đại Hải đồng dạng không có cảm tình gì. Tuy nói chính hắn cũng là hạng người bình thường, nhưng dầu gì cũng tại kiểu gia công ty như cái việc phải làm, mỗi tháng cũng có mấy vạn khối tiền thu. Nhưng Diệp Thần phế vật này từ khi tới nhà bọn hắn về sau, trên cơ bản là làm gì gì không thành, ăn gì gì không dư thừa, để cho hắn tìm lớp học hắn cũng không đi. Đối với dạng này phế vật con rể, Tiêu Đại Hải tự nhiên là 100 cái trước mắt. "Đừng cho ta xách tên phế vật kia người ở rể." Nghe xong lão công nhắc lên Diệp Thần, Dương Lệ Bình nộ khí xoạt 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 mà hướng trước bước lên, trực tiếp mở ra đàn bà đánh đá chửi đồng hình thức, "Biện cả, ngươi là không biết Diệp Thần tên phế vật kia hôm qua rốt cuộc làm gì đó. Hắn không biết từ chỗ nào trộm được Trương Thư mời, chạy tới tham gia Giang Nam Quốc tế triển lãm trung tâm giám bảo đại hội. Kết quả cùng một cái bệnh tâm thần lên xung đột, bị người ta trước mặt mọi người phun ra một mặt dầu bánh mì lúa mì. Bây giờ có quan hệ hắn video cũng tại trên mạng triệt để truyền ầm lên. Nhân gia đều gọi hắn thánh điện kỵ sĩ ca đâu." Dương Lệ Bình càng nói càng tức, ngực chập trùng kịch liệt. "Ta nói với ngươi, hôm nay tham gia xong Lao Thái Quân Thọ Yến sau đó, nhất thiết phải được Lao Thái Quân đồng ý, để cho Anna lập tức cùng Diệp Thần ly hôn. Nhất thiết phải ly hôn. Loại này mất mặt xấu hổ đồ chơi, lưu thêm một ngày đều là cho chúng ta kiểu ra bôi nhỏ." "Thánh điện kỵ sĩ ca." Tiêu Đại Hải mặt mũi tràn đầy một bức. Hai ngày này hắn một mực đang bận bịu chủ bị Lao Thái Quân Thọ Yến chuyện, thật đúng là không chút soát quá ngắn video. Nghe thê tử nói như vậy, nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một cố dự cảm cực kỳ không ổn. Vội vàng lấy điện thoại di động ra xem xét, hot search vừa soát không có mấy cái, có liên quan Giang Nam đệ nhất tài tử thứ 2 tài tử video liền đẩy lên đến thế giới của hắn. Sau khi xem xong, Tiêu Đại Hải toàn bộ mặt người đều tái rồi, tay cầm tay lái đều đang phát run. "GMN, cái này biết độc tử đang làm cái gì máy bay? Cái này mẹ nó là đem chúng ta kiểu ra khuôn mặt đè xuống đất hung hăng mà sát." Chỗ ngồi phía sau, Zna cũng là cho mày, trong đôi mắt đẹp thoáng qua tí ti chán ghét, nhẹ nhàng nết môi đỏ không nói gì. Mẫu thân cùng ý nghĩ của nàng Dương Lệ Bình không sai biệt lắm. Nếu như có thể được Lão Thái Quân đồng ý, nàng cũng nghĩ bây giờ, lập tức cùng Diệp Thần kết thúc đoạn này hoang đường hôn nhân. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Tiểu gia lão trạch, hôm nay là tiểu Lão Thái Quân 70 đại thọ ngày chính tử, tiểu gia tộc nhân nhao nhao trở về lão trạch, vì vị này đương đại gia tộc người cầm lái chúc thọ hạ lễ. Lão trạch cửa ra vào đậu đầy các thức xe sang trọng, đông như chảy hội, lui tới đều là các giới danh lưu. Ngoại trừ tiểu gia tộc nhân, tiểu Lão Thái Quân Thọ Yến còn mời Giang Nam khác một chút cùng tiểu gia giao hảo gia tộc đến đây xem lễ. Đương nhiên, lấy kiểu gia điểm ấy không quan trọng bài diện, những cái kia nổi tiếng đỉnh tiêm hào môn, như Giang Nam tứ đại gia tộc, là căn bản sẽ không phản ứng đến bọn hắn. Tới phần lớn là một chút nhị tam lưu tiểu gia tộc đại biểu, cũng chính là hơi bán kiểu gia một cái chút tình mọn, dù sao đại gia tại một cái địa giới lăn lộn trên, lẫn nhau có hợp tác. Giang Nam một nhà vừa xuống xe, còn chưa đi vào lão trạch đại môn. Nhất đạo thanh âm dương quái khí liền từ một bên truyền đến. "U, đây không phải chúng ta tiểu thị tập đoàn phó CEO là sao? Ta nói biểu muội, hôm nay nhìn ngươi khí sắc không tệ đi. Ngươi có biết hay không ngươi cái kia hảo lão công Diệp Thần, gần nhất đều ở bên ngoài làm những gì đại sự kinh thiên động địa a?" Chỉ thấy một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mặt tuổi trẻ nữ tử, kéo một cái bụng phệ trung niên hói đầu người, bước bước chân mèo chậm rãi đi tới Dân Nạ một nhà ba người trước mặt. Nàng này chính là Dân Nạ Đường thị, Tiểu Lâm. Đi tới Dân Nạ trước mặt sau, Tiểu Lâm mở miệng chính là một trận không chút khách khí mỉm ai. "Ta nói biểu muội, ngươi hôm qua nhìn họ sẽ ở không có. Ngươi bị kia hảo lão công bây giờ thế nhưng là chúng ta Giang Nam đại danh nhân a. Bị dân mạng thân thiết xưng là Giang Nam đệ nhị tài tử thánh điện kỵ sĩ ca. Chậc chậc chậc, trang diện kia, hương vị kia, thực sự là tuyệt. Có thể tìm được dạng này cực phẩm nam nhân làm lão công, biểu mọi ngươi thật đúng là có phúc khí a." Tiểu Lâm lời nói này nói, gọi là một cái ác độc, miệng giống như tôi độc dược, trong bóng tối đều tại niệm ai nạ ánh mắt kém, tìm phế vật làm lão công. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, trực tiếp ý như là chim non nép vào người mà dựa sát vào nhau đến bên cạnh trung niên hói đầu người trong lực, ngựa khí trở nên nũng nịu. "Không giống ta, số khổ, chỉ có thể làm Lý tổng tiểu nữ nhân. Ngươi biết Lý tổng sao? Hắn nhưng là Thiên Hải Viễn Dương phân phối CEO, lương 1.000.000 đầu. Lý tổng, vị này chính là ta thường đề cập với ngươi lên biểu muội, Zna. Tiểu tiểu thư, ngươi tốt." Tên là Lý tổng nam tử cười híp mắt gật đầu một cái, một đôi đậu xanh ánh mắt mị mị trên mặt đất trên dưới phía dưới đánh giá Zna, hầu kết nhấp nô, có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. "Cực phẩm, thực sự là cực phẩm a. Đã sớm nghe tiểu gia Zna là Giang Nam tứ đại mỹ nữ một trong, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy." Nguyên bản hắn cảm thấy tiểu Lâm loại dung chi tục phấn này cũng tạm được, hóa trang có thể có 180 phút. Nhưng cùng trước mắt Zna so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Trong ngay mắt, Lý Tổng đối với vị này Mỹ danh chuyển xa kiểu gia nữ thần sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Hắn cũng đã được nghe nói Zna tìm một cái phế vật người ở rể chuyện, biết đối phương đã có gia thất. Nhưng hắn căn bản không đem Diệp Thần để vào mắt. Hắn là ai? Hắn nhưng là Thiên Hải Viễn Dương phân phối CEO. Chẳng lẽ còn đoạt không được một cái ăn bám phế vật người ở rể? Nhìn xem Lý Tổng đưa tới bàn tay heo ăn mặn, Zna khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước, hoàn toàn không có bắt tay ý tứ. A, nguyên lai là Lý Tổng, kính đã lâu. Nàng thân sắc đạm nhiên, hướng về phía Kiều Lâm cùng Lý Tổng khẽ gật đầu, sau đó liền tự mình cất bước hướng về lao trạch đại sảnh đi đến, hoàn toàn không có cùng đối phương quá nhiều trao đổi tâm tư. Tiêu Đại Hải cùng Dương Lệ Bình cũng là theo sát nữ nhi bước chân. Bọn hắn biết Kiều Lâm cùng con gái nhà mình từ trước đến nay không cùng, oán hận chất chứa đã sâu, bởi vậy cũng không có duy trì gì đó dối trá trưởng bối phong độ. Nhìn qua Dương Nạ rời đi huyện chuyển bóng lưng, Kiều Lâm đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một tia cửu hận. Thối bịt, giả trang cái gì thanh cao, cũng đã cùng tên phế vật kia người ở rể kết hôn 3 năm, sớm bị chơi nát, còn duy trì bộ dạng này băng thanh ngọc khiết nữ thần hình tượng cho ai nhìn, thực sự là làm cho người buồn nôn. Tiểu Lâm nội tâm bắt đầu phi tốc tính toán, nàng vẫn ghen tị với Dương Nạ khuôn mặt đẹp cùng năng lực, càng ngấp nghé tập đoàn CEO vị trí. Nếu như có thể mượn lần này Diệp Thần bê bối, để cho Dương Nạ danh tiếng triệt để bốc mùi, bị đuổi ra tập đoàn, vậy tương lai tiểu thị tập đoàn CEO bảo tọa trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ tới đây, Tiểu Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đã đang suy nghĩ chờ một lúc muốn tại trên thọ yến cho vị này hảo biểu bội chuẩn bị gì đó kinh hỉ. Tiểu gia lão trạch trong đại sảnh, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tiểu lao thái quân người mặc một thân ám hồng sắc trang phục nhà đường, tóc bạc trắng trải cẩn thận tỉ mỉ, tay chống quải trượng đầu rồng, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên chủ tọa. Mặc dù qua tuổi thất tuần, tóc mai điểm bạc, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng nàng ánh mắt khỏe mạnh, tinh khí thần tràn trề, không giận tự uy. Đại sảnh hai bên, phân biệt ngồi đến đây chúc thọ khách mời đại biểu cùng tiểu gia một đám hoạch tâm tộc nhân. Chúc mừng lao thái quân 70 thọ đàn. Tôn Nhi tiểu thiên chúc lao thái quân phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Một cái du đầu phấn diện người trẻ tuổi cười hì hì đi lên trước, hai tay dâng lên một cái tuyệt đẹp vừa quả. Mãi mãi, đây là Tôn Nhi đặc biệt vì ngài chọn lựa một đôi đế vương lục vòng tay phỉ thúy, có giá trị không nhỏ, hy vọng có thể lấy ngài niềm vui. Tốt tốt tốt. Nguyên lai là Thiên Nhi a, lễ vật liền phóng vậy đi, tâm ý của ngươi mãi mãi đều hiểu. Tiểu lao thái quân trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, hướng về phía tên là tiểu thiên tôn tử khẽ gật đầu. Tôn Nhi tiểu sơn, chúc mãi mãi sống lâu trăm tuổi, an khang vĩnh lạc. Tôn Nhi tiểu lâm, chúc mãi mãi trưởng thọ an khang, vạn thọ vô cương. Tiểu gia bọn tiểu bối từng cái xếp hàng tiến lên dâng tặng lễ vật, may mắn lời nói không cần tiền tựa như ra bên ngoài nhảy. Cuối cùng, đến phiền Nạ. Tôn nữ Nạ, chúc mãi mãi sống lâu trăm tuổi, cơ thể khỏe mạnh. Nạ nâng hộp quà đi lên trước, ngay trước mặt mọi người mở ra, lộ ra bên trong tôn kia tạo hình cổ phát, ngọc chất ôn nhuận ngọc Phật Quan Âm. Mãi mãi, đây là tôn nữ đặc biệt vì ngài cầu tới ngọc Phật Quan Âm, hy vọng có thể phù hộ ngài bình an vui sướng. Nhưng mà, vừa thấy được người đến là Nạ, vốn là còn mặt tươi cười tiểu lao thái quân, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Chương 615 nghiệp chương A. Chương 615 nghiệp chương A. Tiểu lao thái quân thái độ đối đãi Dân Nạ cùng tiểu gia khác con cháu, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng sủng ái nhất một mực là chủ mạch tiểu thiên, tiểu sơn đôi minh đệ này. Đối với Dân Nạ loại này bảng chi xuất thân hậu bối, nàng từ trước đến nay không thể nào quan tâm. Nhất là Dân Nạ năng lực xuất chúng, tại tập đoàn nội bộ hy vọng khá cao, ẩn ẩn có che lại nàng bảo bối cháu trai tiểu thiên một con xu thế. Lao thái quân một lòng muốn đem vị trí gia chủ chuyển cho tiểu thiên một mạch, đương nhiên sẽ không đối với Dân Nạ mạch này có cái gì tốt sắc mặt. Dân Nạ rõ ràng cũng đã quen loại này đối đãi khác biệt. Nàng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem tôn kia giá trị 3 triệu ngọc Phật để ở một bên, liền đi theo phụ mẫu lui ra, về tới thuộc về bọn hắn một nhà ba người biên giới ghế. Nhìn qua Dân Nạ bóng lưng rời đi, trung quanh tiểu gia đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Hắc, đây không phải là dòng thứ Dân Nạ sao? Nghe nói 2 năm trước, lão thái gia trước khi lâm chúng cho nàng chỉ cưới, để cho Diệp Thần tên phế vật kia ở rể chúng ta tiểu gia. Còn không phải sao? Tên phế vật kia người ở rể hơn 2 năm này gì cũng không làm, một mực dựa vào Dân Nạ đuôi, thật là một cái không có tiền đồ cơm chỗ nam. Không có tiền đồ. Huynh đệ, ngươi đây nhưng là nói sai rồi. Bây giờ Diệp Thần thế nhưng là mạng lưới đại hồng nhân đâu. Có người âm dương quái khí rêu cợt nói, nếu như hắn tại nốt mở trực tiếp, nói không chừng một ngày liền có thể trướng phấn mấy triệu đâu. Dù sao Giang Nam đệ nhị tài tử Thánh Điện Kỵ Sĩ ca tên tuổi, cũng không phải ai cũng có thể có. Ha 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 ha. Ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Hôm qua ta cũng soát đến đó cái hot seat, cái kia bị phun ra một thân hoàng kim nam nhân, chính là chúng ta tiểu gia người ở rể Diệp Thần. Thực sự là chết cười ta. Dân nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao lại tiện nghi Diệp Thần loại này bệnh tâm thần? Ai nói không phải thì sao? Thực sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Ý nào đó mà nói, chúng ta vị này biểu tỷ chọn lựa nam nhân ánh mắt cũng coi như là độc đáo. Nghe chung quanh tộc nhân không chút kiêng kỵ nghị luận cùng chế giễu, Dân Nạ hơi hơi nằm đấm, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Mặc dù trước đó cũng không ít nghe qua loại này lời làm thiếu, nhưng bọn hắn ít nhất còn có thể thu liễm một chút. Nhưng hôm nay, kèm theo Diệp Thần Thánh Điện Kỵ Sĩ ca danh hào triệt để vang vọng mạng lưới, những thứ này tiểu gia tộc nhân thậm chí đều chẳng muốn trang, trong bóng tối đều tại mỉa mai nàng ánh mắt đặc biệt, tìm một cái kỳ hoa làm lão công. Cái này khiến Dân Nạ cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ cùng quất đục. Dĩ vãng Diệp Thần dù thế nào phế vật, nàng cũng có thể nhịn. Nhưng lần này, Diệp Thần hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của nàng, thậm chí để cho nàng trở thành toàn bộ tiểu gia trò cười. Dạ nội tâm lần thứ nhất đối với cái tên này trên danh nghĩa lao công sinh ra mãnh liệt oán hận. Thọ yến như hỏa như đồ tiến hành. Tiểu gia hậu bối Trúc Thọ Khâu chỉ là thức ăn khai vị, chân chính trọng đầu hí còn tại đằng sau. Quản gia đứng ở cửa, cầm trong tay danh mục quà tặng, lớn tiếng sướng hát, Giang Nam Dương gia tiễn đưa trăm năm dã sơn sầm một cái. Cung chúc lao thái quân phúc như đông hải. Giang Nam Vương gia tiễn đưa Minh Đại Hoàng Hoa lê ghế bành bà kiện bộ. Cung chúc lao thái quân trưởng thọ an khang. Giang Nam Hứa gia tiễn đưa tự nhiên băng chủng tử La Lan vòng tay phỉ thúy một cái. Cung chúc lao thái quân tùng hạc duyên niên. Giang Nam Đặng gia hoan nên hoan nên. Các vị mau mau ngồi vào vị trí. Nhìn thấy Vương gia, Hứa gia chờ nhất lưu gia tộc đại biểu đến đây chúc thọ, tiểu lao thái quân mặt đỏ lên, kích động đến không ngậm miệng được. Tiểu gia chỉ là Giang Nam nhị lưu cuối cùng tiểu gia tộc, có thể mời đến những thứ này đại nhân vật giữ mã bên ngoài, nàng cái này người được chúc thọ tự nhiên là lần có mặt mũi. Thanh âm của quản gia kéo dài vang lên, nhớ tới từng cái thọ lễ danh sách. Nhưng mà, đến cuối cùng, thanh âm của quản gia đột nhiên dừng lại, nhìn xem trong tay danh thiếp, trên mặt đã lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, dùng thanh âm run rẩy lớn tiếng hô, "Giang gia đại thiếu Giang Triệt, tiễn đưa Tùng Hạc Diên Miên đồ bút tích thực một bộ. Chúc lao thái quân phúc thọ kéo dài." "Vâng." Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. "Giang gia đại thiếu, Giang Triệt, cái nào Giang gia? Sẽ không phải là sát vách Lâm Giang thành phố cái kia đỉnh cấp hảo môn Giang gia a?" Nói nhảm. Tại toàn bộ Giang Châu tỉnh, ngoại trừ cái kia quái vật khổng lồ, còn có cái nào Giang gia xứng với Giang đại thiếu xưng hô thế này? Không phải, Giang đại thiếu như thế đại nhân vật, làm sao lại hạ mình tới tham gia tiểu lao thái quân thọ yến? Tiểu gia có tài đức gì a? Ai nói không phải thì sao? Nếu là thật leo lên Giang đại thiếu khỏa này lại tụ, tiểu gia đây là muốn cất cánh a. Các tân khách châu đầu ghé thai, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Xem như Giang Châu tỉnh bản địa hào môn vọng tộc, bọn hắn quá rõ ràng Giang Triệt cái tên này ý vị như thế nào. Đây chính là Lâm Giang đệ nhất thế gia đích trưởng tôn, chân chính thiên chi tiêu tử. Đừng nói kiểu ra, liền xem như Giang Nam tứ đại gia tộc, đều không chắc chắn có thể mời được đến tôn này đại phật. Vạn chúng chú mục phía dưới, Giang Triệt mang theo Elizabeth cùng hạt thủy điển sổ hai vị tuyệt thế bưu vật, chậm rãi bước vào yến hội sảnh. Cầm đầu Giang Triệt thân mang một bộ cắt xén đắt thể cao định thủ công Âu phục, dáng người kiên cường như tùng. Mà ở bên người hắn, nhưng là hai vị tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nhân. Bên trái Elizabeth, một bộ màu xanh ngọc bay xa, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người ma quỷ phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Mái tóc dài vàng nóng như là thác nước xóa ở đầu vai, màu xanh lam đôi mắt sâu xa như biển. Nàng khí chất cao quý lãnh diễm, giống như cao cao tại thượng nữ vương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bên phải hạt thuệ biển sổ, thì người mặc già dặn lại không mất gợi cảm màu đen trang phục nghề nghiệp, đùi đẹp thon dài bị vớ đen bao khỏa, chân đạp nền đỏ giày cao gót. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh bên trong mang theo một tia vũ mị, tựa như trong đêm tối nở rộ hoa hồng đen. Cái này một nam hai nữ tổ hợp vừa mới biểu diễn, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ mờ nở, bản tôn không thể nghi ngờ, thật là Giang đại thiếu. Chơi ạ, đây cũng quá đẹp trai a. Nhan trị này đơn giản lịch thiên a. Bên cạnh hắn cái kia hai cái gái tây cũng quá cực phẩm a. Vóc người này, khí chất này, quốc tế siêu mẫu cũng bất quá như vậy a. Các ngươi không nhận ra được sao? Vị kia xuyên váy lam tử nữ sĩ, tựa như là mang anh hoàng thất trưởng công chúa Elizabeth điện hạ. Cái gì? Ngay cả hoàng thất công chúa đều tới. Cái này Giang thiếu bài diện cũng quá lớn a. Nhìn thấy Giang Triệt đích thân tới, nguyên bản ngồi ở chủ vị làm giá kiểu lao thái quân, trong nháy mắt kích động đến mặt mày hớn hở. Cái kia trương đầy nếp nhăn mặt mau bởi vì quá độ hưng phấn đỏ bừng lên, phảng phất trong nháy mắt trẻ 10 tuổi. Nàng một cái ném đi chống nhiều năm quải trượng đầu rồng, hoàn toàn không để ý chính mình 70 tuổi lớn tuổi, đang đăng một đường chạy chậm đến nên đón tiếp lấy. Ai nha? Nguyên lai là Giang thiếu đại giá quang lâm. Lao thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng Giang thiếu rộng lòng tha thứ a. Lao thái quân tư thái kia, gọi là một cái khiêm tốn kính cẩn nghe theo, lưng không đến đều nhanh đụng tới trên mặt đất. Tuy nói Giang Triệt niên kỷ cùng với nàng cháu trai không chênh lệch nhiều, nhưng nàng cũng không dám đem vị này đem vãn bối nhìn. Đây chính là có thể một câu nói quyết định kiểu gia sinh tử đỉnh cấp đại lão a. Lao thái quân khách khí. Giang Triệt hướng về phía Lao Thái Quân khẽ gật đầu. Tại Lao Thái Quân như chúng tinh phùng nguyện vây quanh, Giang Triệt mang theo hai nữ trực tiếp ngồi xuống thọ yến tôn quý nhất chủ vị. Nguyên bản người được chúc thọ Lao Thái Quân, bây giờ cam tâm tình nguyện biến thành vật làm nền, ở một bên càng không ngừng mời rượu, cười làm lành, cái kia dáng điệu xiểm định đơn giản hận không thể đem Giang Triệt đế dậy đều liếm sạch sẽ. Đối với cái này, tại chỗ khách mời không có bất kỳ người nào cảm thấy không thích hợp. Có thể đem vị này liếm thư thái, nhân sinh thỏa đáng muôn tất cánh. Bao nhiêu người nghĩ liếm còn không có phương pháp đâu. Trong bữa tiệc, Dương Lệ Bình lôi kéo nữ nhi ra tay. Ánh mắt ra hiệu nàng hướng về chủ bị nhìn, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nữ nhi a, ngươi xem một chút nhân gia Giang thiếu, tuấn tú lịch sự, phong lưu phong khoáng, đây mới thật sự là thế gia công tử. Nếu là ngươi có thể tìm tới giống Giang thiếu nam nhân như vậy, dù là chỉ có hắn một phần mười ưu tú, mẹ đời này cũng liền chết cũng không tiếc. Xem nhân gia Giang đại thiếu, nhìn lại một chút cái kia ăn bánh mì diệp thần. Ai? Thực sự là nghiệp chướng a. Chương 616 người ở rể diệp thần đến đây mừng thọ. Chương 616 người ở rể diệp thần đến đây mừng thọ. Theo mẫu thân Dương Lệ Bình ánh mắt nhìn lại. Dạ nhìn về phía ngồi ở chủ vị vị trí, bị Lao Thái Quân như chúng tinh phùng nguyệt định nọt lấy lòng Giang Triệt. Nàng nhẹ nhàng mím môi, không nói gì. Đối với vị này danh tiếng truyền xa Giang đại thiếu, nàng trước kia cũng là có chỗ nghe thấy. Chăm nghe không bằng một thấy, nhìn thấy Giang Triệt bản thân sau, Zna đột nhiên liền hiểu được vì cái gì ngoại giới sẽ cho hắn mang theo như là Giang Châu đệ nhất thiếu Giang Châu thái tử ra gột bóp ỉn bẹt mẹn rất nhiều tiếng tăm. Không nói những cái khác, nam nhân này bề ngoài tuyệt đối là đỉnh cấp, vô luận đi đến nơi nào cũng là tối chú mục tồn tại. Diệp Thần cũng xứng cùng dạng này người so sao? Zna trong lòng khổ tâm. Một vị là cao cao tại thượng Giang Châu đệ nhất thiếu, một vị là bạo hỏa mạng lưới thánh điện kỵ sĩ ca Giang Nam thứ hai tài tử. Hai người kia căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại trước mặt Giang Triệt, chính mình cái kia chỉ có thể ăn bám, thậm chí trước mặt mọi người đều xấu phế vật lao công, hoàn toàn không ra gì. Không có so sánh liền không có tổn thương, nghe xong mẫu thân Dương Lệ Bình lần kia rất có dẫn đạo tính thuật, Dĩ Na nội tâm đối với Diệp Thần chán ghét càng nồng hậu. Tiểu ra láo chạch ngoài cửa. Diệp Thần đổi một thân sạch sẽ lô rách của jean, thân trên một kiện tắm đến trắng bệnh áo sơ mi trắng, chân đạp một đôi cũ giày cả bạn. Trong ngực hắn ôm thật chặt thủy hoàng thần đỉnh bước lục thân bất nhận bước chân, sải bước đi hướng tiểu gia đại môn. Tại phía sau hắn, Lý Thiên Thuận như cái trung thực tiểu đệ đi sát đằng sau. Dừng lại, đi tới cửa lúc, Diệp Thần không có gì bất ngờ xảy ra mà bị bảo an cản xuống dưới. Bảo an đội trưởng nhìn xem trước mắt cái này một thân quần áo hàng vỉa hè thanh niên, lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói, "Hôm nay là tiểu gia lão thái quân 70 đại thọ long trọng nơi, người không có phận sự không được đi vào. Không có thiệp mời mà nói, còn xin hai vị mau mau rời đi." Diệp Thần bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chợt giận tím mặt. Thực sự là hai cái mắt chó coi thường người khác cầu vật. Hắn vốn là tiểu gia người, là tiểu gia người ở rể, tham gia tiểu lao thái quân thọ yến còn muốn cái lông gà thì mời. Trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, ta là tiểu gia tam phòng trưởng nữ dân nạ nam nhân, Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế nội tâm táo bạo, lạnh lùng mở miệng. "Ta hôm nay là cố ý tới vì lão thái quân chúc thọ, để cho ta đi vào." Tam phòng trưởng nữ dân nạ nam nhân. Hai tên bảo an liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. "A, thì ra chính là cái kia nổi danh phế vật người ở rể Diệp Thần a." Bảo an đội trưởng trực tiếp rút ra gậy cảnh sát, cười lạnh nói, "Diệp Thần đúng không? Đại danh của ngươi chúng ta cũng đều nghe nói qua. Bất quá, Dĩ Na tiểu thư phía trước đã từng có phân phó, nếu như ngươi tới tham gia thọ yến mà nói, muốn trực tiếp đem ngươi đuổi đi. Ngươi vẫn là cút nhanh lên a. Đừng để chúng ta động thủ, đến lúc đó trên mặt mọi người rất khó coi. Hôm nay trận này thọ yến, không đối với ngươi loại này mất mặt xấu hổ đồ chơi khai phóng." "Cái gì?" Diệp Thần trực tiếp mà bước, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Lão bà Dĩ Na cố ý đã phân phó, muốn đem hắn ngăn ở ngoài cửa. "Này, cái này hợp lý sao? Hắn cùng lão bà ở giữa chưa từng có mâu thuẫn gì a?" Mặc dù hai người bình thường giao lưu không nhiều, nhưng đó là bởi vì Zna tính cách thanh lãnh. Diệp Thần một mực tin tưởng vững chắc, đi qua hơn 2 năm sớm chiều ở chung, Zna đã sớm đối với hắn phương tâm ám ngứa. Nhất định là vậy hai bảo vệ mắt chó coi thường người khác, muốn khích bác ly gián. Cảm nhận được hai tên bảo an trong ánh mắt khinh bỉ, Diệp Thần trong nháy mắt trợn tướng. Tại tiểu gia, hắn luôn luôn bị những thứ này thân thích cùng hạ nhân xem thường, ngày bình thường ngay cả tài xế bảo an cũng dám đối với hắn la lối om sòm. Xem ra là hắn ẩn tàng phong mang quá lâu, bọn gia hỏa này thật coi hắn là trở thành có thể tùy ý nắm quả mềm. "Hừ, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Diệp Thần đang định ra tay dạy dỗ một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng bảo an, tiếp đó nhảy tường tiến bảo, cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Đúng lúc này, một bên Lý Thiên Thuận đi tới. "Ba." Hắn trực tiếp vung ra một tấm thiếp vàng thiệp mời, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là Lý gia gia chủ Lý Thiên Thuận, chuyên tới để vì lao thái quân chúc thọ. Diệp Thần tiên sinh là bằng hữu của ta, chúng ta bây giờ có thể vào sao?" "Lý gia chủ." Bảo an đội trưởng tiếp nhận thiệp mời xem xét, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lý gia mặc dù cũng là nhị lưu gia tộc, nhưng thể lượng sò kiểu gia lớn hơn. Loại này đại nhân vật, bọn hắn cái này một ít bảo an nhưng đắc tội không dạy nổi. Nguyên lai là Lý gia chủ đại gia quang lâm, mau mời đến, mau mời đến. Hai tên bảo an lập tức đổi một bộ định hót sắc mặt, cung cung kính kính nhường đường, cũng không còn dám nhiều bước một câu. Rõ ràng, Lý Thiên Thuận mặt mũi so Diệp Thần tên phế vật này người ở rể dễ dùng nhiều. "Diệp Thần tiên sinh, thỉnh." Lý Thiên Thuận lạnh rên một tiếng, sau đó quay người mặt hướng Diệp Thần, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười xu định, cung kính làm một cái thỉnh thủ thế. Diệp Thần khẽ gật đầu, có chút thỏa mãn liếc Lý Thiên Thuận một cái, tiếp tục sải bước hướng lấy tiểu gia lão trạch nội viện đi đến. Không thể không nói, Lý Thiên Thuận lao tiểu tử này mặc dù năng lực làm việc đồng dạng, nhưng nhãn lực này gặp nhi cũng không tệ lắm. Ở trước mặt người ngoài xưng hô hắn là Diệp Thần tiên sinh, vừa cho đủ mặt mũi, lại không bại lộ hắn sát thần điện chủ thân phận. Cùng lúc đó, thọ yến trong đại sảnh, tiểu lao thái quân hồng quang đầy mặt, cái kia trương đầy nếp nhăn mặt già bên trên chen đầy hoa cúc giống như nụ cười sáng lạ. Nàng chậm rãi từ chủ vị đứng lên, giơ ly rượu lên, mặt hướng toàn thể khách mời cười nói, "Hôm nay lão thân 70 đại thọ, may mắn mời đến Giang thiếu đại gia quang lâm, thật làm cho ta tiểu gia bồng tất sinh huy. Giang thiếu chính là ta Giang Châu tỉnh đệ nhất thiếu, nhân trung long vượng, thiên chi tiêu tử. Không chỉ có phong độ nhanh nhẹn, tuấn tú lịch sự, càng là đa tài đa nghệ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng lao thái quân cái miệng đó giống như là lau mật, bà nói không ngừng, đủ loại thành ngữ không cần tiền tựa như ra bên ngoài nhảy, đơn giản muốn đem Giang Triệt khen đến bầu trời." Cuối cùng, tại ước chừng khen sau 3 phút, nàng lúc này mới cười đề nghị, "Ta đề nghị, đại gia cùng nâng chén, cần dùng cái này ly kính Giang thiếu." "Kính Giang thiếu." Lão thái quân tiếng nói vừa ra, hiện trường liền vang lên một hồi liên tiếp tiếng phụ họa. Tất cả khách mời nhao nhao đứng dậy, cùng giơ chén rượu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn qua ngồi ở chủ vị vị kia phong thần thanh niên tuấn tú. Giang Triệt khẽ gật đầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng làm cho người ôn nhuận như một xuân phong nụ cười, "Lão thái quân khách khí." Nói xong, hắn giơ ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng không đứng dậy. Lấy thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn có tư cách ngồi tiếp nhận đám người mời rượu. Tư thế này không chỉ có không có để cho người ta cảm thấy ngạo mạn, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao vị này chính là cao cao tại thượng Giang đại thiếu, có thể cùng hắn hư không chạm gốc, đó đã là mộ tổ bốc khói xanh vinh dự, đủ thổi cả đời. Ngay tại bầu không khí một mảnh hòa thuận lúc, cửa ra vào đột nhiên truyền đến quản gia cái kia hùng hậu bên trong mang theo một tia kinh ngạc, thậm chí có chút run rẩy âm thanh. Diệp gia người ở rể Diệp thần đến đây chúc thọ. Tiễn đưa thủy hoàng thần đỉnh một tôn, chúc lao thái quân phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chương 617 đến tức sao biết chí hồng hộc, chương 617 đến tức sao biết chí hồng hộc hoa. Theo quản gia tiếng nói rơi xuống, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều xuống ý thức nhìn về phía vị trí cánh cửa, tiếng nghị luận giống như thủy triều bộc phát. Cơ mờ nở. Ta không nghe lầm chứ? Người đến là ai? Tiểu gia tên phế vật kia người ở rể Diệp thần. Đây không phải là hôm qua vừa mới tại toàn bộ mạng bạo hỏa thánh điện kỵ sĩ ca sao? Gia hỏa này là thế nào có khuôn mặt tới tham gia lão thái quân 70 đại thọ? Ha ha ha, chết cười ta. Gia hỏa này còn chuẩn bị cho má gì thủy hoàng thần đỉnh? Cũng không phải là muốn hiện trường cho lão thái quân biểu diễn một đợt thánh điện kỵ sĩ biến thân a? Không đúng, phải gọi khải giáp hợp thể. Nam nhân kia hắn tới, hắn tắm màu vàng kim thanh quang, đón mặt trời mới mọc đi tới. Một cái nho nhỏ người ở rể, có tư cách gì tới tham gia lão thái quân thọ yến? Bảo an đâu? Mau đem hắn loanh ra ngoài. Chính là Tiểu gia lão trạch chính là đất thanh tịnh, có thể nào dung nạp loại này không có tự mình hiểu lấy, toàn thân hôi thối người. Muốn nói hiện trường phản ứng lớn nhất, không thể nghi ngờ là Dna một nhà ba người. Nghe được quản gia báo ra Diệp thần tên, Dương Lệ Bình khuôn mặt trong nháy mắt tái rồi, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nữ nhi rõ ràng đã dặn đi dặn lại, để cho bảo an tuyệt đối không nên phóng Diệp thần vào cửa. Hàng này hôm qua mới vừa mới mất hết nhà bọn hắn khuôn mặt, còn không có cùng Anna ly hôn đâu, hôm nay lại chạy tới trên thọ yến mất mặt, đây không phải rõ ràng đem bọn hắn một nhà ba người hướng về sỉ nhục trụ thượng linh sao? Tên phế vật này. Trước đây ta liền không nên tại Lao Thái gia dưới sự bức bách đồng ý vụ hôn nhân này. Nghiệp chướng a. Một bên Tiểu Đại Hải sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, mặt âm trầm không nói một lời. Hắn đối với tên phế vật này con rể vốn là 10.000 cái chướng mắt, bây giờ càng là cảm thấy mất hết thể diện. Dĩ nhưng là đại mi nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét cùng lo nghĩ. Chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng mơ hồ có một loại cực độ dự cảm bất tường, luôn cảm thấy Diệp thần hàng này hôm nay lại muốn chỉnh ra cái gì kinh thiên động địa ý đồ xấu, muốn tại trên thọ yến kéo một đồng lớn. Trên chủ vị, Giang Triệt để ly rượu trong tay xuống, có chút hăng hái nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Bây giờ thời gian đã tới giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nghe nhìn lẫn lộn tạm hiệu quả ước chừng lại có 1-20 phút liền muốn mất hiệu lực. Hắn thật sự rất chờ mong, chờ Diệp thần thằng ngốc thiếu kia trước mặt mọi người hiến vật quý, phát hiện mình trong tay đang bưng kỳ thực là cái phá buồn cầu sau, đến cùng lại là một bộ như thế nào đặc sắc tuyệt luân mẹ chết khuôn mặt. Ngồi ở Giang Triệt bên cạnh hạt thuật cùng Elizabeth, đồng dạng tò mò nhìn về phía cửa ra vào. Đối với cái này vị trí tại châu Âu thế giới dưới đất thanh danh hiển hách, nắm giữ mấy ngàn sát thủ tinh nhuệ sát thần điện chi chủ hai nữ sớm đã có nghe thấy. Các nàng rất hiếu kỳ, dạng này một vị lệnh châu phi tiểu quốc vô số nguyên thủ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, tại sao lại cam nguyện tại kiểu ra làm một cái bất ước người ở rể. Đồng dạng, các nàng cũng rất tò mò cái kia cái gọi là thủy hoàng thần đỉnh đến cùng là bực nào chân bảo như thế. Dù sao có thể bị sát thần điện chủ cầm ra xem như thọ lễ, chắc hẳn giá trị liên thành a. Hai nữ hôm qua cũng không có đi theo Giang Triệt cùng đi đấu giá hội hiện trường, bởi vậy đồng thời không rõ ràng Diệp thần trong miệng thủy hoàng thần đỉnh kỳ thực chính là một cái tín đùa chín khối chín miễn cước phí nhựa gợn lạc tiệp buồn cầu. Dưới muôn người chú ý Diệp thần long hành hộ bộ, ánh mắt bên nghệ, khí vũ hiên ngang tình cảnh vào thọ yến đại sảnh. Chỉ thấy trong tay hắn coi như chân bảo mà nâng một cái rách dưới màu trắng giản dị nhựa gợn lạc tiệp buồn cầu, đúng là hắn trong miệng thủy hoàng thần đỉnh. Tại bên cạnh hắn, Lý Thiên Thuận giống như cái tùy tùng, trong tay nâng một cái hộp gấm, bên trong chứa vài cọng chân quý trăm năm thuốc đông y, nghe đám người trùng quanh không ngừng nghị luận cùng chao phúng. Diệp thần nội tâm âm thầm hừ lạnh, một đám phàm phu tục tử, tiến tước sao biết chí hùng hục. Hắn mới lười nhắc cùng bọn này không có nhãn lực gặp sâu kiến tính toán. Diệp thần ánh mắt đầu tiên là trong đám người nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh liền phong tỏa lão bà Dna một nhà. Hắn hướng về phía Dna khẽ gật đầu, nhếch miệng lên, lộ ra lướt qua một cái tự cho là tà mị của biến, thâm tình thành thực mỉm cười. Nhưng mà, hắn cái này thâm tình nợ nụ cười lực sát thương, trực tiếp đối với Dna nội tâm tạo thành 10.000 điểm sát thương bạo kích. Mẹ Dna biến sắc lại biến, trong dạ dày trong nháy mắt rời sông lấp biển. Nàng gắt gao che miệng, sợ mình một giây sau sẽ tại chỗ phun ra. Vừa thấy được Diệp thần, trong óc nàng liền không bị khống chế hiện ra ngày hôm qua cái video bên trong, thánh điện kỵ sĩ ca đẩy người kinh hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài cảnh nổi tiếng. Thật là buồn nôn, thật sự là thật là buồn nôn. Dna vô ý thức hướng về mẫu thân sau lưng hơi co lại, căn bản muốn không muốn tiến vào Diệp thần phương viên trong vòng 10 thước, chỉ sợ người được cái kia một cố làm cho người hít thở không thông hôi thối. Nàng loại này động tác né tránh, để cho Diệp thần hơi sững sờ. Hắn có chút mộng bức mà gãi gãi cái óc, không rõ nhà mình lao bà tại sao là loại phản ứng này. Nhưng suy tư sơ qua một chút, hắn liền rất nhanh bình thường trở lại. Chắc chắn là Anna thấy được trong tay ta thủy hoàng thần đỉnh kích động đến sắp khóc lên. Nàng che miệng, là vì phòng ngừa tiếng khóc bị những người khác nghe được, vì duy trì mặt mũi của ta. Quả nhiên, lão bà trong lòng là có ta. Cái này thủy hoàng thần đỉnh mua quá đáng giá. Trong ngay mắt, Diệp thần hoàn thành hoàn mỹ lộ diệp bế hoàn cùng bản thân xúc động. Lão bà, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định phải thay ngươi hung hăng đánh mặt bọn này kẻ định hót thân thích, để cho bọn hắn biết rõ nam nhân của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Bản thân chiến lược hoàn tất, Diệp Thần lòng tin tăng gấp bội. Hắn đưa ánh mắt về phía chủ bị Lao Thái Quân. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lao Thái Quân bên cạnh cái kia chúng tinh phùng nguyệt người trẻ tuổi, con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co lại. Giang Triệt, đây không phải lần trước tại Lâm Giang trong buổi đấu giá cùng chính mình tranh đoạt thanh đồng bảo kiếm cái kia Giang gia thiếu chủ sao? Gia hỏa này như thế nào cũng tới tham gia thọ yến. Mặc dù giữa hai người cựu oán đã sớm kết xuống, nhưng Diệp Thần cũng biết Giang Triệt bối cảnh thâm hậu, không tốt dễ dàng đắc tội. Hừ, nhân vật chính của hôm nay là ta, tạm thời không để ý tới cái này hoan khố tử đệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trên mặt một lần nữa treo lên tự tin mỉm cười. Hắn trong đại sảnh đứng vững, đem trong tay cái kia rách dưới nửa tờ lật tiệp buồn cầu cao cao giơ qua đỉnh đầu, dồn khí đăng điện, cất cao giọng nói: "Lão Thái Quân, đây là tôn tế vì ngài tự mình chọn lựa, tiêu phí 121 tỷ giá trên trời vỗ xuống tuyệt thế trọng bảo, Thủy Hoàng Thần Đỉnh. Vật này chính là Tần Thủy Hoàng ngự dụng chi vật, là Tần Thủy Hoàng trước kia Đông Tuần thời điểm tự mình đã dùng qua cái bô. Thần đỉnh tụ tập linh khí của thiên địa, tụ ngày nguyệt chi tinh hoa. Tôn tế đặc biệt lấy bảo vật này vì Lão Thái Quân chúc thọ, chúc Lão Thái Quân phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn." Diệp Thần âm thanh âm vang hữu lực, quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà, theo hắn vừa nói xong, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, phúc, ha 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 ha, tiếng cười lớn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt lật ngược nóc nhà. Tất cả mọi người đều chỉ vào Diệp Thần trong tay cái kia phá buồn cầu, cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều báo tố đi ra. Ha ha ha, chết cười lao tử một cái phá buồn cầu, ngươi nói nó là Thủy Hoàng Thần Đỉnh. Chương 618 nạ não bổ, chương 618 nạ não bổ, ha 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 ha. Chết cười tiểu gia, một cái rách nát nhựa đợt lạc tiệp buồn cầu, hàng này thế mà cũng dám nói là chó má gì Thủy Hoàng Thần Đỉnh. Náo tàn, thật mẹ hắn là cái náo tàn. Gia hỏa này có phải hay không mới từ bệnh tâm thần trong bệnh viện chạy đến? Ai biết được? Nói không chừng chính là nạ một nhà đối với Diệp Thần ngày bình thường lúc nào cũng quyền cước đối mặt, có thể đem hàng này cho đánh ngốc hả? Ha 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 ha. Theo Diệp Thần lấy ra món kia cái gọi là cực phẩm trí bảo, toàn bộ thọ yến hiện trường trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương. Không gần như chỉ ở ngồi khách mời toàn bộ đều cười vang một đường, ngay cả nạ một nhà ba người cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không có dự liệu được sự tình biết hướng về loại này quỷ dị phương hướng phát triển. Này, cái này mẹ nó kiểu đại hải tức giận đến tay đều đang phát run, Diệp Thần hàng này đầu góc thật sự không có hố sao? Hắn là thế nào có dũng khí tại trên Lão Thái Quân 70 đại thọ, lấy ra loại này rách dưới đồ chơi tới làm thọ lễ? Đầu góc nước vào đúng không? Phế vật, thật là một cái phế vật người ở rể. Dương Lệ Bình càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo, suýt nữa trực tiếp bị tức ngất đi. Nếu không phải cân nhắc đến đây là Lão Thái Quân 70 đại thọ, không thích hợp làm chàng báo nổi, nàng bây giờ đã sớm xông lên cho Diệp Thần tấm mặt thối kia đi lên một bộ hàng long thập bát trưởng. Ly hôn, mấy người thọ yến kết thúc về sau, nhất thiết phải để cho Anna cùng đầu góc này có hố hôn đạn lập tức ly hôn. Dina cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng gái kia duy trì nhiều năm thanh lãnh nữ thần hình tượng kém chút đều phải sụp đổ không được. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này người ở rể lão công sẽ mang lại cho nàng dạng này một cái không có gì sánh kịp tuyệt đối kinh hỉ. Cảm nhận được chung quanh thân thích cùng khách mời quăng tới quái dị ánh mắt, cùng với những cái kia xì xào bàn tán nghị luận, Dina lúng túng phải nghĩ dùng đầu ngón chân trên mặt đất móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách chui vào. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Giờ khắc này, nội tâm của nàng đối với Diệp Thần căm hận đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn tại sao muốn tận lực ra xấu như vậy? Rõ ràng trước kia cũng không nhìn ra đầu góc có cái gì bệnh nặng, ai chẳng lẽ là đối với ta hơn 2 năm này đến đúng hắn chẳng quan tâm tận lực trả thù. Thật là một cái tâm tư ác độc nam nhân. Trong nháy mắt, Dạ Não bổ ra rất nhiều thuyết âm như vợ kịch, trong lòng đông cảm giác các hàn, đối với Diệp Thần ấn tượng trực tiếp ngã vào đáy cốc. Dạ đối với Diệp Thần vô cùng chán ghét, căm hận, cảm xúc giá trị 19999, gặp Diệp Thần giơ cao lên nhượng tợ lật tiệp buồn cầu. Còn một mặt chẳng biết xấu hổ nói đó là Thủy Hoàng Thần Đỉnh bên cạnh hắn Lý Thiên Thuận cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng. Lao tiểu tử này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, bất động thanh sắc gần nấp tiến vào trong đám người. Loại này mất mặt bước xuống nhà bà ngoại sự tình, hắn cũng không muốn cùng lấy cùng một chỗ lẫn vào. Bây giờ, hắn đã càng ngày càng hoài nghi sát thần điện cao tầng ánh mắt. Đám người kia có phải hay không đầu góc tập thể tú đầu, mới có thể tuyển Diệp Thần như thế người bị bệnh thần kinh làm địa chủ. Nhìn thế nào gia hỏa này cũng không giống người bình thường a. Trên chủ vị, Elizabeth cùng hạt thuyền sổ cũng là bật cười. Elizabeth trực tiếp che miệng yêu kiều cười lên tiếng, xanh biếc trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết sát phạt quả đoán sắt thần điện chủ, lấy ra kỳ chân dị bảo lại là một rách mướp nhựa tợ lật tiệp buồn cầu. Gia hỏa này thật là một cái nhân tài a. Đây không phải trước mặt mọi người đánh tiểu gia lão thái quân khuôn mặt sao? Đối với chuyện kế tiếp hướng đi, Elizabeth càng cảm thấy hứng thú. Hạt thuyền sổ khoe miệng đồng dạng câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Vốn là hôm qua liền đã bạo hồng internet, hôm nay lại tại trên thọ yến làm một màn này. Xem ra vị này Giang Nam đệ nhị tài tử là dự định tại nghệ thuật trừu tượng trên đường một đi không trở lại. Hạt Thuyền Sô đối với Diệp Thần tao thao tác cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm thấy nào hắn tú đâu, cảm xúc giá trị 12345. Elizabeth cảm thấy sắt thần điện cũng là một đám không có đầu óc bệnh tâm thần, cảm xúc giá trị 17788. Nghe trong đầu kéo dài không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Giang Triệt nết miệng lên một tia ngoạn vị đường cong. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc, muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn nhìn đồng hồ, nghe nhìn lẫn lộn tạp hiệu quả lập tức liền muốn mất hiệu lực. Hắn thật sự rất chờ mong, chờ Diệp Thần tỉnh táo lại, phát hiện mình trong tay đang bưng là cái phá buồn cầu lúc, đến cùng sẽ lộ ra như thế nào một bộ Tư Mã Kiệm phấn khích biểu lộ. Mà lúc này, xem như người được chúc thọ kiểu Lao Thái Quân lại là giận tím mặt. Đông, đông, đông. Nàng dùng trong tay quải trượng đầu rồng càng không ngừng đập mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận đến mặt mo đều đang run rẩy. Người tới a, bảo an a, mau đưa tên phế vật này người ở rể cho ta đuổi đi ra. Tiểu Lao Thái Quân đơn giản muốn bị giận điên lên. Vốn là hôm nay khách quý trong nhà, thậm chí ngay cả Giang Châu đệ nhất thiếu Giang Triệt đều tự mình đến, chính là Kiều gia Quang Tông rượu tổ cao quang thời khắc. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại loại này mấu chốt nơi, Diệp Thần tên phế vật này người ở rể vậy mà cho nàng tại chỗ kéo một đồng lớn. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Ngay trước mặt nhiều tân khách như vậy, cầm một cái nhựa đỡ là tịch buồn cầu tới lừa gạt nàng. Còn chẳng biết xấu hổ nói là Thủy Hoàng Thần Đỉnh. Thật coi nàng già 70-80 tuổi, mắt mở, phân không ra tốt xấu tới. Cái này mẹ nó không phải liền làm tín đủ 9 khối 9 miễn cước phí đều chê đắt thấp kém nhựa đỡ là tịch buồn cầu. Nàng một cái lao bà tử bây giờ cũng không mở được xe, lên không được cao tốc, muốn cái này phá ngoạn ý có ích lợi gì. Thu đến Lao Thái Quân mệnh lệnh, điều ra một đám bảo an rất nhanh vọt vào đại sảnh. Hơn 10 người bảo an tạo thành vây quanh chi thế, trực tiếp đem còn tại nâng cao buồn cầu Diệp Thần vây lại. Bảo an đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thần tiên sinh, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, như vậy mọi người trên mặt đều không đến mức quá khó nhìn. Mà giờ khắc này, thân là toàn trường tiêu điểm Diệp Thần, không hề nghi ngờ là mộng bức nhất một cái kia. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình lấy ra quốc chi trọng khí Thủy Hoàng Thần Đỉnh sau, Lao Thái Quân cùng những thứ này thân thích lại là loại phản ứng này. Trong buổi đấu giá những người kia không biết hàng cũng coi như, chẳng lẽ hiện trường liền không có một cái thạo nghề. Đây chính là hắn hoa ước chừng hơn 10 tỷ vỗ xuống quốc chi trọng bảo a. Đây mới thật là cấp bậc quốc bảo văn vật. Làm sao lại là gì đó rách dưới nhựa tợ lạc tiệp buồn cầu. Đám người kia chẳng lẽ toàn bộ đều mắt ngủ. Diệp Thần trực tiếp lâm vào trong sâu đậm bản thân hoài nghi, căn bản không có lý tới bên cạnh dần dần dựa sát vào bảo an. Với hắn mà nói, bọn gia hỏa này bất quá là nhỏ tạp lắm mét, tiện tay liền có thể trấn áp. Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế nội tâm ủy khuất cùng không hiểu. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía trên đài cao, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tiểu Lao Thái Quân, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất cùng chấp nhất. Lao Thái Quân, ngài đây chính là oan uổng tôn tế. Món bảo vật này, thế nhưng là tôn tế vì cho ngài chúc thọ, cố ý trên đấu giá hội hào ném 121 tỷ trọng kim cầu tới quốc chi trọng khí a. Ngài sao có thể không thích đâu? Cái này Thủy Hoàng Thần Đỉnh rất có giá trị sưu tầm, nó là chân chính cấp bậc quốc bảo văn vật a. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng này ủy khuất ba ba, nhưng lại đoan chính nghiêm túc nói bậy bạ bộ dáng, chung quanh khách mời lần nữa cười vang một đoạn. Có người càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều báo tố đi ra. Ha 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 ha, chết cười lão tử. Liền cái này phá ngoạn ý còn cấp bậc quốc bảo văn vật. Cái này Diệp Thần đầu góc thật sự có bệnh nặng a. Như thế một cái rách dưới nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu, sắt vách cửa hàng ngũ kim 10 đồng tiền ba cái đều chê đắt. Hắn lại dám nói hoa 121 tỷ. Thổi như bức cũng không làm bản nhát. Chương 619 người ở rể thí chủ rồi. Chương 619 người ở rể thí chủ rồi. Tiểu Lao Thái Quân càng là tức giận đến giận sôi lên, cũng lại không lo được cái gì người được chúc thọ thể diện, trực tiếp gào thét lên tiếng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem tên phế vật này người ở rể cho ta đuổi đi, để cho hắn lăn ra ngoài. Nghe được Lao Thái Quân cái kia bao hàm lửa giận mệnh lệnh, các nhân viên an ninh cũng không dám chỉ hoãn thêm. Các minh đệ, lên! Bảo an đội trưởng ra lệnh một tiếng, hơn 10 người bảo an cùng nhau xử lý, quyền cước đối mặt, thẳng đến Diệp Thần bắt mà đi. Bằng vào nhiều người sức mạnh lớn như thế, bọn hắn tự tin có thể tiện tay chấn áp tên phế vật này người ở rể. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Diệp Thần thân là sát thần điện địa chủ, như thế nào bọn này không có bất kỳ cái gì võ đạo tu vi rác rưởi có thể dễ dàng nắm. Bây giờ, Diệp Thần cảm giác chính mình đơn giản ủy khuất tới cực điểm. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình lấy ra quốc chi trọng khí Thủy Hoàng Thần Đỉnh sau, tất cả mọi người không đồng ý hắn bà bối, ngược lại hướng về phía hắn chửi ầm lên, tùy ý chế giễu. Loại này bị toàn thế giới nhằm vào cảm giác, đơn giản so với hắn tại Kiều gia làm 2 năm dưới người ở rể còn khó chịu hơn. Lan đi. Diệp Thần cũng chịu không nổi nữa cố này nổ tung cảm xúc, cố dạ toàn bộ triển khai, đột nhiên đạp lên mặt đất. Oeng. Một cổ vô hình kinh khủng khí lãng trong nháy mắt bộc phát. Những cái kia vây tụ mà đến bảo an giống như bị trọng truy đánh trúng, trong nháy mắt bay ngược mà ra, đập nát vô số bàn ghế, hiện trường lập tức loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai liên tiếp. Người ở rể thí chủ. Thấy tình cảnh này, Tiểu Lao Thái Quân dọa đến toàn thân run rẩy, nhịn không được một tiếng hét to. Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, cái này Diệp Thần căn bản không phải cái gì hạng người tầm thường, chắc chắn là có võ đạo tu vi bản thân cao thủ. Bằng không thì căn bản là không có cách tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Tiểu Lao Thái Quân ném xuống trong tay quải trượng đầu rồng, liền lăn một vòng chạy đến bên cạnh Giang Triệt, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, đau khổ cầu khẩn nói: "Giang thiếu, van cầu ngài mau cứu lão thân, mau cứu tiểu gia." Khẩn cầu Giang thiếu ra tay, thay ta tiểu gia bắt vị này thí chủ ác đồ. Sau này ta tiểu gia tất có thâm tạng. Tiểu Lao Thái Quân trong lòng tin tưởng, bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có vị này bối cảnh thông thiên Giang đại thiếu. Mặc dù không biết vị này quý công tử có võ công hay không, nhưng xem như Giang Châu đệ nhất thiếu, bên cạnh hắn nhất định có vô số cao thủ tùy hành. Muốn chế phục Diệp Thần tên phế vật này người ở rể, đây còn không phải là động động ngón tay chuyện. Đối mặt Lao Thái Quân cầu cứu, Giang Triệt vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, hơi hơi đưa tay, ra hiệu Lao Thái Quân không cần kinh hoàng. Lao Thái Quân chớ hoảng sợ, chút chuyện nhỏ này, bản thiếu tự sẽ xử lý. bộ kia ung dung không đổi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi quý công tử khí độ, trong nháy mắt trấn an toàn trường bối rối cảm xúc. Nhận được Giang Triệt đáp lại sau, Tiểu Lao Thái Quân trong nháy mắt tìm được người lãnh đạo. Sống lưng của nàng tử lần nữa đứng trực, một lần nữa nhặt lên quải trượng đầu rồng, khéo léo đứng tại sau lưng Giang Triệt, hướng về phía Diệp Thần trợn mắt nhìn, hiển nhiên một bộ học sinh tiểu học tìm đại nhân hỗ trợ đánh nhau tư thế. Mà giờ khắc này, Giang Triệt cùng Diệp Thần ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt giao hội. Hòa hoa đụng sấm sét, không khí phảng phất đều ở đây trong nháy mắt đọc lại, mọi người đều là đại khí không dám thở, nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên một màn này. Trong lòng Giang Triệt mặc niệm, 5, 4, 3, 2, 1 ok, đã đến, đến giờ. Nghe nhìn lẫn lộn tạp mất đi hiệu lực trong nháy mắt, Giang Triệt nhếch miệng lên một tia ngoạn vị đường cong, có chút hăng hái mà mở miệng đạo: "Diệp Thần tiên sinh, ngươi lại nhìn kỹ một chút trong tay ngươi cái này Thủy Hoàng Thần Đỉnh nó đến cùng là cái gì bà bối?" "Hừ, ta nói nó là Thủy Hoàng Thần Đỉnh nó dĩ nhiên chính là Thủy Hoàng Thần Đỉnh. Chẳng lẽ thật đúng là một cái rách dưới nhựa tợ lật tiệp buồn cầu?" Diệp Thần lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng khó thuần, lời nói trịch địa hữu thanh, ung dung tự tin tới cực điểm. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn lơ đãng cúi đầu thoáng nhìn. Khi thấy rõ ngực mình ôm thật chặt bảo bối lúc, Diệp Thần cả người như bị sét đánh, trực tiếp cứng ở tại chỗ. "Nam, khay, ta cay sao đại nhất kiện Thủy Hoàng Thần Đỉnh đâu? Cái này mẹ nó như thế nào biến thành cái này rách dưới nhựa tợ lật tiệp buồn cầu?" Theo tợ dọc cạt mất đi hiệu lực, Diệp Thần ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Bây giờ, trong tay hắn cái gọi là Thủy Hoàng Thần Đỉnh cũng đã triệt để khôi phục nguyên dạng. Không có tợ dọc cạt khí tức che lấp, trong mắt hắn, này chỗ nào vẫn là cái gì rộng rãi bá khí quốc chi trọng khí. Này rõ ràng chính là một kiện chất lượng kém, tố vàng, thậm chí còn mang theo điểm một vạch nhỏ như sợi lông rách dưới nhựa tợ lật tiệp buồn cầu a. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường cảm giác trong nháy mắt xông lên trán. Ta làm sao lại cầm cái đồ chơi này làm bà bối? Còn muốn lấy ra cho lão thái quân chúc họ? Diệp Thần cả người đều mở bức. Đại nao bắt đầu không bị khống chế chiếu lại lên hôm qua đấu giá hội cho tới bây giờ phát sinh từng màn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hôm qua hắn bỏ giá trên trời vỗ xuống cái này bảo bối lúc, liền có người chào phúng hắn mua cái phá bừa cầu. Lúc đó hắn còn cảm thấy đám người kia có mắt không trọng, là phàm phu tục tử. Chẳng lẽ thật là con mắt của ta xảy ra vấn đề? Nếu không, ta làm sao lại đem loại này rách dưới đồ chơi xem như trấn quốc chi bảo? Nhưng nếu như là con mắt ta có vấn đề, vì cái gì bây giờ lại đột nhiên khôi phục bình thường? Giờ khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Một loại trước nay chưa có lung túng, xấu hổ, hối hận cùng sợ hãi đan vào một chỗ, để cho hắn hận không thể tại chỗ đào cái lỗ để chui xuống. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy một bức, hoài nghi đầu óc của mình xảy ra đại vấn đề, cảm xúc giá trị 33333, Diệp Thần triệt để hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình có thể ẩn tàng có nhân cách thứ hai, cảm xúc giá trị 23456, Diệp Thần hoài nghi mình bị huyền môn cao thủ ám toán, đã trúng một loại nào đó hàng trí bí pháp, cảm xúc giá trị 19999. Đón tiểu lao thái quân cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, cùng với lao bà dân nạ cái kia không che giấu chút nào căm hận cùng oán hận, còn có cha vợ mẹ vợ cái kia muốn giết người sắc mặt. Diệp Thần nhắm mắt, lúng túng giải thích nói: "Khụ khụ, kia cái gì, lão thái quân, kỳ thực ta sớm đã vì ngài chuẩn bị tốt chân chính trọng bảo. Cái này buồn cầu, kỳ thực chỉ là một cái lời dạo đầu. Ta chỉ là muốn lấy ra hoạt động mạnh một cái bầu không khí, cho đại gia một cái niềm vui nho nhỏ. Hy vọng ngài có thể ưa thích tôn tế loại này cảm giác hài hước." Thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn là ôm một bộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tâm thái tại cưỡng ép kéo tôn. Bất kể như thế nào, trước tiên đem chàng diện lửa gạt đi qua lại nói. Nếu không, xảy ra lớn như vậy tai nạn xấu hổ, sau ngày hôm nay lão bà Zna sợ là phải lập tức cùng hắn ly hôn. Hắn tại Kiều gia chịu nhục hơn 2 năm, vì chính là có thể chân chính giành được lão bà phương tâm. Bây giờ mục đích còn không có đạt tới, hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, bị đuổi ra khỏi cửa. Mở màn niềm vui nho nhỏ, cảm giác hài hước. Tiểu lão thái quân cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Phế vật người ở rể. Trước đây ta liền không nên đồng ý lao đầu tự ý nghĩ, nhường ngươi loại này mất mặt xấu hổ đồ chơi ở rể ta Kiều gia. Náo ra lớn như thế ô long, đem chúng ta Kiều gia khuôn mặt đều mất hết, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cười một tiếng chi? Nói xong, lão thái quân không tiếp tục để ý Diệp Thần, quay người nhìn về phía bên cạnh Giang Triệt, không người không lưng, thái độ hèn mọn tới cực điểm. Còn xin Giang thiếu ra tay, thay lão thân chế phục cái này thí chủ người ở rể. Lão thân tất có hậu báo. Chương 620 nhất tướng công thành vạn cốt khô, chương 620 nhất tướng công thành vạn cốt khô tại Kiều lão thái quân mọi loại cầu xin, cùng với toàn trường khách mời ánh mắt chăm chú. Giang Triệt chậm rãi từ trên chủ tọa đứng dậy. Hắn dáng người kiên cường, từ trên cao nhìn xuống trong đại sảnh như cái giống như con khỉ bị vây xem Diệp Thần, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Diệp Thần tiên sinh, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Lão thái quân đã mời ta ra tay rồi. Sự tình tuy nói ầm ĩ lên một bước này, nhưng cũng không phải không thể điều hòa. Nếu không thì, ngươi vẫn là chính mình báo cảnh sát, tự chui đầu vào lưới đi trong cục cảnh sát ngồi xổm mấy ngày lánh tĩnh một chút. Sau này sự tình mọi chuyện đều tốt thương lượng, ý của ngươi như nào?" Giang Triệt hoàn toàn là một bộ không đội không chậm, ôn nhuận như ngọc quý công tử hình tượng, thậm chí còn tại hảo tâm cho Diệp Thần bảy mưu tinh kế. Địa bộ này, thấy mọi người dưới đài cùng tiểu lao thái quân đều là âm thầm gật đầu, lòng sinh kính nể. Giang thiếu thật là nhân trung long phượng. Cái này khí độ, cái này hàm dưỡng, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn a. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đụng tới Diệp Thần loại này bệnh tâm thần, sợ là đều sớm nhịn không được tức miệng mắng to. Giang thiếu lại còn có thể như thế tâm bình khí hòa cùng hắn giảng đạo lý. Đây chính là cách cục. Giang Châu đệ nhất thiếu cách cục. Chính là ngươi xem một chút nhân gia Giang thiếu, nhìn lại một chút cái này Diệp thần, đơn giản chính là một cái không thể nói lý điên rồ. Vừa đến đã tại yến hội hiện trường đại hống đại thiếu, thật giống cái trong gánh xiếc thú chạy đến đậu bức con khỉ. Các ngươi nói, này lại sẽ không thật là Diệp thần tận lực an bài biểu diễn, ta là đậu bức, ta là con khỉ, ta cho lão thái quân chúc thọ. Ha 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 ha. Giang Triệt, nghe chung quanh vang lên lần nữa tiếng nghị luận, Diệp thần lồng ngực chập trùng kịch liệt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhân mô cậu dạng thanh niên tuấn tú. Xì nhục, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Kể từ đăng lâm sát thần điện điện chủ chi vị sau, dù là tại kiều gia ở rể hơn 2 năm, hắn cũng chưa từng chịu đựng khuất nhục như thế thời khắc. Nhất là nghĩ tới hôm nay đi qua, lão bà Dân Nạ rất có thể sẽ bởi vì việc này cùng hắn ly hôn, Diệp thần liền tức giận đến suýt nữa mất lý trí. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, chính mình lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới vì lao thái quân chúc thọ, vốn định một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để đánh mặt tiểu gia những thứ này mắt chó coi thường người khác thân thích, kết quả cuối cùng lại rơi vào tình cảnh như vậy. Căm giận ngút trời tại lồng ngực tích xúc, Diệp thần cảm thấy chính mình nhu cầu cấp bách một cái cửa phát tiết, tới phóng thích nội tâm bạo ngược cảm xúc. Rất rõ ràng, trước mắt cái này cố làm ra vẻ Giang Triệt, chính là một cái tuyệt cao lựa chọn. Mặc dù Giang Triệt mang đến cho hắn một cảm giác có chút thâm bất khả trắc, khó mà phỏng đoán chân thực tu vi, nhưng Diệp thần từ trước đến nay tự phụ, tin tưởng vững chắc lấy chính mình cường kình trung kỳ tu vi, đủ để ở thế tục giới đi ngang. Dù sao thời đại này, thiên nhân cảnh võ giả phượng mao lân giác, phần lớn ẩn nấp tại rừng sâu núi thẳm bế quan lĩnh hội tu luyện. Ở thế tục giới, cường kình võ giả chính là định phong chiến lực. Tiểu tử này xuất thân không tầm thường, hơn phân nửa cũng là gia tộc dùng đại lượng thiên tài địa bảo tích tụ ra tới ấm sắt thuốc thôi. Diệp thần trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một cái chỉ có thể dựa vào ngoại lực chống chất tu vi phế vật nhị đại, làm sao có thể hơn được ta loại này từ trong núi thây biển máu giết ra tới thực chiến phái? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ta Diệp thần có thể ngồi vững vàng sát thần điện điện chủ vị trí, dưới chân đạp thế nhưng là từng chồng bạch cốt. Càng nghĩ càng thấy phải Giang Triệt không chịu nổi một kích, Diệp thần sát ý trong lòng càng sôi trào. Càng quan trọng chính là, xem như một cái thai thính mắt tinh cương kình võ giả, hắn vừa mới rõ ràng nghe được mẹ vợ Dương Lệ Bình đối với Giang Triệt đủ loại định nọt lấy lòng thoại thuật, thậm chí nói gần nói xa đều đang dẫn dắt lao bà của mình nạ. Thù mới hận cũ xông lên đầu, Diệp thần cũng không còn cách nào nhẫn lại. Giang Triệt, chết đi cho ta. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Diệp thần đông nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn đá cẩm thạch lạnh trong nháy mắt rạn nước. Mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, thân hình hắn như đạn pháo đằng không mà lên, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, hội tụ ở hữu quyền phía trên. Một quyền này mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng cương phong, lấy thế không thể đỡ, thẳng đến Giang Triệt mặt oanh sát mà đi. Đây là Diệp thần nén giận xuất thủ một kích toàn lực, không có chút nào giữ lại, thề phải đem trước mắt cái này công tử bột tại chỗ oanh sát thành tàn bã. Nhưng mà đối mặt Diệp thần cái này đủ để khai sơn phá thạch tất sát nhất kích, Giang Triệt lại biểu hiện không chút nào hoảng. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một chút, vẫn như cũ hai tay cắm vào túi, khóe miệng ngậm lấy một vòng hài hước đường cong. Ánh mắt kia phản phất tại nhìn một cái kiến càng tính toán dung chuyển đại thụ, tràn đầy thương hại cùng niềm ai. Sợ choáng văng sao? Chậm. Nhìn thấy Giang Triệt không tránh không né, Diệp thần trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và ý, quyền phong mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà ngay tại nắm đấm của hắn khoảng cách Giang Triệt trước người ba thước trong nháy mắt đó, ông nhất đạo mắt trần có thể thấy kim sắc che chắn không có dấu hiệu nào tại Giang Triệt quanh thân hiện lên. Đó là ngưng luyện đến cực hạn, thậm chí đã phát sinh chất biến hộ thể cương khí. Diệp thần cái kia cuốn lấy vạn quân chi lực nắm đấm, nặng nề mà đập vào đạo này kim sắc che chắn phía trên. Không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe hình ảnh, cũng không có nổ kinh thiên động. Giống như là châu đất xuống biển, Diệp thần cái kia cuồng bạo chân khí tại tiếp xúc đến kim sắc bình phong che chở trong nháy mắt, cư nhiên bị trong nháy mắt thôn vệ, hóa giải. Ngay sau đó, một cỗ so với hắn công kích còn cường đại hơn gấp mấy lần kinh khủng lực phản chấn, từ che chắn trước chợt bộc phát. Gì đó? Diệp thần sắc mặt đại biến, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành châm mang hình dáng. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền giống như diều đứt dây, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Giang giác. Giữa không trung, rõ ràng truyền đến xương cốt đứt gãy giòn vang. Phúc. Diệp thần ngửa mặt lên trời phun ra búng máu tươi lớn, cơ thể hung hăng nện ở mười mấy mét có hơn trên vách tường, đem cái kia thật dày vách tường đều đập ra một cái hình người cái hố nhỏ, sau đó mới vô lực trượt xuống. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thậm chí Giang Triệt cũng không có ra tay, Diệp thần liền đã bản thân bị trọng thương. Khu khu. Khu khu cụ Diệp thần nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm mẹ lấy máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tinh thần trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Hắn run rẩy ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ đầu đến cuối liền góc áo cũng chưa từng nhấc lên nửa phần trẻ tuổi thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Hộ thể cương khí, mà lại là tự động hộ thể, cái này sao có thể? Ngươi lại là thiên nhân cảnh võ giả? Diệp thần âm thanh đều đang run rẩy, răng điên cuồng run lên. Thân là võ giả, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Cương kình võ giả mặc dù cũng có thể ngoại phong chân khí hộ thể, nhưng tuyệt không có khả năng làm đến như Giang Triệt dạng này, ý niệm không động mà cương khí tự sinh, lại lực phòng ngự cường hãn đến có thể trực tiếp bắn ngược đồng cấp bậc võ giả một kích toàn lực. Đây cũng không phải là cương kình phạm vi, đây là phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này tuổi còn trẻ hoàn khố đại yếu, có thể nắm giữ trong truyền thuyết thiên nhân cảnh tu vi? Hán Diệp thần tại hải ngoại cựu tử nhất sinh, tại trong đống người chết leo ra, ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, mới miễn cưỡng tu thành cương kình trung kỳ. Mà cái này sống trong nhung lụa Giang Triệt, dựa vào cái gì có thể dễ dàng đem hắn nghiền ép? Sau khi hết khiếp sợ, chính là giống như cỏ dại sinh trưởng tốt ghen ghét. Diệp Thần hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cao cao tại thượng, tựa như thần minh một dạng thanh niên, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ lực, hắn dựa vào sinh tồn át chủ bài, tại trước mặt Giang Triệt, vậy mà không chịu được như thế nhất kích, giống như một cái chê cười. Chương 621 Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ, chương 621 Thịnh Danh Chi Hạ Vô Hư Sĩ. Giang Triệt mấy bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua trước người sủi lơ trên mặt đất, giống như một đầu như chó chết Diệp Thần, nét miệng lên một tia nghiền ngẫm đến cực điểm nụ cười. Hắn hơi hơi cúi người, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, hời hợt nói: "Diệp Thần, ngươi cho rằng ngươi là sát thần điện địa chủ, liền có thể tại Long Quốc tùy ý ngang ngược, không cố kỵ gì sao? Đây là bản thiếu sân nhà, là Long ngươi phải cho ta của lại, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Nói thật cho ngươi biết ta. Ngươi sở dĩ sẽ ở ngày hôm qua trong buổi đấu giá thần kinh mất trí, hoa 103 tỷ giá trên trời vỗ xuống cái này phá buồn cầu, tất cả đều là bản thiếu thủ bút. Bản thiếu bất quá là lược thi tiểu kế, liền đem ngươi cái này ngu rốt đùa bỡn xoay quanh, ngươi cái kia 103 tỷ, bản thiếu liền thu nhận." Nói đến đây, Giang Triệt dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hài hước tia sáng. "A, đúng. Sau đó bản thiếu sẽ cùng Lao Thái quân hiệp đàm đầu tư nhập cổ phần kiểu ra sự tình. Ta còn muốn chỉ mặt gọi tên, nhờ ngươi lão bà Dân Nạ đơn độc đổi ta hiệp đàm đầu tư sự nghi. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi tốt nhất yêu thương nàng. Bản thiếu nhất định sẽ làm cho nàng biết rõ, làm nữ nhân đến cùng là một kiện hạnh phúc dường nào tuyệt vời sự tình. Dù sao ngươi phế vật này ở rể hơn 2 năm, thậm chí ngay cả bàn tay nhỏ của nàng đều không sờ đến qua. Chậc chậc chậc, thực sự là đáng thương a." "Vâng." Giang Triệt thanh âm không lớn, nhưng nghe tại Diệp Thần trong tai, lại giống như cựu thiên kinh lôi vang rội, chấn động đến mức hắn đầu ông tắc hưởng. Cái gì?" Diệp Thần con ngươi cực chấn, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là Giang Triệt âm mưu. Chẳng thể trách hôm qua hắn đối với cái kia phá buồn cầu vừa thấy đại yêu, giống mất trí rồi nhất định phải vô xuống tới. Chẳng thể trách hôm nay lấy ra chút thọ lúc, cái đồ chơi này đột nhiên liền biến về nguyên hình. Thì ra tất cả những điều này, cũng là trước mắt cái này hoàn khố ác thiếu tại thận trọng từng bước, tận lực tìm hắn. Thật âm trầm tâm cơ, thật là ác độc lòng dạ. Diệp Thần chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nghe tới Giang Triệt câu nói kế tiếp lúc, tức thì bị tức giận đến giận sôi lên, phổi đều phải nổ. "Giang Triệt, ngươi dám? Nếu như ngươi dám động Anna một chút, ta nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Diệp Thần ánh mắt xung huyết, muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt tức đỏ mặt. Bởi vì cực kỳ tức giận, da mặt của hắn đều đang điên cuồng run rẩy, răng cắn khanh khách vang rội, phảng phất muốn nuốt sống Giang Triệt. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Xem như sát thần điện địa chủ, hắn mặc dù gia đại nghiệp đại, quyền thế ngập trời, nhưng lão bà Dân Nạ chính là hắn lớn nhất điểm yếu, cũng là hắn không thể đụng vào vảy ngược. Bây giờ nghe được Giang Triệt lần này cực độ không biết xấu hổ, không có chút hạn cuối nào lên tiếng, Diệp Thần có thể nào không giận? Nếu như ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Giang Triệt sợ là đã bị hắn lăng trì trăm ngàn lần. Nếu không phải hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, không thể động đậy, coi như liều cho cá chết lưới rách, hắn cũng muốn nhào tới cắn đứt cái này cậu vật cổ họng. "Diệp Thần, đối với ngươi sinh ra cực lớn sát ý, cảm xúc giá trị 23456, Diệp Thần bị ngươi tức giận đến giận sôi lên, chất bích phân ly, sắp làm chàng tức chết, cảm xúc giá trị 34567, Diệp Thần đối với ngươi hận thấu xương, nguyên rủa ngươi sinh con ra không có lỗ đít, cảm xúc giá trị 19999." Nghe trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Giang Triệt hơi nhíu mày, tâm tình vui vẻ. Hắn cũng không có cùng Diệp Thần tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì nói nhảm, chậm rãi đứng thẳng người, sửa sang lại một cái không có chút nào nếp nhăn âu phục, hướng về phía một bên tiểu Lao Thái Quân khẽ gật đầu, vân đạm phong kính nói: "Lao Thái Quân, Diệp Thần ta đã giúp các ngươi chế phục, sau đó muốn xử trí như thế nào hắn, chính là các ngươi tiểu gia việc nhà, bản thiếu liền bất tiện nhúng tay." Cho tới giờ khắc này, tiểu Lao Thái Quân cùng chung quanh một đám khách mời mới từ loại kia cực độ khiếp sợ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh hiểm, ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần tên phế vật này người ở rể cũng dám trước mặt mọi người bạo khởi, đánh lén vị này Giang đại thiếu. Đây nếu là để cho hắn thành công, dù là Giang Triệt chỉ là rơi mất một sợi tóc, bọn hắn những thứ này người ở chỗ này, chỉ sợ một cái đều chạy không được, toàn bộ đều phải chôn cùng. Trong nháy mắt, trong mọi người tâm đều dâng lên một trận hoảng sợ, sau đó liền dùng một loại vô cùng oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cơ mờ nờ. Cái này Diệp Thần quả nhiên là một cái người luyện võ. Cái kia nhảy một cái đến mấy mét cao sợ là có chút công phu trong người bên trên. Gia hỏa này thực sự là não có hô a. Đây là muốn đem chúng ta đoàn người toàn bộ đều hại chết ta. Nếu là Giang thiếu có chuyện bất trắc, chúng ta ai có thể chạy? Chính là. Gia hỏa này thật là một cái con sâu làm dầu nổi canh. Còn tốt Giang thiếu thần công đại thành, tự có cương khí hộ thể, căn bản không sợ loại này tôm tép ngại nhép. Ha 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 ha. Chết cười tiểu gia. Các ngươi nhìn Diệp Thần, hắn cư nhiên bị công kích của mình bắn ngược lại đem chính mình chấn hộp máu. Cái này phải có nhiều ngu xuẩn. Có hay không thạo nghề huynh đệ nói một chút. Giang thiếu vừa rồi đó là thủ đoạn gì? Kim quang hộ thể ai? Quá đẹp rồi đi. Không rõ lắm, bất quá có thể làm được một bước này, chỉ sợ ít nhất cũng phải là cường kình thậm chí thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế. Giang thiếu tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ như thế tu vi, thực sự là kinh khủng như vậy. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Giang thiếu quả nhiên là nhân trung long vượng, không hổ là ta Giang Châu đệ nhất thiếu. Tân khách bữa tiệc ở giữa, Dương Lệ Bình lôi kéo nữ nhi Dân Nạ cánh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn qua giống như chó chết nằm dưới đất Diệp Thần, trong mắt đều là chán ghét cùng ghét bỏ, không có chút nào nửa điểm thương hại. Nữ nhi, ngươi xem một chút tên phế vật kia người ở rể, giống con chó nằm dạp trên mặt đất, thật là một cái thứ không có tiền đồ. bạo khởi đả thương người lại còn có thể đem chính mình cho chấn thành trọng thương, thực sự là mất mặt xấu hổ. Nhìn lại một chút nhân gia Giang đại thiếu, từ đầu đến cuối cả tay đều không giơ lên một chút, cọng tóc đều không loạn một cây. Ai, đây chính là trên lệ ai? Lập tức phân cao thấp. Tiêu Đại Hải cũng là mặt mũi tràn đầy tán đồng, phụ họa lão bà vẫn không quên giẫm lên một cước. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tên phế vật này người ở rể liền Giang đại thiếu một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi, lại còn dám cùng Giang thiếu đối nghịch, thực sự là tự tìm cái chết. Na đại mi cau lại, nhẹ nhàng mím môi, cũng không có nói thêm cái gì. Mặc dù nàng không có giống phụ mẫu như thế bỏ đá xuống giếng, âm dương quái khí trào phúng Diệp Thần, nhưng cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn vì hắn giải vây ý tứ. Vừa tới, nàng và Diệp Thần chỉ có vợ chồng chi danh, cũng không vợ chồng chi thực, căn bản không có nhiều cảm tình. Thứ hai, Diệp Thần bây giờ thế nhưng là bạo hồng mạng lưới thánh điện kỵ sĩ ca, toàn thân tản ra hôi thối, càng là hôm nay trước mặt mọi người để cho nàng xuống đài không được kẻ cầm đầu. Nàng bây giờ căn bản không dám tới gần Diệp Thần trong vòng 10 thước, sợ bị hôn mất đi. Càng quan trọng chính là, nàng cảm thấy Diệp Thần vừa rồi lấy ra cái kia nhựa tợ lạc tiệp buồn cầu, hoàn toàn là xuất phát từ một loại trả thù tâm lý, cố ý để cho nàng và kiểu ra xấu mặt. Dĩ trong lòng đối với hắn tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, đương nhiên sẽ không thay hắn mở miệng cầu tình. Lúc này, Tiểu Lao Thái Quân cũng triệt để từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng lần nữa túi đầu không lưng, trên mặt viết đầy nụ cười xu định, hướng về phía Giang Triệt chính là một hồi không có chút hạn cuối nào tội phồng. Đa tạ Giang thiếu. Đa tạ Giang thiếu xuất thủ cứu rút. Từ nay về sau, Tiểu gia trên dưới duy Giang thiếu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ cần là ta Tiểu gia có thể làm được chuyện, Giang thiếu cứ việc phân phó, lão thân tuyệt không một chút nhíu mày. Lão già này cũng là nhân tình, mượn lý do này, thuận thế liền nghĩ leo lên Giang Triệt cảnh cây cao. Mặc dù ngoài miệng nói như thiên lôi sai đầu đánh đó mặc cho phân công, nhưng cái này chẳng lẽ không phải một loại lấy lui làm tiến quy hàng? Dù sao Giang Triệt là bực nào thân phận, Tiểu gia lại là cỡ nào địa vị, giữa hai bên có khác nhau một trời một vực, có thể cho Giang đại thiếu làm cậu, đó là Tiểu gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chương 622 một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chương 622 một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nhìn xem trước người cái này gật đầu cúi người, không ngừng biểu trung tâm lão già, Giang Triệt cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Hắn đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đối với tiểu lão thái quân tâm tư, Giang Triệt tự nhiên là môn rõ ràng. Lão thái bà này đơn giản là muốn mượn cơ hội leo lên chính mình cảnh cây cao, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tuy nói kiểu ra trong mắt hắn ngay cả một cái không bằng cái rắm, nhưng vì lợi dụng lão già này đi chiến lược cái kia người ở rể Diệp Thần lão bản nạ, Giang Triệt cũng là nguyện ý cho nàng lưu mấy phần chút tình mọn. Giang Triệt loại trầm mặc này thái độ, không chỉ không có để cho tiểu lão thái quân lòng sinh thất vọng, ngược lại để cho nội tâm của nàng cuồng hỉ không thôi. Trầm mặc chính là mờ mờ, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận. Giang thiếu tất nhiên không có trực tiếp phản bác, cái này há chẳng phải là lời thuyết minh hắn ngầm cho phép tiểu gia cho hắn làm cậu sự thật. Nghĩ tới đây, tiểu lão thái quân trong lòng gọi là một cái đẹp a. Nếu không phải chân không thiện, nàng hận không thể tại chỗ đập cho Giang Triệt 18 cái khấu đầu để bày tỏ trung thành. Đến nỗi Thọ Yến bị Diệp Thần quấy rối cái này việc phá sự, sớm đã bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Nếu là Diệp Thần quấy rối liền có thể đổi lấy Giang thiếu ưu ái, vậy nàng tình nguyện mỗi ngày chuẩn bị tiệc Thọ Yến mỗi ngày để cho tên phế vật này người ở rể cho nàng tiện đưa nhượng tợ lạc tiệc buồn cầu. Ngay tại chàng diện nhìn như một mảnh hài hòa lúc, cộc 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 một hồi gấp rút mà hữu lực tiếng bước chân truyền đến. Vài tên thân mang chế phục, thần tình nghiêm túc cảnh sát trực tiếp đi vào đại sảnh. Cầm đầu Lý đội trưởng nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh phong tỏa mục tiêu, nhanh chân đi tới tiểu lao thái quân cùng Diệp Thần trước mặt. Lý đội trưởng trực tiếp lấy ra chính mình giấy sĩ quan cảnh sát, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta là Giang Nam thành phố tổng cục hình sự trinh sát đại đội. Bây giờ hoài nghi tiểu gia người ở rể Diệp Thần dính líu cùng một chỗ đặc biệt lớn xuyên quốc gia dựa thiệt án, chúng ta muốn dẫn hắn trở về lập án điều tra." Theo hắn vung tay lên, sau lưng vài tên nhân viên cảnh sát cùng nhau xử lý, trực tiếp đem sủi lơ trên đất Diệp Thần khống chế. Lúc này Diệp Thần bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho vài tên nhân viên cảnh sát đem hắn đủ loại nắm, thậm chí bị đè xuống đất ma sát. Dựa tiền. Nghe vậy, Tiểu Lao Thái Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Nàng kiêm nén lửa giận, tận lực duy trì giọng bình thản hỏi: "Cảnh, cảnh sát đồng chí, tên phế vật này người ở rể đến cùng làm gì đó? Dựa tiền loại sự tình này, chúng ta kiểu ra thế nhưng là hoàn toàn không biết ta. Các ngươi tùy thời có thể mang đi hắn, ta không có ý kiến." Bây giờ, Tiểu Lao Thái Quân đối với Diệp Thần chán ghét đơn giản đạt đến đỉnh điểm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tên phế vật này không làm chính sự cũng coi như, lại còn dám tham dự rửa tiền loại này phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động. Đây hoàn toàn là tại đem tiểu gia khuôn mặt đè xuống đất ma sát. Tiểu gia mặc dù chỉ là cái nhị lưu tiểu gia tộc, nhưng từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, làm cũng là buôn bán nghiêm chỉnh. Đối với Diệp Thần loại này có khả năng liên lụy gia tộc phần tử phạm tội, nàng tự nhiên muốn trước tiên phủi sạch quan hệ. Đa tạ phối hợp. Lý đội trưởng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Thu hồi giấy sĩ quan cảnh sát sau, hắn liền gọi thủ hạ trực tiếp cho Diệp Thần mang lên trên vòng tay bạc, kéo giống như chó chết đem Diệp Thần dẫn khỏi Thọ Yến đại sảnh. Nhìn qua Diệp Thần bị cảnh sát giải đi chật vật bóng lưng, hiện trường lập tức sôi trào, tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt. Cơ mờ nở. Ngưu Bắc ca. Cái này đều 2030 năm, làm sao còn có ngu ngốc dám giúp những cái kia phần tử phạm tội rửa tiền. Thái quá. Thực sự là thái quá. Không nghĩ tới Diệp Thần tên phế vật này người ở rể, sau lưng lại còn làm loại này không thấy được ánh sáng hoạt động. Biết người biết mặt không biết lòng a. Gia hỏa này bình thường nhìn xem trung thực, không nghĩ tới còn là một cái ngoài vòng pháp luật của đồ. Nói không chừng là Zna một nhà đối với hắn quá hà khắc, đem hàng này ép cùng đường mặt lộ, mới nhớ tới đi rửa tiền đầu này đường như đâu. Hắc. huynh đệ ngươi nói thật là có đạo lý. Kéo con né đâu? Liên Diệp Thần vừa mới biểu hiện ra loại kia sức chiến đấu, thân là một cái đường đường võ giả, tùy tiện đi cho cái nào nhà giàu làm bảo tiêu lương một năm đều hơn 100 vạn, làm sao có thể thiếu tiền? Thật không biết hàng này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, thật là một cái bệnh tâm thần. Ha 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 ha. Hắn đương nhiên là người bị bệnh thần kinh. Nếu như không phải bệnh tâm thần, làm sao lại như cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh? Làm sao lại cầm một cái nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu cho lão thái quân chúc thọ? Phế vật người ở rể. Lần này muốn đem ngồi tù mục xương đi. Nghe bên thai đối với Diệp Thần đủ loại nghị luận, cùng với đối bọn hắn một nhà ba người chỉ trỏ, Dương Lệ Bình tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân đều đang run rẩy. Phế vật người ở rể. Nàng ở trong lòng điên cuồng mắng. Giờ khắc này, nàng đối với Diệp Thần đoán nghiệm đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Vốn cho là hàng này cầm một cái nhựa tợ lạt tiệp buồn cầu chúc thọ liền đã đủ mất mặt, không nghĩ tới càng mất thể diện hơn còn tại đằng sau. Ngay trước lão thái quân, ngay trước nhiều thân thích như vậy khách mời mặt, bị cảnh sát lây dính liễu rửa tiền tội danh trực tiếp mang đi. Cái này mẹ nó quả thực là tại trước mặt mọi người phiến bọn hắn một nhà ba ngụm cái ta. Về sau bọn hắn còn như thế nào tại Kiều gia đặt chân, còn thế nào tại Giang Nam hốn? Tiêu Đại Hải cũng là sắc mặt tái xanh, túi đầu không nói một lời, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dĩ càng là cả người đều tê. Hôm nay cái tên này trên danh nghĩa lao công mang cho nàng kinh hỉ thật sự là quá nhiều, quá kích thích. Nàng cảm giác cái này hơn 20 năm gần đây sinh khí cộng lại, cũng không có hôm nay một ngày này nhiều. Trước đó làm sao lại không có phát hiện Diệp Thần là người bị bệnh thần kinh thêm nao tàn đâu? Mất mặt. Hôm nay thực sự là ném đại nhân. Dĩ cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng cùng xấu hổ giận dữ. Mà giờ khắc này, đi bị cương ép kéo Diệp Thần còn tại liều mạng dãy rủa, vô năng cùng nộ. Thả ta ra, ta không có rửa tiền. Các ngươi đây là nói xấu. Ta muốn tìm luật sư. Ta là bị hoan uổng. Các ngươi không có quyền bắt ta. Diệp Thần mặc dù bản thân bị trọng thương, lại như cũ con bị chết mạnh miệng, chết không thừa nhận tự mình dựa chuyện tiền thực. Bây giờ nội tâm của hắn vừa sợ vừa giận. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy bị mang đi, hắn tại Kiều gia danh tiếng nhưng là triệt để hủy. Không khó tưởng tượng, chuyện này đi qua, Dĩ nhất định sẽ đề xuất với hắn ly hôn. Nếu quả thật ly hôn, vậy hắn hai năm này hơn nửa tại Kiều gia chịu những cái kia khuất đủ, quả nhiên những cái kia nước rửa chân, chẳng phải là đều ổn phí. Mặc dù phía trước John tại chuyển khoản lúc đề cập tới có thể sẽ bị quan phương để mắt tới, nhưng Diệp Thần đánh chết đều không nghĩ đến quan phương tới nhanh như vậy. Hôm qua mới thu đến tiền, hôm nay liền tra được trên đầu mình. Người có quyền giữ im lặng, nhưng như lời ngươi nói hết thảy đều trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Lý đội trưởng lạnh lùng lườm Diệp Thần một mắt, trầm giọng nói, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ sát thực liên. Diệp Thần tiên sinh, vẫn là cùng chúng ta trở về thật tốt giao phó a. Nói xong, mặc kệ Diệp Thần như thế nào gào thét dãy rủa, hai tên nhân viên cảnh sát trực tiếp đem hắn nhét vào xe cảnh sát. Tố Hoa, Tố Hoa, kèm theo chói hai tiếng gọi cảnh sát. Xe cảnh sát hỏa tốc nhanh chóng cách rời Kiều gia lão trạch, trực tiếp thẳng hướng lấy Giang Nam thành phố tổng cục gào thét mà đi. Dù sao lần này có liên quan vụ án kim ngạch quá mức khổng lồ, nếu như có thể chắc chắn Diệp Thần tội danh, đây tuyệt đối là cái kinh thiên đại công, thăng liền hai cấp đều không phải là ngẫu. Nhìn qua xe cảnh sát đi xa bóng lưng, một mực cẩn nấp trong đám người Lý Thiên Thuận đỡ cái chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, triệt để bó tay rồi. Mẹ nó, cái này sát thần điện chủ làm việc cũng quá không đáng tin cậy a. Tẩy cái tiền đều có thể bị quan phương tra một cái thực chất nhi đi. Nhiều năm như vậy sát thần điện tại châu Âu là thế nào lẫn vào? Chẳng lẽ là trước đó vận khí quá tốt? Ai? Lão phu thật đúng là một cái số vất vả a. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lý Thiên Thuận thừa dịp không có người chú ý, chân chu rời đi kiểu ra láo chạch. Không có cách nào, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Nói thế nào cũng thu sát thần điện 100 triệu đô la Mỹ, lúc này hắn không có khả năng trí thân sự ngoại. Nếu như Diệp Thần thật sự tiến vào, đem hắn cho khai ra, vậy hắn cũng phải xui xẻo theo. Chương 623 ta xem nạ tiểu thư cũng là rất có tài cán chương 623 ta xem nạ tiểu thư cũng là rất có tài cán Diệp Thần như cái giống như chó chết bị mang đi sau. Thọ Yến không khí hiện trường chẳng những không có thể ngắt, ngược lại bằng tốc độ kinh người ấm lại. Phản phất vừa rồi trận kia đủ để ghi vào kiểu ra sử sách náo kịch, bất quá là yến hội phía trước nhất đạo thức ăn khai vị, căn bản không đáng giá nhắc tới. Giang thiếu, ta mời ngài một ly. Tiểu Lao Thái Quân ngồi ở chủ vị bên cạnh, hai tay nâng cao chén rượu, cái kia trương đầy nếp nhăn mặt già bên trên chất đầy nụ cười xu định, liên tiếp hướng Giang Triệt mời rượu. Giang Triệt vẫn như cũ biểu hiện phong khinh vấn đạm, chỉ là ngẫu nhiên nâng chén, đáp lễ một chút đến đây lịnh bợ khách mời. "Xong, ta đi một chuyến toilet." Elizabeth ưu nhã đặt chén rượu xuống, hướng về phía Giang Triệt nhẹ giọng thì thầm một câu, liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi, tại người hầu nữ dưới sự hướng dẫn chậm rãi hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Chờ Elizabeth cái kia thân ảnh hiểu điệu biến mất ở chỗ rẽ, Giang Triệt thờ ơ cho Kiều Lao Thái Quân một ánh mắt. Lao Thái Quân trong nháy mắt dây hiểu. Lao hồ linh này lập tức vẫy lui chung quanh đến đây mời rượu một đám tiểu gia hậu bối cùng khách mời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, tính thăm dò mà hỏi thăm, "Giang thiếu, không biết ngài thế nhưng là có phân phó gì?" Giang Triệt nhàn nhạt gật đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn, có ý riêng mà mở miệng nói, "Nghe nói các ngươi kiểu gia gần nhất sinh ý cũng không khởi sắc." Nghe lời này một cái, Lão Thái Quân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trái tim bắt đầu cuồng loạn không ngừng. Chẳng lẽ là mình đem vị này Giang đại thiếu cho liếm thư thái, hắn muốn đối kiểu gia bày ra đầu tư? Nếu không, cao cao tại thượng Giang thiếu tại sao muốn đột nhiên hỏi đến kiểu gia sản nghiệp loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ? Nghĩ tới đây, Lão Thái Quân trong nháy mắt cảm giác chính mình chân tướng. Quả nhiên dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, liều mạng liếm vị này Giang thiếu mới thật sự là con đường phát tài a. chỉ cần vị này trong kẽ tay tùy tiện dò dỉ ra ba qua hai táo, đều đủ kiểu ra hưởng thụ vô tận. Thế là Tiểu Lao Thái Quân lập tức biến sắc, làm ra một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng, nhẹ giọng thở dài, không dám lừa gạt Giang thiếu, gần nhất đến nay ta Tiểu gia sinh ý chính xác gian khổ, người đầu tư chạy trốn, mắt xích tài chính đứt gãy, nếu như lại không kéo được đầu tư, tập đoàn sợ là lập tức liền muốn tuyên cáo phá sản. Chuyện này ta cũng nghe nói. Giang Triệt vuốt vuốt trong tay sứ men xanh chén rượu, đầu lông mày nhướng một chút, ngựa khí bình thản. Tiểu gia chút chuyện này đối bản thiếu tới nói cũng không phải việc khó gì, ta tùy thời có thể lấy ra 1 tỷ tìm tới tư cách Tiểu gia, nhưng bản thiếu cũng có một cái điều kiện. 1 tỷ. Nghe thấy con số này, Tiểu Lao Thái Quân chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, trái tim phảng phất tại giờ khắc này đều muốn ngưng đập. Đây chính là dòng giá 1 tỷ a. Đối với vị này cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh Giang gia đại thiếu tới nói, 1 tỷ có thể chỉ là hắn mấy tháng thậm chí 1 tháng tiền tiêu vặt. Nhưng đối với bấp bên Tiểu gia tới nói, đây chính là cây cỏ cứu mạng, là từ nhị lưu thế gia cuối cùng tấn thăng nhị lưu phía trước đăng thiên thế a. Nếu như có thể nhận được Giang thiếu cái này 1 tỷ đầu tư, Tiểu gia còn không phải triệt để cất cánh. Coi như không thể cầm Giang thiếu tên tuổi kéo ra hổ kéo đại kỳ, vẻn vẹn là cái này 1 tỷ tiền bạc rót vào, một lần nữa bản sống Tiểu gia dây chuyển sản nghiệp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều kiện gì? Tiểu Lao Thái Quân hít sâu một hơi, cố gắng áp chế nội tâm cuồng hỉ, thanh âm run rẩy mở miệng, chỉ cần là Lao thân có thể làm được, Giang thiếu xin cứ phân phó, Lao thân tuyệt không một chút nhíu mày. Bất kể như thế nào, tất nhiên Giang Triệt mở miệng chính là 1 tỷ, đề điểm điều kiện đó là việc không thể bình thường hơn. Dù sao nhân gia cũng không phải làm từ thiện Bồ Tát sống, nếu như Giang Triệt điều kiện gì đều không nhắc, nàng ngược lại sẽ cảm thấy đối phương là đang cầm nàng Lao Thái bà này chơi bừa. Trên đời này nào có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, coi như thật có, cũng đập không đến trên đầu nàng a. Đơn giản. Giang Triệt nhếch miệng lên một tia ngoạn vị đường cong, ánh mắt như có như không xuyên qua đám người, rơi vào trong bữa tiệc trong góc nạ trên thân, bình tĩnh mở miệng nói, ta xem nạ tiểu thư liền rất có thực học, nghe nói những năm gần đây, nàng đem Tiểu gia công ty quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, ta rất thưởng thức tài năng của nàng. Nói đến đây, Giang Triệt dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ý vị thâm trường tia sáng, tiếp tục nói, cho nên đầu tư Tiểu gia cũng không phải không thể, nhưng ta chỉ muốn cùng nạ tiểu thư một người hiệp đàm. Cái này nghe nói như thế, Tiểu Lao Thái Quân hơi sững sờ. Nhìn thấy Giang Triệt bộ dạng này, bộ dáng nghiêm trang, nàng vô ý thức quay đầu, theo Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía trong bữa tiệc trong góc cái kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lanh tôn nữ, nội tâm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đối với cái này tam phòng tôn nữ, nàng mặc dù không thích, nhưng cũng biết nạ chính xác ưu tú. Mấu chốt hơn là, nạ dung mạo rất đẹp là được bầu thành Giang Nam tứ đại mỹ nữ một trong tuyệt sắc ưu vật. Trước đây chiêu Diệp Thần ở rể, không biết bao nhiêu Giang Nam tài tuấn vì thế tinh thần chán nản, mắng chửi hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Bây giờ Giang thiếu tất nhiên chỉ mặt gọi tên muốn tìm nạ đơn độc hiệp đảm vậy nói rõ gì đó. Lời thuyết minh vị này là vừa ý nạ nha. Đến nỗi Giang Triệt nói cái gì rất có thực học thưởng thức tài năng của nàng các loại chuyện ma quỷ, Lão Thái Quân là một cái dấu chấm câu đều không tin. A, nam nhân. Nàng cũng không cảm thấy giống Giang Triệt dạng này đỉnh tiêm đại thiếu bên cạnh biết thiếu thương nghiệp nhân tài. Ý không ở trong lời, Giang thiếu để mắt tới rõ ràng là nạ thân thể. Nghĩ tới đây, Lão Thái Quân không chỉ không có mảy may phản cảm, ngược lại nội tâm cũng hỉ. Trên mặt nàng lần nữa lộ ra một tia cực kỳ định nọt lại mập mờ đủ cười, không ngừng bận rộn gật đầu, không có vấn đề. Giang thiếu ngài yên tâm. Chuyện này cuốn ở lão thân trên thân. Ngài định vị thời gian địa điểm, ta ngày mai liền để nàng một người đi cùng ngài hiệp đàm. Cam đoan đúng giờ. Lão Thái Quân cố ý tại một người ba chữ này càng thêm nặng ngữ khí, còn không ngừng mà đối với Giang Triệt nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là định đem dưng nạ trực tiếp đóng gói đưa cho vị này Giang đại thiếu, dùng cái này tới giành được hắn niềm vui. Đối với cái này, Tiểu Lão Thái Quân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nàng và dưng nạ cảm tình vốn cũng không đậm đem tôn nữ bán cho Giang Triệt, nàng cũng không chút nào đau lòng. Thú hổ. Dưới cái nhìn của nàng, này cũng coi là không thể chuyện gì xấu. Dưng nạ một người đàn bà có chồng, có thể bị đại danh đỉnh đỉnh Giang thiếu vừa ý, đó là nàng 10 đời đã tu luyện phúc khí à. Nếu là chính nàng trẻ tuổi cái 40-50 tuổi, đều sớm tự tiến cử cái chiếu, nào còn có dưng nạ chuyện gì. Đến nỗi dưng nạ có thể hay không đồng ý. Lão Thái Quân trong lòng rất có chắc chắn, nàng biết dưng nạ vẫn đối với tập đoàn CEO vị trí nhớ mãi không quên, muốn lại triển quyền cước tiến hành cải cách. Chỉ cần dùng tập đoàn CEO vị trí làm thẻ đánh bạc, lấy thêm gia tộc tồn vòng tạo áp lực, nàng không tin dưng nạ biết cự tuyệt đi cùng Giang thiếu nói chuyện làm ăn. Coi như dưng nạ không đồng ý, cha mẹ của nàng Tiểu Đại Hải cùng Dương Lệ Bình chắc chắn là giơ hai tay hai chân tán thành. Dù sao chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được, Giang Triệt cùng Diệp Thần đến cùng ai càng hương. Một bên là quyền cao chức trọng, tuấn mỹ tiền nhiều Giang Châu đệ nhất thiếu, một bên là bởi vì dính líu rửa tiền bị bắt, có bạo lực khuynh hướng lại đầy người hôi thối bệnh tâm thần người ở rể. Cái này còn cần chọn sao? Vậy thì trưa mai 12 giờ, tại Thanh Vận Tiểu Trúc gặp mặt ta. Giang Triệt thỏa mãn mắt nhìn cái này hiểu chuyện lao giả, thuận miệng quyết định thời gian địa điểm. Được rồi được rồi. Giang thiếu ngài yên tâm, ngày mai ta nhất định phải nạt đẩy. Ách, đúng giờ dự tiệc. Chương 624 bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, hai hợp một đại trường. Chương 624 bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, hai hợp một đại trường. Gặp Tiểu Lao Thái Quân đã rõ ràng chính mình tâm tư, hơn nữa đặt xuống cam đoan. Giang Triệt cũng mất tiếp tục tại Kiều gia lão trạch ở lâu ý nghĩ. Cho hay xem xong, cảm xúc giá trị cũng thu hồi đủ, là thời điểm trở về chuẩn bị trận tiếp theo săn bắn. Hắn thả ra trong tay chén trà, hợp thời đưa ra cáo tử. Giang thiếu, ngày này liền muốn đi, không còn nhiều ngồi một lát. Tiểu Lao Thái Quân thấy thế, lập tức ném bàn kia khách mời, chống phải trượng đầu rồng, run run rẩy rẩy nhưng lại đi như bay mà tự mình đứng dậy đưa tiễn. Cái kia một mặt định hót nếp may cười trở thành hoa cúc, lưng cong đến hận không thể rúi đầu vào trong đất. Giang thiếu đi thong thả. Giang thiếu thường tới chơi a. Thẳng đến Giang Triệt mang theo Elizabeth cùng hạt thủy sổ hai vị tuyệt sắc mỹ nữ lên chiếc kia Z bằng nở sẽ trí bụt tỏa giá, đội xe hoàn toàn biến mất ở phương xa quốc lộ phần cuối, tiểu lao thái quân lúc này mới nâng người lên cán. Nàng hư phát không biết tên tiểu khúc, hồng quang đầy mặt, chậm rãi về tới tiểu gia nhà cũ trong đại sảnh. Mới vừa vào cửa, vốn là còn có chút xì xào bàn tán các tân khách trong nháy mắt xuống tới, đủ loại khen tặng chi từ giống như thủy triều vào tới. Ai nha, lao thái quân thực sự là hồng phúc tề thiên a, vậy mà có thể chiếm được Giang đại thiếu ưu ái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhìn Giang thiếu lúc gần đi thái độ đó, về sau kiểu ra đây là muốn bay lên a. Cậu phú quý, chớ quên đi a lao thái quân. Về sau có cái gì tốt hạng mục, cũng đừng quên dịu dắt một chút chúng ta những thứ này lao bằng hưu. Nghe đám người thổi phồng, tiểu lao thái quân mặc dù trên mặt cười nở hoa, nhưng trong lòng lại tựa như gương sáng. Nàng rất rõ ràng, Giang Triệt loại này đỉnh tiêm đại thiếu, căn bản đã không xem trọng tiểu ra cái này bà qua hai táo. Nhân ra chân chính để ý, chỉ có nàng cái kia dáng dấp hại nước hại dân tôn nữ nạ. Nghĩ tới đây, tiểu lao thái quân trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng khoát tay áo, trực tiếp lui chung quanh định bợ lấy lòng đám người, hướng về phía đang tại trong góc lo lắng bất an tiểu đại hải một nhà ba người nói: "Biển cả, Lệ Bình, còn có Anna, các người đi theo ta thư phòng một chuyến." Nói xong, nàng quay người nhìn về phía khác khách mời, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười: "Các vị tiếp tục ăn ngon uống ngon, lão thân có chút ra sự phải xử lý, xin lỗi không tiếp được một chút." Sau đó, nàng chống gậy, cũng không quay đầu lại hướng về hậu viện thư phòng đi đến. Tiểu đại hải cùng Dương Lệ Bình vợ chồng liếc nhau, lòng tràn đầy không hiểu. Mặc dù không biết lão thái quân trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đối mặt loại mệnh lệnh này, bọn hắn căn bản không dám không theo. Nhất là vừa rồi Diệp Thần náo động lên lớn như vậy nhiễu loạn, bọn hắn lúc này trong lòng càng là loạn tung tung kẹo, chỉ sợ lao thái quân là muốn muộn thu nợ nần. Mang lòng tràn đầy nghi hoặc cùng thất vọng, hai vợ chồng mang theo đồng dạng một mặt thanh lãnh, lại khó nén nghi ngờ nạ, đi theo lao thái quân sau lưng tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, đàn hương lờ lờ. Tiểu lao thái quân ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, cũng không có trước tiên làm loạn, cũng không có nhắc đến Diệp Thần cái kia suối quậy đồ chơi. Nàng bẩn đục lại tinh minh mắt lao tại nạ trên thân đánh giá một vòng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Anna, ngươi có phải hay không vẫn muốn tập đoàn CEO vị trí?" "Ừ." Nghe lời này một cái, Dạ hơi sững sờ, lập tức nội tâm vui mừng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tặng tôn kia ngọc Phật Quan Âm lấy được lao thái quân niềm vui. Mặc dù nội tâm nổi sóng chập trùng, nhưng Dạ mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Những năm gần đây thấy qua vô số muôn hình muôn vẻ người, nàng sớm thành thói quen che giấu mình chân thực cảm xúc. Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, "Mãi mãi, tôn nữ chính xác muốn vì tập đoàn phân ưu, cũng hy vọng có thể có càng lớn bình đại thi triển khát vọng." "Hảo." Tiểu lao thái quân vỗ mạnh một cái bàn, trầm giọng nói: "Bây giờ liền có một cái cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội lần này, về sau kiểu thị tập đoàn CEO vị trí chính là của ngươi." Hơn nữa lao thái quân dừng một chút, ném ra một cái quả bom nặng ký: "Sau khi chuyện thành công, ta còn có thể từ ta tư trong kho chuyển nhượng cho ngươi tập đoàn 15 người cổ phần." "Gì đó?" Lời vừa nói ra, Tiêu Đại Hải, Dương Lệ Bình cùng Nạ ba người đều là trợn to hai mắt, gương mặt không thể tin. 15 cổ phần. Đây đối với bọn hắn một nhà ba ngụm tới nói, đơn giản chính là thiên văn con số một dạng dụ hoặc. Mặc dù Kiều gia chỉ là một cái nhị lưu cuối cùng tiểu gia tộc, tập đoàn cuối cùng giá trị thị trường cũng bất quá mấy trăm triệu. Nhưng cái này 15 cổ phần, hàng năm chia hoa hồng ít nhất cũng có trên chục triệu. Phải biết, Tiêu Đại Hải mặc dù là tam phòng trưởng tử, nhưng bởi vì năng lực bình thường, trong tay căn bản không có cổ phần, cả nhà cũng chỉ là trong tại tập đoàn nhận lấy cái chết tiền lương cao cấp người làm công. Cái này 15 cổ phần, đủ để cho bọn hắn một nhà ba ngụm triệt để xoay người, trong gia tộc đứng nghiêm là người. Lao Thái Quân, ngài nói là sự thật. Dương Lệ Bình kích động đến âm thanh cũng thay đổi điệu. Chỉ cần ngài phân phó, Anna nàng nhất định sẽ làm được thật xinh đẹp. Mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng tuyệt không hai lời. Tiêu Đại Hải cũng là vội vội vã vã gật đầu. Duy chỉ có Na, tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Nàng mặc dù cũng đối Lao Thái Quân đề nghị mười phần tâm động, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng không rõ, vì cái gì Lao Thái Quân thái độ đối với chính mình lại đột nhiên phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Hôm nay Diệp Thần tại trên thọ yến ra lớn như vậy xấu, đem tiểu gia khuôn mặt đều mất hết. Lao Thái Quân không có giận lây trách cứ bọn hắn một nhà, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại sao còn muốn cho nàng thăng chức tăng lương, thậm chí càng tiễn đưa cổ phần? Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Dạ cực kỳ thông minh, ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Gặp Nạ không có giống cha mẹ của nàng như thế mừng rỡ như điên, ngược lại một mặt trầm tư. Tiểu Lao Thái Quân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là tình thế bắt buộc tính toán. Nàng không có tiếp tục che giấu, trực tiếp ngả bài nói: "Nói thật cho các ngươi biết ta, Giang thiếu vừa rồi cùng ta thấu thực chất. Hắn có ý định cho chúng ta tiểu gia đầu tư 1 tỷ, trợ giúp tiểu gia vượt qua nan quan, thậm chí nâng cao một bước. Nhưng mà..." Tiểu Lao Thái Quân lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Nạ. "Giang thiếu có một cái điều kiện. Hắn chỉ mặt gọi tên, chỉ nguyện ý cùng Anna một người hiệp đàm khoản này đầu tư." Giang thiếu nói, hắn rất thưởng thức Anna tài năng, cho nên, trưa mai 12 giờ, tại Thanh Vận Tiểu Trúc, Giang thiếu thiết yến, muốn cùng Anna đơn độc gặp mặt nói chuyện. Chỉ cần có thể đàm luận thành khoản này hạng mục, Anna, ngươi chính là kiểu thị tập đoàn CEO. Hơn nữa ta bảo đảm, tương lai trong vòng mấy chục năm, vị trí này ai cũng cấp không đi. Theo lão thái quân tiếng nói rơi xuống, trong thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Quá tốt rồi, đây quả thực là thiên đại hảo sự a. Dương Lệ Bình nội tâm cùng hỉ, thiếu chút nữa thì muốn từ trên ghế nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay. Xem như người từng trải, nàng nơi nào nghe không hiểu trong đó lời ngầm. Gì đó thưởng thức mới có thể, gì đó đơn độc hiệp đàm. Rõ ràng chính là Giang đại thiếu coi trọng nhà mình bảo bối nữ nhi a. Đối với cái này, Dương Lệ Bình không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Đây chính là Giang Triệt a, Giang Châu đệ nhất thiếu. Nếu như nữ nhi thật có thể theo Giang thiếu, dù chỉ là làm một cái không danh không phận tình nhân tiểu mật, cái kia có thể có được chỗ tốt cũng là không cách nào lường được. Giang thiếu tùy tiện từ đầu ngón tay trong khe lỗ hổng một điểm, đều so đi theo Diệp Thần cái kia lại nghèo vượt hối, còn dính liễu rửa tiền phế vật người ở rể mạnh hơn 10.000 lần. Đây quả thực là bay lên đầu cành biến vượng hoàng tốt nhất đường tắt. Tiêu Đại Hải ý nghĩ cùng lão bà không sai biệt lắm, bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Chỉ có Na, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt mấy phần. Nàng lại không đốc, làm sao có thể nghe không ra trong đó thâm ý? Nàng và Giang Triệt vốn không quen biết, trước đó ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Đối phương tại sao muốn chỉ mặt gọi tên mà để cho chính mình nói? Còn muốn đi thanh vận tiểu trúc loại này tư mật tính chất cực cao chỗ? Nếu như không phải coi trọng nàng, nghĩ đối với nàng mưu đồ làm loạn, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Đây là một cái giao dịch, một cái dùng nàng tôn nghiêm cùng cơ thể đổi lấy gia tộc lợi ích cùng cá nhân tiền đồ xích lọa lọa giao dịch. Anna, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Tiểu Lao Thái Quân nhìn xem trầm mặc không nói tôn nữ, ngựa khí sâu kín tạo áp lực nói. Ngươi cũng biết, bây giờ tập đoàn mắt xích tài chính đứt gãy, nếu như lấy không được số tiền này, tiểu gia liền xong rồi. Hơn nữa Diệp Thần tên phế vật kia bây giờ tiến vào cục cảnh sát, thanh danh của ngươi cũng thụ liên lụy. Chỉ cần ngươi bắt lại Giang thiếu, không chỉ có CEO vị trí là ngươi, ngươi tại tiểu gia địa vị cũng đem không thể lay động. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết như thế nào tuyển. Thế nhưng là Nạ khẽ cắn môi đỏ, đại mi nhíu chặt. Gặp Nạ tựa hồ vẫn có chút chần chờ, bất vi sở động, Tiểu Lao Thái Quân đôi mắt giản mua vận đục bên trong thoáng qua một tia tinh quang. Nàng biết rõ không bỏ được hài tử không bắt được lang đạo lý, thế là cầm trong tay quải trượng đầu rồng hướng về trên mặt đất một trận, lần nữa tăng thêm kế hoạch của mình. Anna, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành Giang thiếu nữ nhân, mãi mãi hôm nay liền đem lời đặt xuống ở chỗ này. Chờ lao thân trăm năm về sau, cái này tiểu gia vị trí gia chủ, sớm muộn cũng là ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ tiểu thị tập đoàn, thậm chí toàn bộ tiểu gia trên dưới, còn không đều là do chính ngươi định đoạt. Lão Thái Quân ngữ khí mang theo một cỗ cực mạnh mê hoặc ý vị. Nàng mặc dù lớn tuổi, nhưng đầu óc cũng không hồ đồ, ngược lại người già thành tinh. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều biết, Giang Triệt tất nhiên đối với chính mình cháu gái này sinh ra hứng thú, vậy thì tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Lấy thủ đoạn cùng quyền thế của hắn, vô luận nạ như thế nào chống cự, cuối cùng cũng bất quá là tốn công vô ích thôi. Trái lại, nếu là nạ thuận theo Giang Triệt, trở thành nữ nhân của hắn, dù chỉ là một cái không danh không phận tình nhân, nàng tại kiều gia địa vị cũng ngắt sẽ nước lên thì thuyền lên. Đều không cần đợi đến nàng chết một ngày kia, chỉ cần Giang Triệt một câu nói, nạ tùy thời đều có thể trở thành mới kiều gia gia chủ. Dù sao tại Giang Triệt loại kia thông thiên đại nhân vật trước mặt, Tiểu gia cũng chính là một lớn một chút con kiến, không có bất kỳ cái gì phản kháng không gian. Đối với cái này, Tiểu Lao Thái Quân cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù từ trên tình cảm tới nói, nàng chính xác không thể nào ưa thích tam phòng cháu gái này, càng thiên vị chủ mạch Tiểu Lâm cùng Tiểu Thiên. Nhưng xem như gia tộc người cầm lái, nàng cách cục vẫn phải có. Chỉ cần có thể mang theo Tiểu gia lên như diều gặp gió, người nào làm người gia chủ này thì có cái quan hệ gì đâu. Tại gia tộc lâu dài lợi ích cùng huy hoàng tương lai trước mặt, cá nhân yêu thích căn bản không đáng giá nhắc tới. Vị trí gia chủ. Nghe lời này một cái, đứng ở một bên Dương Lệ Bình cùng Tiểu Đại Hải ngừng lại lúc hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đây chính là bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ vị trí a. Nếu như mình bảo bối nữ nhi làm tiểu gia gia chủ, vậy bọn hắn tam phòng chẳng phải là triệt để xoay người. Về sau tại tiểu gia, ai còn dám xem thường bọn hắn? Anna, ngươi còn do dự gì đó? Dương Lệ Bình kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật không thể thay thế nữ nhi gật đầu đáp ứng. Mãi mãi đều nói như vậy, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở a. Mau đáp ứng a. Đối mặt Lao Thái Quân cùng phụ mẫu liên hợp tạo áp lực, Dina cũng không có trước tiên đưa ra hồi phục. Nàng cái kia trương thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ trước, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Vừa có bị thân nhân xem như thẻ đánh bạc giao dịch ủy khuất cùng khó chịu, lại có đối với tương lai mê mang. Nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng điểm nào nhất hấp dẫn tới vị kia cao cao tại thượng Giang đại thiếu. Hôm nay đi theo bên người hắn hai vị kia nữ lang tóc vàng, vô luận là nhan trị, dáng người hay là khí chất, đều không có ở đây nàng phía dưới, thậm chí còn hơn. Bên cạnh Giang Triệt đã có loại này cực phẩm ưu vật, như thế nào lại đột nhiên để mắt tới chính mình? Mãi mãi trầm mặc thật lâu, Dina hít sâu một hơi, thanh lanh lên tiếng. Chuyện này quá lớn, ta cần suy nghĩ thật kỹ. Trước ngày mai, ta sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Hảo, các bà tin tức tốt của ngươi. Tiểu Lao Thái Quân thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục bức bách gì đó. Nàng tin tưởng mình cháu gái này là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trở lại nhà mình biệt thự sau. Dina ngồi ở trên ghế salon, cả người càng mờ mịt, trong đầu rối bời. Mà nàng mẫu thân Dương Lệ Bình, kể từ vào cửa bắt đầu, miệng liền không có dừng lại, một mực ở bên cạnh lảm nhảm không ngừng thuyết phục. Nữ nhi a, ngươi đến cùng còn do dự cái gì? Ngươi xem một chút nhân gia Giang thiếu, dáng dấp tuấn tú lịch sự, lại là Giang Châu đệ nhất thiếu, bối cảnh thông thiên. Nhìn lại một chút Diệp Thần tên phế vật kia, không chỉ là một chỉ có thể ăn bám đồ bỏ đi, bây giờ còn dính liễu rửa tiền tiến vào cục cảnh sát, đơn giản chính là một cái thứ bại hoại xã hội tàn bã. Mẹ nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can mà nói, làm Giang thiếu nữ nhân, dù là không danh phận, cũng so đi theo Diệp Thần tên phế vật kia bên cạnh mạnh 10.000 lần cũng không chỉ. Một cái là bầu trời thần long, một cái là trong đất bùn não, ở trong đó trên lệch chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Cái này hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Dương Lệ Bình cực điểm có khả năng mà kéo giống Diệp Thần, thổi phong giang triệt, tính toán dùng loại này mãnh liệt so sánh tới đánh nát nữ nhi tâm lý phòng tuyến. Mẹ, ngươi có thể đừng nói hay không? Dương Lệ bị nàng nói đến tâm phiền ý loạn, tao mày, để cho ta một người yên lặng một chút, được không? Gặp nữ nhi thật sự độc ý, Dương Lệ Bình cũng không dám ép thật chặt, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng im lặng, lôi kéo Kiều Đại Hải lui ra khỏi phòng. Theo cửa phòng đóng lại, bên trong phòng lớn như vậy chỉ còn lại Dương Lệ một người. Nàng mệt mỏi tựa ở trên ghế salon, xoa phình to huyệt thái dương, suy nghĩ lại bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ miên man. Một bên là chính mình chân quý hơn 20 năm thân trong sạch, một bên khác là tràn ngập nguy hiểm gia tộc xí nghiệp, là nàng tha thiết ước mơ tập đoàn CEO chi vị, thậm chí là Lao Thái Quân chính miệng đáp ứng tiểu gia chủ bảo tọa. Đối với Dương Lệ dạng này một cái sự nghiệp tâm cực mạnh nữ cường nhân tới nói, cái sau sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, lớn đến đủ để cho nàng dao động tất cả nguyên tắc. Nhưng nàng bản thân tính cách thanh lãnh, thậm chí có chút lãnh cảm, đối chuyện nam nữ từ trước đến nay không thế nào quan tâm, thậm chí có chút bài xích. Để cho nàng vì lợi ích đi bồi một cái nam nhân xa lạ làm loại chuyện đó, quả thật làm cho nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng khó xử. Thế nhưng là, nếu như không đi đâu, tập đoàn phá sản, gia tộc suy bại, nàng cái này phó CEO cũng biết trở nên không đáng một đồng. Hơn nữa bởi vì Diệp Thần bê bối, nàng bây giờ đã trở thành toàn bộ Giang Nam trò cười. Nếu như không bắt được Giang Triệt căn này cây cỏ cứu mạng, nàng lấy cái gì đi là bạn? Lấy cái gì đi rửa sạch Diệp Thần mang cho nàng xỉ nhục? Diệp Thần nhớ tới cái kia để cho chính mình mất hết mặt mũi nam nhân, dần trong mắt lóe lên một tia hận ý, nam nhân kia không chỉ có hủy thanh danh của nàng, bây giờ còn trở thành tù nhân. Trông cậy vào hắn, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ biết trèo cây. Càng nghĩ, phân tích xong đủ loại lợi hại được mất sau, dần chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản ánh mắt mê mang dần dần trở nên kiên định, thay vào đó là một loại quyết tuyệt băng lãnh. Đó là đối với khát vọng quyền lực, là đối trưởng không chính mình vận mệnh dạ tâm. Vì có thể ngồi trên vị trí kia, vì có thể đem xí nghiệp gia tộc phát dương quang đại, thực hiện lý tưởng nguyện vọng của mình, cũng vì có thể triệt để thoát khỏi phế vật người ở rể vợ sỉ nhục nhãn hiệu. Điểm này hy sinh, có lẽ là đáng giá. Trưa mai, Thanh Vận Tiểu Trúc Nạ thấp giọng thì thảo, cuối cùng làm ra quyết định. Chương 625 Tiểu Phôi Đản, ngươi muốn làm gì? Chương 625 Tiểu Phôi Đản, ngươi muốn làm gì? Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều đem chân trời đám mây nhuộm thành hoa mỹ màu vỏ quýt. Giang Triệt mang theo Elizabeth cùng hạt thủy biển sổ, cưới Z bằng nở sẽ chỉ bụt một lần nữa về tới Lan Đình nhà trúc. Trong đại sảnh, đi qua cả ngày tĩnh dưỡng, Thẩm Vãn Chi khí sắc đã hoàn toàn khôi phục. Thời khắc này nàng, sớm đã không còn sáng sớm như vậy cơ thể chua xót, đi đường đều bất lợi tắc cảm giác suy yếu. Cả người mặt mày tỏa sáng, làn da trong trắng lộ hồng, nhuận đến phảng phất có thể bóp ra nước. Đó là một loại xen vào đoàn trang giáo sư cùng vũ mị thiếu phụ ở giữa đặc biệt ý vị, giống như là một khỏa chín tây đỏ mật, tản ra mê người hương thơm. Elizabeth tâm tình thật tốt, tiến vào đại sảnh sau, lôi kéo Thẩm Vãn Chi tay, tràn đầy phấn khởi mà chia sẻ lên mình tại tiểu gia trên thọ yến chứng kiến hết thảy. Thẩm giáo sư, ngươi là không thấy chàng diện đó, thật sự là quá bất khả tư nghị. Diệp Thần cái kia người ở rể, vậy mà cầm một cái màu trắng nhựa đỡ lạt tiệp buồn cầu làm thọ lễ, còn không phải nói là Tần Thủy Hoàng đã dùng qua thần đỉnh. Lúc đó toàn trường người đều cười điên rồi. Elizabeth mặt mày hớn hở giảng thuật, xanh biết trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Đối với Thẩm Vãn Chi vị này đoàn trang ưu nhã đại học giáo sư, Elizabeth rất có hảo cảm. Dù sao đối phương là nam nhân mình lão sư, cũng chính là trưởng bối, căn bản không có khả năng là tình địch của mình. Tất nhiên không có uy hiếp, Elizabeth tự nhiên vui lòng cùng vị này tài trí ưu nhã phương Đông nữ tính thân cận. Nghe Elizabeth giảng thuật, Thẩm Vãn Chi sắc mặt cổ quái, khóe miệng nhịn không được có quắp mấy lần. Mặc dù đã sớm biết Diệp Thần đầu óc không quá bình thường, nhưng nàng cũng không nghĩ tới đây hàng có thể bị điên đến loại trình độ này. Cầm nhựa tợ lạc tiệc buồn cầu làm vào lễ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bất quá nghĩ lại, Thẩm Vãn Chi lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao hàng này hôm qua thế nhưng là hoa 130 tỷ giá trên trời đi mua cái kia phá buồn cầu, hơn nữa còn trên đấu giá hội cùng Lâm Dương cái kia bệnh tâm thần cạnh tranh một cái phá thiết kiếm. Người bình thường ai làm phải ra loại sự tình này? Diệp Thần hàng này quả nhiên là một cái từ đầu đến đuôi bệnh tâm thần. Giang Triệt lười biếng tựa ở ghế salon bằng da thật, nhìn xem trước mắt hai nữ hài hòa nói chuyện với nhau một màn, nhếch miệng lên một vòng vui mừng đường cong. Không cần Giang Triệt phân phó, Hạt Thủy Biển Sổ liền mười phần biết chuyện mà đi vòng qua sau ghế salon. Nàng rũa ra cặp kia được bảo dưỡng cực tốt tiêm tiêm tay ngọc, cường độ vừa phải mà thay Giang Triệt nhào nặn lên bà bay. Làm chủ nhân ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất tiểu quả xoài, Hạt Thủy rất rõ ràng định vị của mình. Bên ngoài nàng là cao lãnh Biển Sổ gia tộc đại tiểu thư, nhưng ở trước mặt Giang Triệt, chức trách của nàng chính là vô điều kiện mà lấy lòng, phụ dưỡng chủ nhân, để cho chủ nhân thể xác tinh thần vui vẻ. Sau buổi cơm tối, mấy người đang phòng khách nói chuyện phiếm phút chốc. Thời gian dần dần muộn, Elizabeth ngáp một cái, yêu nhà đứng dậy. "Xong, Thẩm giáo sư, Hạ Thủy, ta hơi buồn ngủ, về phòng trước nghỉ ngơi." "Ngủ ngon." Nói xong, nàng đi đến Giang Triệt trước mặt, túi người, tại Giang Triệt trên môi nhẹ nhàng ấn xuống một cái ngủ ngon hôn, sau đó xách theo váy, bước yêu nhã bước chân lên lầu. Đợi đến Elizabeth thân ảnh hoàn toàn biến mất tại lầu hai góc rẽ, Hạ Thủy biển sổ đồng dạng mười phần có ánh mắt mà đứng lên. Nàng hướng về phía Giang Triệt chớp chớp mắt, cung kính nói: "Thiếu gia, ta cũng đây lại. Ngài và Thẩm giáo sư trước tiên trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy." Theo Hạt Thủy rời đi, trong phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại Giang Triệt cùng Thẩm Vãn Chi hai người. Trong không khí cái kia cố mập mở bầu không khí lần nữa bắt đầu sao động. Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, đột nhiên đưa tay kéo một phát. Nha. Thẩm Vãn Chi kinh hô một tiếng, cả người liền trọng tâm không vững, trực tiếp ngã vào Giang Triệt trong ngực. Giang Triệt thuận thế ôm nàng cái kia nở na nguyện chuyển thân thể mềm mại. Không thể không nói, Thẩm Vãn Chi dáng người thật sự đỉnh. Xem như 28 tuổi khinh thục nữ, nàng sớm đã cởi ra ngây ngô, giống như là một khỏa chín cây bảo mật, toàn thân trên dưới đều tản ra thành thục nữ tính đặc hữu phong tình cùng ý vị. Loại kia mềm mại xúc cảm như ngọc, để cho Giang Triệt yêu thích không buông tay. Thẩm Vãn Chi vô ý thức đưa tay vòng lấy Giang Triệt cổ, cái kia trương tinh xảo mặt trứng lồng trong nháy mắt nổi lên hai xóa đỏ ửng. Nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ánh mắt mê ly, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng oán trách. "Tiểu Phôi Đản, ngươi muốn làm gì?" "Cam." "A." Thẩm Vãn Chi sửng sở, còn có chút không có phản ứng kịp, cả người liền đã bị Giang Triệt công chúa ôm lấy. Giang Nam thành phố, Mô Gia cấp cao khách sạn 5 sao trong phòng tổng thống. Một vị khí chất dịu dàng văn nghệ nữ tử, đang lặng lặng ngồi ở cửa sổ phía trước, chính là Lục Hân Di. Nàng tóc dài kéo lên, cắm một chi xưa cũ một trầm, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ thư quyển khí. Mặc dù mặc thả lỏng hán phục, nhưng như cũng không che giấu được cái kia ngạo nhân đường cong, nhất là trước người cái kia kinh tâm động phách đường cong. Trước đây không lâu, nàng mới vừa cùng cái kia trên danh nghĩa lao công Lưu Hạo Triệt để ly hôn, khôi phục tự do thân. Ở đó đoạn có tiếng mà không có miếng trong hôn nhân, nàng giống như là một đầm nước đọng. Thằng đến nhận được Phật dạ giật dây, nàng một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống hy vọng, hoặc có lẽ là đối với người nào đó khát vọng. Cái kia để cho nàng tại tuổi dậy thì hồn khiên mộng nhiễu, thậm chí hồi nhỏ vụng trộm hôn qua Giang Triệt. Hắn là nàng trong lòng bạch nguyệt quang, là nàng qua nhiều năm như vậy chấp niệm duy nhất. Lần này tới Giang Nam, nàng chỉ có một cái mục đích, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn để cho chính mình triệt để cho không đưa cho cái kia để cho nàng si mê toàn bộ thanh xuân nam nhân. Kỳ thực hôm qua, nàng cũng vụng trộm đi chân bảo các giám bảo đại hội hiện trường. Lúc đó, nàng trốn ở trong góc, liếc mắt liền thấy được cái kia làm nàng chiều tư mộ tượng thân ảnh. Bất quá khi đó bên người Giang Triệt còn đi theo Thẩm Vãn Chi cùng Hứa Thu Ly hai cái đại mỹ nữ, chột dạ làm cho nàng không dám hiện thân, chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Giang Triệt Lục Hân Di trong tay cầm một tấm hình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh cái kia thiếu niên tuấn mỹ gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê. "Nghe nói ngươi hôm nay đi tiểu gia lão thái quân thọ yến, ngươi vẫn là chói mắt như vậy, mê người như vậy." Nàng thả xuống ảnh chụp, ánh mắt chuyển hướng trên mặt bàn để một bình sứ nhỏ. Đó là nàng thông qua đường dây đặc thù, bỏ ra nhiều tiền mua được cường hiệu thuốc mê cùng vậy trợ hứng. Dược hiệu bá đạo, vô sắc vô vị, một khi ăn vào, liền xem như trinh tiết liệt nữ cũng biết biến thành đãng. Phu, liền xem như thánh nhân cũng biết biến thành dã thú. 3 ngày sau, Giang Nam buổi đấu giá từ thiện. Lục Hân Di tự lẩm bẩm, nguyên bản ôn luyện ánh mắt bên trong, dần dần hiện ra một vòng quyết tuyệt. Nàng đã nghe được, 3 ngày sau buổi đấu giá từ thiện, Giang Triệt khả năng cao sẽ có ghế. Đó là nàng cơ hội duy nhất. Chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của ngươi, dù là chỉ có một lần, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lục Hân Di cắn môi đỏ mọng một cái, đem cái kia bình sứ nhỏ gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Cứ việc nội tâm ngượng ngùng bản phần, thậm chí cảm thấy được bản thân có chút không biết liêm sỉ, nhưng vì nam nhân kia, nàng nguyện ý vứt bỏ tất cả thận trọng cùng tôn nghiêm. Lần này, nàng muốn chủ động xuất kích, đem mình làm lễ vật, không giữ lại chút nào đưa cho hắn. Chương 626 Lưu Hạo Bành Trướng, dạ đúng giờ đến nơi hẹn. Chương 626 Lưu Hạo Bành Trướng, dạ đúng giờ đến nơi hẹn. Kinh thành, Lưu gia trang viên. Cực kỳ xa hoa trong gian phòng, Lưu Hạo thân mang giá trị trăm vạn định chế thủ công đấu phục, trong tay lung lay một ly rượu mạn nhị con ni rượu đỏ, đang đứng tại cửa sổ phía trước quan sát toàn bộ trang viên cảnh sát. Quay về Lưu gia bất quá ngắn ngủi 5 ngày, tại tiện nghi lão cha Lưu Chính Dương lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, hắn đã cấp tốc ngồi vững vàng Lưu gia thiếu chủ vị trí. Mấy ngày qua, hắn trải qua đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ thanh sắc quyền mã, ngập trong vàng son sinh hoạt. Xe sang trọng, mỹ nữ, du thuyền, tư nhân party, chỉ cần là hắn mong muốn, liền không có không có được. Nhưng mà, kỳ quái là, đối diện với mấy cái này dễ như trở bàn tay xa hoa, Lưu Hạo cũng không có cảm thấy trong tưởng tượng loại kia cực hạn khoái hoạt. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, trong đầu của hắn tổng hội hiện ra Lục Hân Di thân ảnh. Lục Hân Di, ngươi khi đó như vậy quyết tuyệt cùng ta ly hôn, như vậy xem thường ta, nếu để cho ngươi biết ta bây giờ đã là kinh thành Lưu gia thiếu chủ, nắm giữ đếm trăm tỷ tài sản, ngươi lại là một bộ biểu tình gì? Lưu Hạo trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, có oán hận, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại muốn ở trước mặt đối phương hung hăng chứng minh chính mình bành trướng dục vọng. Thiếu chủ, lúc này, một cái thủ hạ tâm phúc cung kính đi vào gian phòng, thấp giọng hồi báo, ngài để cho ta tra tin tức đã có rơi xuống. Lục Hân Di tiểu thư trước mắt cũng không tại Lâm Giang, mà là đi Giang Nam thành phố. Căn cứ tin tức đáng tin, nàng tựa hồ chuẩn bị có mặt 3 ngày sau tại Giang Nam cử hành một hồi cỡ lớn từ thiện tiệc tối. Giang Nam, từ thiện tiệc tối. Lưu Hạo con mắt hơi hơi sáng lên, rất tốt, thực sự là trời cũng giúp ta. Chuẩn bị xe, lập tức an bài máy bay tư nhân, bản thiếu muốn đi Giang Nam. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, ánh mắt bên trong tràn đầy tình thế bắt buộc ngạ mạn. Lục Hân Di, lần này ta muốn lấy vương giả điệu bộ buông xuống ở trước mặt ngươi, ta muốn để ngươi hối hận đan sen, ta muốn để ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta một lần nữa tiếp nhận ngươi. Bây giờ Lưu Hạo sớm đã không phải trước đây cái kia khúm núm người ở rể, hắn là kinh thành Lưu gia đại thiếu Lưu Hạo. Hắn muốn để cái kia có mắt không tròng nữ nhân biết rõ, nàng đến cùng bỏ lỡ gì đó. Hôm sau giữa trưa, mặt trời lên cao, Lan Đình nhã trúc bên trong, Giang Triệt lười biếng từ trên giường bỏ lên, rửa mặt một phen sau, hắn thay đổi một thân hưu nhàn đắc thể quần áo, đồng còn tại nghỉ ngơi thẩm viện chi tam nữ lên tiếng chào, liền để Bảo Tiêu mở lấy chiếc kia Z bằng nở sẽ trí một tòa giá, trực tiếp đi đến địa điểm ước định, thanh bận tiểu trúc. Dù sao, hắn hôm nay cùng sát thần người ở rể xinh đẹp tiểu thê Dĩ Nạ còn có hẹn trước đây. Căn cứ Lao Thái quân bên kia truyền về tin tức, Dĩ Nạ đã đáp ứng biết đúng giờ đến nơi hẹn. Ngồi ở sau xe tọa, Giang Triệt nét miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Đối với nắm vị này thân phận đặc thù xinh đẹp nhân thê, hắn vẫn là rất có mấy phần mong đợi. Dù sao, sát thần người ở rể lão bà cái thân phận này tăng thêm, thật sự là quá khó đỉnh. Cùng lúc đó, tiểu gia biệt thự, Dĩ Nạ đang tại phụ mẫu Kiều Đại Hải cùng Dương Lệ Bình cái kia chờ đợi đến sắp bước hòa ánh mắt chăm chú, sửa sang lấy chính mình trang dung. Nàng hôm nay không có mặc ngày bình thường loại kia hơi có vẻ nghiêm túc nghề nghiệp OL sao trang, mà là đổi lại một kiện cắt xén rất tốt màu đen thu eo váy liền áo. Váy vừa đúng mà dừng ở trên đầu gối phương, lộ ra hai đầu chân đẹp thon dài thẳng tắp, trên đùi bao quanh một tầng mỏng như cánh ve cực phẩm ở đen, chân đạp một đôi 7 cm nền đỏ giày cao gót. Thanh lãnh bên trong lộ ra một tia như có như không dụ hoặc, quả thực là chạm nam thần khí. "Cha, mẹ, ta muốn đi dự tiệc." Dĩ Nạ hướng về phía tấm gương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, quay đầu đối với phụ mẫu từ tốn nói: "Đi thôi đi thôi. Bảo bối nữ nhi, nhất định định phải thật tốt biểu hiện a." Dương Lệ Bình kích động đến mặt đỏ dần, vừa giúp nữ nhi chỉnh lý váy, một bên làm nhảm không ngừng căng dặn, tại trước mặt Giang Thiếu phải ôn nhu một điểm, đừng lúc nào cũng như mặt. "Nếu có thể cầm xuống Giang Thiếu, nhà chúng ta về sau nhưng là lên như diều gặp gió, mẹ cũng không cần lại chịu những cái kia bất khí." Tiêu Đại Hải cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, xoa xoa tay cười nói: "Đúng vậy a Anna, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Cái kia Diệp Thần ngươi cũng có khác tâm lý gánh vác cái gì, ngược lại đó chính là một phế vật, sớm muộn muốn cách. Giang Thiếu mới là ngươi đối tượng phù hợp." Nghe phụ mẫu lần này hủy tam quan ngôn luận, Dĩ Nạ trong lòng thoáng qua vẻ bị thương, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Nàng gật đầu một cái, giơ tay lên bao, quay người đi ra biệt thự, lái xe của mình trực tiếp thẳng hướng lấy Thanh Vận Tiểu Trúc phương hướng chạy tới. Nhìn qua nữ nhi đi xa đèn đuôi xe, Tiêu Đại Hải cùng Dương Lệ Bình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cuồng hỉ cùng chờ mong. Quá tốt rồi. Nữ nhi cuối cùng nghĩ thông suốt, chỉ cần leo lên Giang Thiếu khỏa này lại thụ, về sau tại kiểu gia, ai còn dám xem thường chúng ta ba phòng. Thành Tây khu, quýt. Trong phòng thẩm vấn, Diệp Thần đang trải qua hắn nhân sinh nhị tiến cung. Tính danh: Diệp Thần. Niên linh: 29. Phụ trách tra hỏi cảnh sát làm theo thông lệ mà hỏi thăm một phen cơ sở tin tức sau, trực tiếp vung ra một chồng thật dày ngân hàng nước chảy đơn, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. "Diệp Thần, giải thích một chút a, hôm qua tại đấu giá hội hiện trường, tài khoản của ngươi đột nhiên thu đến từ toàn cầu các nơi, mấy trăm khác biệt tài khoản kết sổ chuyển khoản, tổng cộng kim ngạch cao tới 10 tỷ USD. Những thứ này tài khoản phần lớn đến từ hải ngoại ly ngạn công ty cùng không rõ tổ chức, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi dính líu tham dự đặc biệt lớn xuyên quốc gia rửa tiền hoạt động." Đối mặt cảnh sát chất vấn cùng cái kiếp như sắt thép chứng cứ, Diệp Thần khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Hắn có thể giải thích thế nào? Nói hắn là sát thần điện địa chủ, số tiền này cũng là thủ hạ sát thủ làm nhiệm vụ kiếm được. Cái kia đoán chừng một giây sau cũng không phải là rửa tiền tội, mà là tổ chức khủng bố đầu mục tội. Thế là Diệp Thần lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, giả chết. Hai tay của hắn ôm ngực, ngửa đầu, một mặt kiêu căng khó thuần mà âm thanh lạnh lùng nói: "Ta có quyền giữ yên lặng. Tại luật sư của ta đến trước đó, ta sẽ không nhiều lời một chữ." Loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ, để cho hai tên thẩm vấn cảnh sát tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Cứ như vậy, song phương giằng co rất lâu. Thẳng đến Lý Thiên Thuận mang theo một cái giang nam thành phố mọi người đều biết kim bài đại luật sư vội vàng đổi tới. Sau một phen hữu hảo thương lượng cùng đánh cờ, bởi vì cảnh sát tạm thời không có nắm giữ Diệp Thần trực tiếp tham dự phạm tội chứng cứ xác thực, lại giam thời gian đã gần kề gần hạn mức cao nhất, cuối cùng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mà cho Diệp Thần làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm. "Diệp Thần, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Đừng tưởng rằng lần này đi ra thì không có sao, chúng ta biết nhìn chằm chằm vào ngươi." Tại trong cảnh sát nghiêm khắc tiếng cảnh cáo, Diệp Thần sắc mặt âm trầm đi ra quýt đại môn. Mới vừa ra tới, hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ, Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Hắn lạnh lùng liếc qua bên cạnh khúm núm Lý Thiên Thuận, trong lòng đối với cái này làm việc bất lợi phế vật thủ hạ càng bất mãn. Đường đường sát thần điện chủ, vậy mà nhị tiến cung lại tại cục cảnh sát nhốt một ngày một đêm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 627 mũ mang tốt đừng sai lệch, chương 627 mũ mang tốt đừng sai lệch, mặc dù nội tâm đối với Lý Thiên Thuận tên phế vật này thủ hạ bất mãn hết sức, nhưng dưới mắt chính là lúc dùng người, Diệp Thần cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. "Giang Triệt, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hố đi ta 103 tỷ, còn dám nhục nhã ta." Vừa nghĩ tới chính mình cái kia tân tân khổ khổ tích góp lại tới tiền mồ hôi nước mắt bị Giang Triệt hố đi, Diệp Thần cũng cảm giác một hồi dây rứt thì đau, vô năng cùng nộ. Nghĩ đến Giang Triệt, Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới đối phương hôm qua buông xuống ngoan thoại, muốn hảo hảo thương yêu thương lão bà của hắn nạ. Một loại cực kỳ dự cảm không ổn trong nháy mắt xông lên đầu. "Lý Thiên Thuận." Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thấm mà nắm lấy Lý Thiên Thuận cổ áo, gầm thét lên: "Lão bà của ta đâu? Anna bây giờ ở nơi nào?" Lý Thiên Thuận bị dọa đến giật mình, nhìn xem ở vào bạo tẩu danh giới địa chủ, hắn do dự một chút, ấp úng hồi đáp: "Điện, địa chủ, tiểu thư nàng. Nàng bây giờ cũng đã đến Thanh Vận Tiểu Trúc." "Thanh Vận Tiểu Trúc? Nàng đến đó làm gì?" Diệp Thần một mặt mở bức, nội tâm trong nháy mắt có rất nhiều dự cảm không ổn. Hôm qua tiểu lão thái quân vì vãn hồi gia tộc nguy cơ, cùng Giang Thiếu quyết định một bút 1 tỷ đầu tư mục đích. Lý Thiên Thuận nhắm mắt nói, Giang Thiếu chỉ mặt gọi tên, muốn nạ tiểu thư đơn độc đi cùng hắn hiệp đàm. Bây giờ bọn hắn hiện đang đàm luận gì đó. Nghe nói như thế, Diệp Thần cả người như bị sét đánh, triệt để thất thanh phá phòng ngự. 1 tỷ. Cái kia mẹ nó không phải liền là Giang Triệt từ chính mình ở đây hố đi cái kia 103 tỷ bên trong số lẻ sao? Ta. Đi. Đi. Mã. Giang Triệt. Người tên xuất sinh A. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào ghét, tức giận đến giận sôi lên, phổi đều phải nổ. Người mẹ nó cầm tiền của lão tử, đi pha nữ nhân của lão tử. Cái này mẹ nó là người làm chuyện sao? Quả thực là không làm nhân tử. Khinh người quá đáng. Đó là tiền của hắn A. Là hắn mua Thủy Hoàng Thần Đỉnh tiền A. Bây giờ thế mà đã biến thành Giang Triệt đầu tư kiểu ra thẻ đánh bạc, đã biến thành Giang Triệt tiếp cận lão bà hắn nước cờ đầu. Trên đời này còn có so đây càng bị quất, càng nón xanh sự tình sao? A a a. Diệp Thần hai mắt sung huyết, giống như là một đầu dã thú bị thương, hướng về phía Lý Thiên Thuận giận dữ hét: "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Xe đâu? Nhanh chóng chuẩn bị xe, mang bổn điện chủ đi thanh vận tiểu trúc. Ta muốn đi làm thịt tên Vương bắt đàn này." Vâng vâng vâng. Đối mặt nổi trận lôi đình, phản phất tùy thời có thể cắn người khác Diệp Thần, Lý Thiên Thuận dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Hắn nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ. Vội vàng giống phục dịch cha ruột cung kính đón Diệp Thần lên xe, sau đó mình một đầu tiến vào phòng điều khiển, tự mình làm tài xế. Vâng. Một cước đạp cần ga tận cùng, mấy bạt động cơ phát ra một tiếng như dã thú gào thét, giống mũi tên mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp thẳng hướng lấy Thanh Vận Tiểu Trúc phương hướng mau chóng đuổi theo. Tay cầm tay lái đều đang khẽ run, Lý Thiên Thuận nội tâm càng là tràn đầy nghĩ lại mà sợ cùng sợ hãi. Tại hắn trong tiềm thức, sớm đã nhận định vị này cái gọi là Sắt Thần Điện chủ chính là một cái đầu óc không bình thường bệnh tâm thần, hơn nữa còn là một võ đạo tu vi cực cao, giết người không chớp mắt bạo lực cuồng. Vừa rồi tại cục cảnh sát cửa ra vào, Diệp Thần vậy ăn người ánh mắt để cho hắn bức tin, nếu như mình vừa rồi dám nói cái không chữ, hoặc động tác hơi chậm nửa nhịp, cái người điên này tuyệt đối sẽ không chút do dự cắt đứt cổ của hắn, trực tiếp tiến hắn đi gặp Diêm Vương. Nhanh lên nữa. Diệp Thần hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, răng cắn khanh khách vang dội. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình tuyệt sắc lao bản nạ, bây giờ đang lẻ loi một mình tại Thanh Vận Tiểu Trúc cùng Giang Triệt tên cầm thú kia đơn độc hiệp đàm, nội tâm của hắn liền có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Tên hôn đảng kia hôm qua thế nhưng là chính miệng nói qua, muốn thay hắn thật tốt yêu thương Anna, còn muốn cho nàng lĩnh hội làm nữ nhân khoái hoạt. Giờ khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu treo lấy một mảnh xanh biết đại thảo nguyên, nặng trĩu, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Giang Triệt, nếu là ngươi dám đụng Anna một đầu ngón tay, ta Diệp Thần thể, coi như liều mạng tự bạo, cũng muốn lôi kéo ngươi cho cùng. Ngập trời hận ý tại lồng ngực cuộn cuộn, Diệp Thần song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Hắn đối với Giang Triệt sát ý đã không cách nào che giấu, dù là biết rõ chính mình bản thân bị trọng thương, chắc chắn không phải Giang Triệt đối thủ, nhưng vì thủ hộ tôn nghiêm của nam nhân, vì thủ hộ trong lòng bảy ngược, hắn đã triệt để điên rồi. Quá chậm. Lý Thiên Thuận, ngươi mẹ nó là tại cưới ốc sen sao? Cho lão tử đạp tới cùng. Vượt đèn đỏ. Diệp Thần cảm xúc triệt để mất khống chế, hướng về phía hàng phía trước lại là một hồi gầm thét. Vâng vâng vâng. Lý Thiên Thuận dọa đến toàn thân một cái giật mình, căn bản không dám phản bác, một cước đem chân ga đã dẫm vào trong bình xăng. Thanh Vận Tiểu Trúc, chí tôn trong dạng. Giang Triệt điệu bộ lười biếng dựa vào quý báo cái ghế gỗ, cầm trong tay một cái máy tính bảng, đang có chút hăng hái mà tra xét chim rồi máy dò xét người thời gian thực chuyển về HD hình ảnh. Trên màn hình chính là Diệp Thần bộ kia nổi trận lôi đình, vô năng cuồng nộ trò hề. Ha ha, gấp, gấp liền tốt. Giang Triệt cười một tiếng, tiện tay đóng lại video, cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái cũng không có ghi chú thần bí dây số. Điện thoại kết nối, hắn nhấp một miếng trà, ngữ khí lạnh nhạt phân phó nói: "Ta là Giang Triệt, truyền ta lời nói xuống, từ Giang Nam bót cảnh sát thành phố tổng cục đến Thanh Vận Tiểu Trúc tất cả đại lộ, lập tức cho ta thiết lập trạm. Để cho Giang Nam thành phố tất cả cảnh sát giao thông toàn thể xuất động, ta muốn trên con đường kia nhìn thấy trên thế giới nghiêm khắc nhất chỉ huy, quản lý giao thông. Một con rồi cũng không cho ta bay qua." "Là, thiếu gia." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn lại cung kính trung niên giọng nam, không chần chờ chút nào. Điện thoại cúp máy, đến từ Giang gia đại thiếu mệnh lệnh bị hỏa tốc thi hành. "Diệp Thần a Diệp Thần, lần này ta nhìn ngươi đến cùng có thể hay không theo kịp." Giang Triệt nhếch miệng lên một tia ngoạn vị đường cong, nội tâm cái kia cỗ xấu bụng ác thú vị lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn chính là muốn tại Diệp Thần gấp nhất, lúc tuyệt vọng nhất, giống mèo hí kịch chuột chậm rãi đùa chơi chết hắn. Không đến 3 phút, nguyên bản bình tĩnh Giang Nam thành phố hệ thống giao thông trong nháy mắt sôi trào. Vô số lập lòe đèn báo hiệu xe gắn máy cùng xe tuần tra từ bốn phương tám hướng tuôn ra, cấp tốc tập kết. Từ Giang Nam thành phố cảnh sát tổng cục thông hướng Thanh Vận Tiểu Trúc trên con đường phải đi qua, từng cái tạm thời kiểm tra điểm giống như mọc lên như nấm giống như sông ra. Đỏ lam đèn báo hiệu xen lẫn thành một tấm tiên la địa võng, trang diện rộng lớn chi hùng vĩ, làm cho người líu lưỡi. Đang tại trên đường lớn đem mười bạch mở bay lên Lý Thiên Thuận, chỉ lát nữa là phải xông qua một cái giao lộ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đầu thật dài xe long, tất cả cỗ xe đều sáng lên phanh lại đèn. Cơ mờ nở. Lý Thiên Thuận vô ý thức một cước chân ga giẫm chết ở phanh lại trước. Chói hai lốp xe tiếng ma sát vang tận mây xanh, thân xe tại tác dụng quán tính trượt đi ra xa mấy chục mét, cuối cùng miễn cưỡng dừng ở xe trước thanh bảo hiểm 1 cm chỗ, suýt nữa ủ thành một hồi thảm thiết chạm đuôi sự cố. Gì tình huống? Hàng sau Diệp Thần bị đong đưa kém chút thổ huyết, thật vất vả ổn định thân hình, để nén lửa giật quát. Cái này Lý Thiên Thuận là phế vật sao? Mở xe đều không lái đi được hảo. Lý Thiên Thuận khổ khuôn mặt, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, "Điện chủ, cái này thật là chẳng thể trách ta à?" Ngay nhìn phía trước, tất cả đều là cảnh sát giao thông, đang tại lần lượt kiểm tra quá khứ cố xe, kiểm tra giấy lái xe cùng giấy đăng ký xe đâu. Chương 628 vạn nhất đâu, vạn nhất Giang thiếu là người tốt đâu. Chương 628 vạn nhất đâu, vạn nhất Giang thiếu là người tốt đâu. Cảnh sát giao thông kiểm tra. Diệp Thần mày nhíu lại phải sâu hơn, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cảnh sát giao thông tại giao lộ tra xa là không thể bình thường hơn sự tình, có lẽ chỉ là trùng hợp đội kịp nghiêm trị. Dù là nội tâm của hắn lại không sảng khoái bây giờ cũng chỉ có thể bất lực địa đẳng lấy, cũng không thể bên đường đem cảnh sát giao thông giết hết a. Vậy hắn liền thật sự không dùng tại Long Quốc lan lộn. Cuối cùng, tại dài rằng giặc dày vò chờ đợi dòng dã 15 phút sau, cảnh sát giao thông tỉ mỉ kiểm tra xong Lý Thiên Thuận giấy lái xe, giấy đăng ký xe, thậm chí ngay cả giường phía sau đều thấy một lần, lúc này mới chậm rãi cho phép qua. Đi mau, Diệp Thần thúc giục nói. Trong hai người tâm vừa mới thở dài một hơi, cho là cuối cùng có thể thông suốt. Nào có thể đoán được, mới vừa qua giao lộ, hướng phía trước mở ra vẫn chưa tới 500m. Con đường phía trước miệng rốt cuộc lại sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Diệp Thần đem mắt nhìn xa, chỉ thấy đầu đường kế tiếp chính giữa, đồng dạng ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, 7, 8 gã cảnh sát giao thông đang cẩn thận theo thứ tự loại bỏ lấy mỗi một chiếc quá khứ cố xe. Ta đi. Lần này, Diệp Thần thật sự mở bức. Hắn trợn to hai mắt, nhìn về phía trước cái kia làm người tuyệt vọng dòng xe cộ, đầu góc trống rỗng. Cái này mẹ nó đến cùng là gì tình huống? Một cái giao lộ tra xa coi như xong, cái này cách nhau không đến 500m lại thiết lập một cái tạm. Đám này cảnh sát giao thông là ăn no dỗi việc không có chuyện làm sao? Trong ngay mắt, Diệp Thần trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình sát thần điện chủ thân phận bại lộ, quan phương đây là tại bố trí điều khiển bắt hắn. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn quên hết đi. Ngoại trừ Lý Thiên Thuận tên phế vật này, Giang Nam thành phố căn bản không có những người khác biết thân phận chân thật của hắn. Hơn nữa nếu thật là bắt, đã sớm đặt công súng ống đầy đủ bao vây, làm sao dùng cảnh sát giao thông tra bằng lái loại này cấp thấp thủ đoạn. Vừa khổ sở đau khổ nửa giờ, Lý Thiên Thuận thật vất vả mới qua thứ hai cái giao lộ. Nhưng mà, xe vừa dịch chuyển về phía trước vẫn chưa tới 1 km, làm người tuyệt vọng một màn lần nữa diễn ra. Phía trước lại sắp xếp lên mênh mông quần quần trường long, đỏ lam đèn báo hiệu lấp lóe, nghiêm nhiên lại là một cửa ải. Giờ khắc này, không chỉ có Diệp Thần tê, Lý Thiên Thuận cũng triệt để tê. Trong đầu hắn tất cả đều là bực não, nghị phá thiên cũng nghị không thông, vì cái gì Giang Nam cục thành phố đám này cảnh sát giao thông hôm nay giống như là ăn thuốc kích thích, toàn viên xuất động tới làm cái loại này trải thảm kiểm tra. Rõ ràng giữa chưa đi trong cục cảnh sát bớt Diệp Thần thời điểm, phía ngoài giao thông vẫn là một đường thông suốt a. Hàng sau Diệp Thần càng là gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt, hắn càng không ngừng nhìn xem trên cổ tay thời gian, nội tâm điên cuồng chửi mắng. Cảm thấy chính mình quả thực là gặp vận đen tám đời, uống nước lạnh đều tê răng, gì đó mẹ nhà hắn phá sự cũng có thể làm cho hắn cho bắt kịp. Dừng xe. Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng, lạnh lùng nói, theo tốc độ này, trời tối cũng không đến được. Ta trước đi qua, chính ngươi một người hướng về bên kia mở a. Nói xong, không chờ xe dừng hẳn, hắn trực tiếp một cái hất ra cửa xe, nhảy xuống. Một giây sau, thuộc về cương kình trung kỳ thực lực kinh khủng toàn diện bộc phát. Diệp Thần chạy như bay, mặt đất phảng phất cũng hơi run rẩy một chút. Cả người hắn tựa như mũi tên, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo mắt tường khó phân biệt tàn ảnh, siêu một chút liền bay ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, ven đường camera giám sát thậm chí chỉ có thể bắt được một vòng mơ hồ hạt tuyến. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền hoàn toàn biến mất ở hỗn lượn cuối con đường, chỉ để lại một hồi lạnh thấu xương kình phong cuốn lên ven đường lá rụng. Trên ghế lái, Lý Thiên Thuận nhìn qua Diệp Thần trong nháy mắt kia bóng lưng biến mất, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cả người trực tiếp ngậm bứt ngay tại chỗ. Thanh vận tiểu trúc, một chiếc màu hồng Audi chậm rãi dừng ở cửa ra vào. Dĩ Nạ từ trên xe bước xuống, tại nhân viên tạp vụ cung kính dưới sự hướng dẫn, xuyên qua khúc kính thông u hành lang, đi tới tôn quý nhất trí tôn phòng khách trước cửa. Giang thiếu, ngài chờ khách nhân tới. Nhân viên tạp vụ nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính báo cáo, bây giờ cần vì ngài mang thức ăn lên sao? Lên đi. Tốt, Giang thiếu. Nhận được Giang Triệt phân phó, nhân viên tạp vụ hơi hơi cúi đầu, chỉ huy chuyển đồ an viên cấp tốc bố trí xong món ăn, sau đó rất thức thời mang theo tất cả mọi người lui xuống, đồng thời thuận tay đóng chặt vừa dày vừa nặng gỗ lim cửa phòng. Theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, bên trong bao xương lớn như vậy liền chỉ còn lại có Giang Triệt cùng Dna cô nam quả nữ hai người. Dna tiểu thư, mời ngồi. Giang Triệt lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt vị này đến đây đến nơi hẹn giai nhân tuyệt sắc. Dna nhẹ nhàng nết môi đỏ, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài chấn định, thuận thế ngồi xuống Giang Triệt vị trí đối diện. Nàng đương nhiên biết mình hôm nay tới đến nơi hẹn ý vị như thế nào. Đây không chỉ là một hồi thương nghiệp đàm phán, càng là một hồi đem chính mình mang lên kệ hàng giao dịch. Từ bước vào cái này bao xương một khắc này bắt đầu, nhân sinh của nàng quỹ tích liền đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, không thuộc về mình nữa, mà là thuộc về trước mắt cái này nắm trong tay quyền thế ngút trời nam nhân. Dù sao, lấy Giang Triệt địa vị và thủ đoạn, muốn có được nàng, quả thực là không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có lựa chọn thô bạo nhất phương thức, mà là ném ra đầu tư tiểu ra điều kiện, cho nàng một cái thể diện bậc thang. Cái này khiến nạ bên trong lòng đang khuất bụng ngoài, vậy mà quỷ thần xui khiến đối với Giang Triệt sinh ra một tia không hiểu cảm kích. Đây cũng chính là nạ không biết, Giang Triệt đầu tư tiểu ra tiền tất cả đều là hố nàng tên phế vật kia người ở rể lão công Diệp Thần. Nếu không, cũng không biết vị này tiểu đại CEO sẽ có cảm tưởng thế nào. Nạ tiểu thư, hôm nay mặc đồ này rất thích hợp ngươi. Giang Triệt bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay đỏ thấm rượu, nhàn nhạt tán dương một câu. Cảm tạ. Nạ hai tay đặt ở trên đầu gối, có chút co quắp nhẹ nhàng ứng thanh, Giang thiếu ngài. Cũng đúng. Đây cũng không phải là tất cả đều là khế tạo. Mặc dù nàng đối với nam nhân từ trước đến nay không ngừa, đối với loại này quyển sắc giao dịch càng là bài xích, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt Giang Triệt đúng là nàng đời này gặp qua dung mạo tối tuấn mỹ, khí chất xuất chúng nhất nam nhân. Đơn giản hàn huyên đi qua, theo từng đạo thức ăn tinh xảo dâng đủ. Giang Triệt một bên ưu nhã cắt lấy bò bít tết, một bên chậm rãi mở miệng, trực tiếp cắt vào chính đề. "Dạ tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Điều ra trước mắt khốn cảnh ta rất rõ ràng, mắt xích tài chính đứt gãy, đối tác chạy trốn, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh đình trệ, thậm chí ngân hàng bên kia cũng tại thuốc dục bay. Nói câu khó nghe, tiểu thị tập đoàn bây giờ chính là một chiếc sắp chìm thuyền hỏng." Dạ sát mặt chấp nhận, lại không có phản bác, bởi vì đây chính là sự thực máu me. Bất quá Giang Triệt lời nói xoay chuyển, đặt dĩa xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Dạ. "Cái này 1 tỷ, ta có thể bỏ cho. Ta không chỉ có thể rót vào cho Kiều gia tài chính, bàn sống bàn cờ này, ta còn có thể thuận tiện cho Dạ tiểu thư a đầu tư nhập cổ phần một đợt, nhờ ngươi từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, ngươi cảm thấy thế nào?" Đối với tình yêu nam nữ không có hứng thú chút nào, lại một lòng nhào vào trên sự nghiệp, Dạ rõ ràng không có nghe hiểu lần này lời tao lời bên ngoài thanh âm. Nàng chỉ cho là Giang Triệt là muốn thông qua nhập cổ phần tới trưởng khống tiểu thị tập đoàn, thu được quyền nói chuyện. Gặp Giang Triệt đi thẳng vào vấn đề như thế, Dạ hơi hơi trầm mặc một cái chớp mắt. Nàng đặt ở dưới bàn hai tay niết chặt giảo cùng một chỗ, trái tim như sấm rền cuộn loạn, lo lắng bất an. Mặc dù trước khi đến, phụ mẫu cùng Lao Thái Quân cũng đã đem lời làm rõ, nàng cũng làm tốt hiến thân chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở cuối cùng phán quyết hạ đạt phía trước, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn như cũ ôm một tia cực kỳ mờ mịt hy vọng xa vời. Vạn nhất đâu? Vạn nhất vị này Giang đại thiếu thật là loại kia có đức độ, chỉ muốn đơn thuần đầu tư quân từ đâu? Chương 629 nạ tự giác, chương 629 nạ tự giác, nạ nhẹ nhàng cắn kiểu diễm ướt át môi đỏ, ngẩng đầu, thanh em run rẩy mở miệng. Giang thiếu nguyện ý làm giúp đỡ, là kiểu gia vinh hạnh. Chỉ là không biết, Giang thiếu cụ thể có gì yêu cầu. Nghe được vấn đề này, Giang Triệt đầu lông mày nhướng một chút, đáy mắt thoáng qua một tia bực bội. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đắc, đắc, đắc. Giày da giẫm ở trên sàn nhà âm thanh, mỗi một cái đều giống như giẫm ở trên nạ đầu quả tim. Giang Triệt đi đến nạ bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nàng. Sau đó, hắn đưa tay ra, động tác ngả lớn nhưng lại không cho cự tuyệt mà nâng lên nàng cái kia tinh xào trắng nõn cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, cùng mình đối mặt. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nạ có thể cảm nhận được rõ ràng trên thân Giang Triệt cái kia cô rất có cảm giác gáp bách nam tính hormone khí tức. "Nạ tiểu thư, ngươi là người thông minh." Giang Triệt nhìn chăm chú nàng cái kia hốt hoảng đôi mắt, nét miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. "Ngươi phải hiểu được, trên thế giới này chưa từng có gì đó bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, cũng không có cơm trưa miễn phí. Ta có thể cho kiểu ra cái này 1 tỷ cứu mạng tiền, thậm chí có thể giúp ngươi ngồi vững vàng CEO vị trí, nhưng có một cái tiền để." Giang Triệt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhắn nhủi ra thịt, gàn từng chữ tuyên án nói. "Đó chính là, ngươi, Zina, nhất định phải làm nữ nhân của ta." Nghe được Giang Triệt nói lên yêu cầu, Zina viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục vẫn là chết. Cũng không có gì đó có tử, cũng không có gì đó kỳ tích. Đây chính là một hồi xích lỏa lỏa quyền sắc giao dịch, nàng chính là cái kia bị mang lên thai diện thẻ đánh bạc. Một loại trước nay chưa có cảm giác thê lương xông lên đầu, nhưng tùy theo mà đến, vẫn còn có một loại hết thảy đều kết thúc giải thoát. Tất nhiên không phản kháng được, vậy thì ngoan ngoãn theo A vì gia tộc, vì tiền đồ, cũng vì trả thù cái kia để cho nàng mất hết mặt mũi phế vật lao công. Hơi hơi trầm mặc đi qua, Dạ nhắm mắt lại, che giấu đáy mắt một vòng hơi nước. Lại mở mắt ra lúc, nàng đã khôi phục bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là thanh âm bên trong nhiều một tia chấp nhận ngoan ngoãn theo. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Hảo, thật ngoan." Nhìn thấy Dạ không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, Giang Triệt thỏa mãn nhìn nàng một cái. Không thể không nói, nữ nhân này mặc dù bề ngoài thanh lãnh cao ngạo, nhưng đó là cái cực kỳ biết được xem xét thời thế, rất có ánh mắt người thông minh. Nàng rất rõ ràng tình cảnh bây giờ của mình. Lui không thể lui, sau lưng chính là vực sâu vạn trượng. Cho nên, vì gia tộc tồn vong, vì cái kia dễ như trở bàn tay quyền thế, nàng chỉ có thể lựa chọn thấp cao quý đầu người, đáp ứng Giang Triệt mọi yêu cầu. Có thể nói, bây giờ Giang Triệt là triệt để cầm chắc lấy Dạ bảy tấc. Nếu là đặt ở trước đó, điều ra mắt xích tài chính không có đứt gãy, hoặc Diệp Thần không để cho nàng tại trước mặt thân thích ra lớn như thế xấu. Không có cái kia làm cho người nôn mửa thánh điện kỵ sĩ ca cùng trên thọ yến buồn cầu nháo kịch, Nạ trong lòng không có đối với Diệp Thần sinh ra loại kia mãnh liệt oán hận cùng thất vọng. Vị này băng thanh ngọc khiết tiểu gia nữ thần, nói không chừng còn thật sự sẽ không liền như vậy dễ dàng sa đọa, cho dù là vì tôn nghiêm, ít nhất cũng biết hơi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút. Nhưng bây giờ, hết thảy giả thiết cũng không được lập. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả tại trong tay Giang Triệt. Nhàn nhạt tán dương một câu sau, Giang Triệt căn bản muốn không cho Nạ thời gian phản ứng, không nói lời gì liền đem nàng cái kia nở na nguyện chuyển thân thể mềm mại một cái kéo vào trong lồng ngực của mình. "Đút ta ăn cơm." Giang Triệt điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, ngữ khí không cần suy nghĩ phân phó nói. Dạ cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, cả người như là bị làm định thân pháp, động cũng không dám động. Bị Giang Triệt dạng này bá đạo mà ôm vào trong ngực, cảm thụ được nam nhân nóng bỏng lồng ngực cùng mạnh mẽ hữu lực của tay, Dạ nội tâm dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt quái dị cảm giác. Đã lớn như vậy, hơn 20 năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên cùng khát phái có như thế thân mật, như thế không có khoảng cách tiếp xúc. Loại kia xa lạ nam tính hormone khí tức đem nàng gắt gao vây quanh, để cho nàng bản năng cảm thấy lung túng, xấu hổ, thậm chí có chút không biết làm sao. Đồng thời, nội tâm của nàng càng là lo lắng bất an. Dù sao nàng căn bản vốn không hiểu rõ Giang Triệt. Vị này Giang Châu đệ nhất thiếu mặc dù mỹ danh bên ngoài, nhưng hắn đến cùng là người thế nào? Bản tính như thế nào? Có cái gì đặc thù bạo lực khuynh hướng? nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này nàng giống như là một cái rơi vào hổ khẩu con cựu nhỏ, ngoại trừ run lẩy bẩy, không còn cách nào khác. Đối mặt Giang Triệt cái này hơi có vẻ nhục nhã phân phó, Dạ cắn răng, không dám không nghe theo. Nàng rũa ra run rẩy tay ngọc, cầm lấy trên bàn bằng bạc dao nĩa, nhẹ nhàng cắt xuống một khối nhỏ tươi non bò bít tết, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Giang Triệt bên miệng. Giang thiếu, thỉnh, nhưng mà Giang Triệt cũng không có há mồm. Hắn đầu lông mày nhướng một chút, đại thủ thuận thế hướng phía dưới trượt đi, tại trên đó kinh tâm động phách trăng tròn đường cong, hung hăng chụp một cái. A! Dạ kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ muốn chết. Gọi sai. Giang Triệt tiến đến bên thai nàng, nhiệt khí phun ra tại nàng nhạy cảm trên bình thai, phải gọi. Lão công. Lão công. Dạ trợn to hai mắt, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù cảm thấy vị này Giang đại thiếu có chút hẹn tà thú vị, vậy mà ưa thích loại này luật điệu, nhưng cảm thụ được bên hông bàn tay lớn kia nhiệt độ, nàng căn bản không dám chống lại. Vì 1 tỷ, vì CEO vị trí. Nàng nhịn. Dạ hít sâu một hơi, cố nén nội tâm xấu hổ, mỗi như mảnh rồi giống như mà kêu một tiếng, lão công. Xưng hô thế này đối với nàng mà nói, thật sự là quá lạ lẫm, quá xấu hổ. Mặc dù nàng và Diệp Thần tên phế vật kia đã kết hôn 2 năm dưới, có danh phận tại người, nhưng giữa hai người lạnh nhạt giống như người xa lạ, ngày bình thường ngay cả lời đều nói không hơn mấy câu, chớ đừng nhắc tới loại này thân mật xưng hô. Loại này manh liệt bối đức cảm giác, để cho Dạ bên trong lòng đang có thụ dày vò đồng thời, vậy mà cũng sinh ra một tia bí ẩn trả thù khoái cảm. Vậy thì đúng rồi. Nghe được tiếng này, lão công Giang Triệt hài lòng nở nụ cười, há mồm ăn khối kia bỏ bít tết. Hắn tự tay vòng lấy Dạ vòng eo thon gọn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí mập mờ lại hài hước nói, ngoan ngoãn đem lão công cho ăn no, chờ một lúc, lão công liền hảo hảo cho ngươi đầu tư nhập cổ phần một đợt. Đến lúc đó, chúng ta liền đem tiểu gia đầu tư hợp tác triệt để quyết định xuống, như thế nào? Nghe nói như thế, Dạ nội tâm khối kia treo tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, thật dài thở một hơi. Cảm tạ, lão công. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thật tâm thật ý cảm kích. Mặc kệ Giang Triệt thủ đoạn như thế nào hạ lưu, cũng không để ý cuộc giao dịch này có bao nhiêu để cho nàng cảm thấy khuất nhục, nhưng hắn có thể mang cho kiểu gia trợ giúp là thực sự, cái kia 1 tỷ vàng dòng bạc trắng là không làm giả được. Dạ cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu, lại phải làm bịt lại muốn lập bài phường nữ nhân. Tất nhiên lựa chọn con đường này, như là đã bán đứng chính mình tốt giá tiền, vậy nàng liền sẽ tuân thủ khế ước tinh thần. Nàng hiểu hơn, mình tại trước mặt Giang Triệt căn bản không có chút nào phản kháng không gian. Bây giờ cục diện này, đối với nàng, đối với Kiều gia tới nói, đã là kết cục tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Dạ cái kia nguyên bản người cứng ngắc dần dần trầm tĩnh lại, cả người mềm nhũn tựa vào Giang Triệt trong ngực. Mặc dù trên mặt nàng vẻ mặt như cũ thanh lãnh, bộ kia cao không thể chạm nữ thần phạm nhi còn tại, nhưng nàng trong ánh mắt lại nhiều một tia nhận mệnh sau ngoan ngoãn theo cùng thần phục. Chương 630 thần thánh không thể xâm phạm, vương giả không thể ngăn cản. Chương 630 thần thánh không thể xâm phạm, vương giả không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Diệp Thần cả người đang hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, tại Giang Nam thành phố trong phố lớn ngõ nhỏ nhanh chóng xuyên qua. Anna, kiên trì, nhất định phải chờ ta. Giang Triệt, người tên xuất sinh này, nếu là ngươi dám đụng Anna một cọng tóc gáy, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Diệp Thần nội tâm lo lắng như lửa đốt, hai mắt đỏ thẫm như máu. Mỗi một giây trôi qua với hắn mà nói cũng là một loại lăng trì một dạng dày vò. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra Giang Triệt cái kia trương tà ác khuôn mặt tươi cười, cùng với Dĩ Nạ có thể đang tại gặp độc thủ trái tim giống như là bị một cái đại thủ nắm chặt, đau đến không thể thở nổi. Nhất định muốn bắt kịp, nhất định muốn bắt kịp a. Ngay tại Diệp Thần đi tới Thanh Vận Tiểu Trúc trên con đường phải đi qua, một chỗ đang tại thi công nhà cao tầng cao nhất. Cương Tử mang theo Đại Mã Hầu, Lư Nhị Cầu cùng với một đám tâm phúc tiểu đệ, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại bọn hắn bên cạnh, thật chỉnh tề trưng bày mấy chục cái cao cỡ nửa người đại hào thùng nhựa. Thùng nắp rộng mở, bên trong tràn đầy ánh vàng rực rỡ, và nóng đặc chế dầu bánh mì lúa mì tương. Cương Tử cầm trong tay ống giòm độ phóng đại lớn, đang gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đường đi. Khi thấy cái kia như tiểu quỷ mị hư vô lao nhanh ép tới gần chấm đen nhỏ lúc, khóe miệng của hắn câu lên một vòng âm hiểm lại tràn ngập ác thú vị nụ cười. Hắc hắc, tới. Cái này xòa điệu quả nhiên tới. Sớm tại nửa tiếng trước, bọn hắn nhận được thiếu gia nhà mình mệnh lệnh, tại đầu này trên con đường phải đi qua bố trí mai phục, không tiếc bất cứ giá nào, hung hăng ác tâm Diệp Thần một cái, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Vì hoàn thành thiếu gia nhiệm vụ, Cương Tử thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới trong khoảng thời gian ngắn thu tập được cái này mấy chục thùng khác biệt khẩu vị, khác biệt thời hạn hoàng kim dầu bánh mì lúa mì. Cương ca một bên Đại Mã Hầu nắm lỗ mũi, bị cái kia cấu ngất trời hương vị hun đến nước mắt chảy ròng, do ôm mồm mà hỏi, chúng ta phí như thế lớn kình, đem đám đồ chơi này lấy tới chỗ này tới làm gì nha? Chẳng lẽ thật muốn trực tiếp rơi tại trên đường cái? Đây cũng quá thất đức a. Lư Nhị Cầu cũng là một mặt một bức, gái đầu ngu ngơ nói, đúng vậy a Cường ca, đây nếu là vung xuống lầu dưới bảo vệ môi trường bác gái không nợ mang chết chúng ta a. 3. Đại Mã Hầu trở tay ngay tại Lư Nhị Cầu trên nó hung hăng tới một cái tát, thận thiết bất thành cương mắng, người ngu ngốc. Đây là thiếu gia phân phó. Chúng ta làm hạ nhân, thiếu gia để cho làm gì thì làm gì, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Thiếu gia là hạ người gì ngươi còn không biết sao? Lão nhân gia ông ta đó là vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn tiêu hùng. Chút ít tình cảnh này tính là gì? Cũng đúng nha. Lư Nhị Cầu ông đầu, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, thiếu gia cái kia không cần bích liên ba. Lời còn chưa nói hết, Cương Tử lại là một cái miệng rộng tử phiến ở trên gáy của hắn, trừng mắt mắng, ngươi cái ngu rốt. Nói chuyện chú ý một chút. Thiếu gia gọi là túc trí đam mưu, xấu bụng lòng đen tối. Phi, gọi là bảy mưu nghĩ kế. Thiếu gia là ngươi có thể phỉ báng sao? Không muốn sống. Lư Nhị Cầu lúc này mới phát giác được lỡ lời, vội vàng che miệng, liều mạng lắc đầu. Ngay tại mấy người nói chêm chọc cười công phu, Diệp Thần thân ảnh đã xuất hiện ở lầu dưới trên đường phố. Đầu này trong ngày thường phồn hoa huyên náo quảng trường, bây giờ lại có vẻ dị thường vắng vẻ. Bởi vì Cường Tử sớm đã sớm an bài nhân thủ, lấy khi đốt tiết lộ kiểm tra tu sửa làm lý do, đem chung quanh đám người cùng cỗ xe toàn bộ sơ tán rồi. Nếu là đặt ở mọi khi, lấy Diệp Thần cương kình cao thủ trực giác bén nhạy, tất nhiên có thể phát giác được loại này tĩnh mịch một dạng quỷ dị. Nhưng hắn giờ phút này, đầy trong đầu cũng là muốn tại Giang Triệt cho dư nạ trích phía trước vọt vào cứu người, sớm đã cấp hỏa công tâm, lý trí hoàn toàn không có, nơi nào còn nhớ được quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tất cả đơn vị chú ý. Cương Tử cầm lấy bộ đàm, hướng về phía sớm đã mai phục tại đường đi đối diện trên nhà cao tầng một cái khác tổ nhân mã hạ chỉ lệnh, mục tiêu đã tiến vào dự định khu vực. Nghe ta đến ngược. 3, 2, 1. Cho lão tử đổ. Theo Cường Tử ra lệnh một tiếng, hắn cùng đối với lầu bọn bảo tiêu đồng loạt nâng lên cái kia mấy chục cái nặng trĩu thùng lớn, nhắm ngay phía dưới đang tại chạy như điên Diệp Thần, một mạch mà khuynh đảo tiếp. Rầm rầm. Mấy chục đạo kim sắc thác nước từ trên trời giáng xuống, trên không trung xen lẫn thành một tấm gió thổi không lọt thiên la địa võng mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hung hăng đập về phía mặt đất. Đang tại tốc độ cao nhất chạy nước rút Diệp Thần, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại. Ân. Diệp Thần vô ý thức dừng bước, mặt mũi tràn đầy mộng bức ngẩng lên đầu nhìn lại. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng lại đây là cái tình huống gì, cái kia đầy trời ánh vàng rực rỡ tinh chuẩn không sai lầm cho hắn tới một cái xuyên tim, tâm bay lên. Trong chốc lát, Diệp Thần cả người lần nữa bị nhuộm thành một tôn kim quang lóng lánh pho tượng. Tại giữa trưa liệt nhật chiếu rọi xuống, hắn toàn thân tản ra hào quang chói sáng, giống như một vị mới vừa từ thánh điện đi ra hoàng kim kỵ sĩ, thần thánh mà không thể xâm phạm. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, một tiếng giống giận kinh thiên động địa vang tận mây xanh, cợt mở nở. Diệp Thần lao trên mặt một cái bánh mì, cả người trong nháy mắt giận tím mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Này, cái này mẹ hắn là ai? Ai như thế không có lòng công đức? Không chung bằng cung. Đây là phạm pháp có biết hay không? Nhưng mà, không đợi hắn mang xong. Hoa lạc. Một giây sau, đợt thứ hai, đợt thứ ba không khác biệt bánh mì mưa lần nữa từ đỉnh đầu chút xuống, căn bản muốn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đáng chết. Có người ám toán ta. Diệp Thần rốt cuộc mới phản ứng, đây không phải ngoài ý muốn, đây là xích lỏa lỏa mai phục. Hắn không lo được các tâm, đội vàng thi triển toàn lực, vận khởi hộ thể chân khí, tính toán tại rừng mưa bên trong tiến hành tránh né. Nhưng tiếc nối là, hắn đầu tiên là bị Giang Triệt lực phản chấn chấn thành trọng thương, vừa rồi lại một đường lao nhanh tiêu hao đại lượng chân khí, lúc này sớm đã là nọ mạnh hết đà. Dù là hắn thân pháp lại linh hoạt, đối mặt loại này bao trùm thức bao hòa đặc kích, cũng căn bản không cách nào hoàn toàn tránh đi. A a a. Diệp Thần một bên chạy trối chết, một bên tức giận đến nổi trận lôi đình, tâm tính triệt để nổ tung. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lao Thiên gia, ngươi tại sao muốn như thế nhằm vào ta? Ta chỉ là muốn đi cứu lao bà của ta a. Lại là cha xe, lại là phủ kín đường, bây giờ liền mẹ nó dội bánh mì đều tới. Ta Diệp Thần đến cùng đã làm sai điều gì? Chịu lấy loại này không phải người dày vò. Diệp Thần ngửa mặt lên trời thét lại, vô năng cùng nộ thanh âm bên trong tràn đầy vô tận ủy khuất cùng bị phẫn. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thế giới đều đang cùng hắn là địch, toàn bộ vũ trụ đều đang ngăn trở hắn đi cứu nạ. Trên nhà cao tầng, nhìn xem dưới lầu cái kia tại kim quang bên trong trên nhảy dưới tránh, vô năng cùng nộ thân ảnh, Cường Tử cười bụng đều đau. Ha ha ha, sảng khoái, quá sung sướng. Hắn cầm lấy bộ đàm, cố nén ý cười phân phó nói, đi các minh đệ, không sai biệt lắm, không xong chạy mau, chuẩn bị thi hành bê kế hoạch. Nói xong, một đám người ném khoảng không thùng, vô cùng lo lắng mà từ phòng cháy thông đạo rút lui, ẩn sâu công bà danh. Trên đường phố, Diệp Thần một thân một mình đứng tại đầy đất bừa bãi hoàng kim bảo tàng bên trong, cô độc, nhỏ yếu, lại hôi thối. Đang phát tiết một trận lửa giận sau, hắn biết mình không thể lại trì hoãn. Anna còn đang chờ hắn, cho dù là treo lên một thân này hoàng kim chiến giáp hắn cũng phải đi. Giang Triệt, bút chứng này, ta nhớ xuống. A a a, cầu tặc, ta tất sát ngươi. Diệp Thần tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cố nén cái kia từng lớp dâng trào ác tâm cảm giác, bước bước chân nặng nề, tiếp tục hướng về Thanh Vận Tiểu Trúc phương hướng lao nhanh. Cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Diệp Thần luôn có loại dự cảm, chính mình sở dĩ sẽ phải gánh chịu đến bánh mì mưa tập kích, tuyệt đối cùng Giang Triệt tên hỗn đản kia thoát không ra quan hệ. Chương 631 nhìn đến không giống người, chương 631 nhìn đến không giống người chạy ra ước chừng 3 cây số sau, đi ngang qua một chỗ rộn rịp nhà ga quan trường. Diệp Thần tả hữu quan sát xung quanh, cũng không có trước tiên tìm được nhà vệ sinh công cộng. Đã bị phẫn nộ cùng lo lắng làm mờ đầu óc hắn, căn bản không thể chú ý quá nhiều vấn đề hình tượng. Mặc kệ, tắm trước đem mặt lại nói. Thế là, tại cái này ánh nắng tươi sáng giữa trưa, một cái toàn thân xoa kim quang, nhìn đến không giống người, nhìn đến không nhân cách hóa hình người bất minh vật thể, giống một khỏa hình người độc khí đạn, một mạch mà vọt vào người người nôn nháo nhà ga phòng lớn sau xe. Cơ mờ nở. Mùi vị gì? Mẹ! Đó là quái vật gì? Cơ mờ nở. Thứ quỷ gì xuống tới? Cứu mạng A! Sinh hóa tập kích. Đây là sinh hóa tập kích. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng này nổi tiếng tôn dung, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt vỡ tổ. Bốn phía nguyên bản đang tại xếp hàng hoặc nghỉ ngơi lữ khách lập tức kinh làm một đoàn thét lên liên tục, che miệng mũi chạy từ phía, phản phất thấy được đến từ ác quỷ của địa ngục. Diệp Thần đối với chung quanh hoảng sợ nhìn như không thấy, hắn giống như điên rồi vọt tới bồn rửa tay phía trước, một cái mở khóa vòi nước, đem hắn mở tối đa. Rầm rầm. băng lãnh cột nước phun ra ngoài, Diệp Thần không nói hai lời, đối với mình trên thân chính là một trận điên cuồng loạn tẩy. Vài tên còn chưa kịp chạy mất vô tội lữ khách, trong nháy mắt bị bắn tung tóe một thân, tại chỗ sụp đổ khóc lớn, hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Dừng tay, mau dừng tay, người điên từ đâu tới, mau cút ra ngoài cho ta. Bên này động tĩnh to lớn rất nhanh đưa tới chú ý, vài tên người mặc đồng phục kiểm an viên cùng cầm trong tay phòng ngừa bạo lực xin bảo an, cố nén trong dạ dày rời sông lớp biển, hỏa tốc đuổi tới hiện trường, đem Diệp Thần bao bọc vây quanh, lớn tiếng cảnh cáo. Nhưng mà Diệp Thần đối với cái này mắt điếc hay ngơ, hắn hai mắt đỏ thẫm, một bên cơ giới xoa tắm thân trên, trong miệng một bên tố chất thần kinh mà nhắc tới. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Anna còn đang chờ ta, ta không thể tới trễ, tuyệt đối không thể để cho Giang Triệt tên xuất sinh kia được như ý. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy cả mắt đều là giải thích như thế nào cứu mình xinh đẹp lao bản nạ, đến nỗi những người khác cách nhìn có phải hay không nhiễu loạn công cộng trật tự, hắn căn bản muốn không quan tâm. Ngược lại hắn đã là bạo hồng mạng lưới thánh điện kỵ sĩ ca danh tiếng đã sớm xấu đường cái, chỉ cần có thể cứu ra lão bà, coi như chạy trần truồng hắn đều nhận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các minh đệ, lên, đem hắn xin ra ngoài. Gặp cảnh cáo không có kết quả, bảo an đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Vài tên bảo an cũng lại nhẫn nhịn không được cố này hôi thối, nhao nhao mở ra trong tay gậy điện, ầm ầm vang rội, hướng về trên thân Diệp Thần điên cuồng chào hỏi đi qua. Xì xì xì. Màu lam hổ quang điện hung hăng đập nện tại trên thân Diệp Thần. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra. Thân là cương kình trung kỳ võ đạo cao thủ, Diệp Thần da dày thịt béo, lại thể nội tự có chân khí hộ thể, cái này khu điện dân dụng côn dòng điện đánh vào trên người hắn, đối với hắn mà nói căn bản liền cù lét cũng không tính. Lan đi, chớ cản đường. Diệp Thần không kiên nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vương bá chi khí hơi tiết lộ một kia. Và anh, một cổ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Trung quanh mấy cái kia thân thể khỏe mạnh bảo an phảng phất bị một chiếc xe tải đụng trúng, trong nháy mắt ngay cả người mang côn bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cơ mờ nở. Này, đây là công phu. Trọi cứng gậy điện. Cái này ca môn nhi là làm bằng sắt sao? Lúc này, trung quanh lữ khách cũng từ ban sơ trong kinh hoàng phản ứng lại, không thiếu gan lớn ăn dưa quần chúng nhao nhao giơ tay lên cơ. Mượn điện thoại ống kính, có người cuối cùng nhận ra vị này kim giáp chiến thần chân thực thân phận. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Ta nhớ ra rồi. Đây không phải là hai ngày trước bạo hồng mạng lưới Giang Nam thứ hai tài tử, thánh điện kỵ sĩ ca sao? Chơi ạ. Thật là hắn. Cái kia thân ký hiệu hoàng kim chiến giáp còn có cái này mùi vị quen thuộc, tuyệt đối là bản tôn không thể nghi ngờ. Hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là lại từ A O ra mạ bệnh viện tâm thần chạy ra ngoài? Ngưu bức. Quá ngưu bức. Vậy mà nhìn thấy sống idol. Baby mau giúp ta hợp cái ảnh, ta muốn cùng idol đồng cung. Huynh đệ, ngươi thật mẹ hắn người tiên. Thú như vậy ngươi cũng dám tiến tới. Nhanh chóng chụp video a. Đây chính là đi lại lưu lượng bao. Đại nhiệt điểm a. Hahaha. Nhanh chóng phát đến trên mạng, lần này họ sẽ ở vững vàng rồi. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, thánh điện kỵ sĩ ca đại náo nhà ga, lấy một địch mười trọi cứng gậy điện. Chụp nhanh chụp nhanh. Đừng để hắn chạy. Trong lúc nhất thời, trung quanh ăn dưa người qua đường không chỉ có không chạy, ngược lại từng cái hưng phấn đến như điên cuồng, vô số đèn flash hướng về phía Diệp Thần điên cuồng lấp lóe. Dù là cách màn hình đều có thể cảm nhận được loại kia tràn ra màn hình lúng túng, nhưng cũng ngăn cản không được bọn hắn đối với lưu lượng cùng hiếu kỳ cùng nhiệt truy cầu. Mà trong đám người, Diệp Thần cuối cùng đem toàn thân cao thấp đại khái cọ rửa một lần. Mặc dù toàn thân ướt đẫm, nhìn như cái ướt sũng, nhưng tốt xấu không còn là cái kia lóe mù mắt người người tí hon màu vàng. Thế nhưng là, Diệp Thần chau mày, nâng lên cánh tay người người. Mẹ đáng chết. Dạng này như thế nào đi gặp Anna? Diệp Thần cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt vội vàng tại bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên, hắn cái kia hai mắt đỏ ngầu khóa chặt ở cách đó không xa, một vị đang giơ điện thoại xem kịch, ăn mặc thời thượng tiểu tỷ tỷ trên thân. Nói chính xác, là để mắt tới trong tay nàng cái kia nhìn có chút hạng sang hở mẹ tay mải. Mượn dùng một chút. Diệp Thần không nói hai lời, dưới chân đạp một cái, cả người như là báo đi săn bọt tới. A, chết hiện tại, ngươi không được qua đây a. Vị kia tiểu tỷ tỷ gặp toàn thân tản ra hôi thối Diệp Thần thẳng đến tới mình, dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên liên tục, quay người liền muốn chạy. Nhưng nàng chạy đi đâu được cương kình cao thủ. Diệp Thần ở phía sau điên cuồng đuổi theo, bất quá trong chớp mắt liền đuổi kịp nàng, thô bạo mà giành lấy trong tay nàng tay mải. Hắn cũng không để ý gì đó nam nữ lưu biệt, trực tiếp kéo ra khóa kéo, ở bên trong một trận xoay loạn, rất nhanh liền lật ra một bình hàng hiệu nước hoa. Diệp Thần cầm nước hoa đối với mình kéo kẹo. Cổ, quần áo chính là một trận cuốn thún, cho tới khi cái kia nguyên một bình nước hoa đều phun ra cái út sốc, cảm giác cái kia cố đậm đà mùi nước hoa cuối cùng miễn cưỡng phủ lên trên người mùi thối, lúc này mới dừng tay. Cảm tạ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần cầm trong tay đã trống nước hoa nắp bình trở về trong bọc, thuận tay đem tay mải một lần nữa ném cho vị kia đã sợ choáng váng tiểu tỷ tỷ. Sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, tại mọi người còn không có trước khi phản ứng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi nhà ga đại sảnh, biến mất ở trong biển người mênh mông. Diệp Thần sau khi rời đi, hiện trường lại là một trận hỗn loạn. Mà vị kia bị cướp bao tiểu tỷ tỷ, nhìn xem trong ngực mất mà được lại Hermes, trên mặt không có vui sướng chút nào, ngược lại giống như là ôm một quả bom hẹn giờ. Mẹ! Nàng nôn khan một tiếng, một mặt ghét bỏ mà đem cái kia giá trị mấy 100.000 túi sách trực tiếp ném bay xa 10 mét. Bẩn chết! Bẩn chết! Ta túi sách bị cái kia sử nhân chạm qua. Ta không sạch sẽ. Hu hu chung quanh ăn dưa quần chúng thấy thế, từng cái kinh thán không thôi, nghị luận ầm ĩ bội phục.
Bội phục,
thật là thần nhân vậy. Không hổ là ta Giang Nam thứ hai tài tử. Người bình thường thật là không có vị này thánh điện kỵ sĩ ca dũng khí như vậy a. Trước mặt mọi người liền dám dạng này chơi. Đây chính là trong truyền thuyết hành vi nghệ thuật sao? Thật sự là quá chịu tượng. Thực sự là chết cười lão tử. Hàng này trên thân cái kia mùi vị, ta cách 10m đều có thể ngửi được, hắn lại còn muốn dùng nước hoa che lại. Trên thế giới này chẳng lẽ đã không có kỵ sĩ ca quan tâm người sao? Hắn sống được là thực sự tiêu xái a. Loại hành vi này, có tính không lấy nguy hiểm phương pháp tổn hại công cộng an toàn tội nha. Ta xem vẫn là nhanh chóng báo cảnh sát a, đừng để hắn lại đi thai hỏa người khác.
Đúng đúng đúng, báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát.
Uy, 110 sao? Nhà ga đại sảnh nơi này có một bệnh tâm thần a. Hắn lại ăn cướp lại đánh người, còn tùy chỗ.
Ách, tám rửa.
Chương 632 truy xe vợ kịch, chương 632 truy xe vợ kịch rời đi nhà ga đại sảnh sau, Diệp Thần không lo được chúng quanh ánh mắt khác thường, lần nữa nhấc lên một ngụm đan điền khí, chạy như bay, nhanh như điện chớp hướng về Thanh Vận tiểu trúc phương hướng chạy như điên. Mặc dù trên người hôi thối bị cái kia nguyên một bình nước hoa miễn cưỡng chế trụ một chút, thế nhưng cô hỗn hợp có tinh dầu cùng lên men dầu bánh mì lúa mì quỷ dị hương vị, vẫn như cũ để cho hắn giống như là một khỏa di động sinh hóa độc khí đạn. Những nơi đi qua, người qua đường nhao nhao che tránh lui, vì hắn nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo. Cùng lúc đó, Thanh Vận tiểu trúc chí tôn trong dạng, thưởng thụ xong nạ ôn nhu tỉ mỉ ái tâm món phục vụ sau, Giang Triệt cầm qua khăn ăn lau đi khóe miệng, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, ngữ khí nghiêng ngẫm, tiểu đại mỹ nhân phục vụ để cho bản thiếu hết sức hài lòng, đã ngươi cũng ăn no rồi vậy bây giờ, chúng ta cái kia chuyển sang nơi khác, đi thật tốt hiệp đàm một chút đầu tư kiểu ra xâm nhập hợp tác sự nghi. Nghe nói như thế, Dạ hơi sững sờ, tiếp đó nội tâm dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ cùng chua xót. Nàng không dám chậm trễ chút nào, đội vàng thả ra trong tay dao đĩa, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói, hết thảy đều nghe Giang thiếu phân phó.
Ân.
Giang Triệt đầu lông mày nhướng một chút, lại chụp một cái. Vừa mới dạy ngươi quy củ, nhanh như vậy liền quên. Nên gọi ta gì đó?
Trong mấy mắt,
Dạ mặt như hoa đảo, hai gò má ửng hồng. Cái kia trương nguyên bản thanh lệ thoát tục gương mặt xinh đẹp bây giờ kiểu diễm bất át, giống như ba tháng bên trong nở rộ phấn đảo, lộ ra một cô không nói ra được vũ mị phong tình. Mặc dù nội tâm rất cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng vẫn là cố nén ý xấu hổ, tiếng như văn răng kêu một tiếng, lão,
lão công.
Vậy thì đúng rồi. Giang Triệt hài lòng nở nụ cười, cực kỳ tự nhiên nắm ở nạ cái kia huyền chuyển vừa ôm eo thon tinh tế, mang theo nàng trực tiếp rời khỏi trí tôn phòng khách, đi tới bãi đỗ xe. Sớm đã chờ đợi thời gian dài bảo tiêu lập tức cung kính vì hai người kéo ra z bằng nở chỉ một tọa giá xếp sau cửa xe. Ngay tại hai người chuẩn bị lên xe lúc, một hồi gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề kèm theo thô trọng tiếng thở dốc từ nơi không xa truyền đến. Lúc này, một đường lao nhanh đến đây Diệp Thần, cách hai người đã không đủ 100m. Giang Triệt hình như có nhận thấy, nét miệng lên một vòng hài hước đường cong, dừng bước lại ngoái nhìn nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Thần toàn thân chật vật, đầu tóc rối bời, trên quần áo còn dính nhuộm lấm ta lấm tấm bánh mì mảnh vụn, đang một mặt vẻ giận dữ hướng lấy bên này chạy như bay đến, trong miệng tựa hồ còn tại khản cả giọng mà hô hào gì đó. Giang Triệt lông mày gảy nhẹ, ra hiệu trong ngực Dạ quay đầu nhìn. Dạ có chút hồ nghi, nhưng vẫn là khéo léo quay đầu lại. Nhưng mà khi nàng thấy rõ cái kia chạy như điên tới thân ảnh lúc, cả người cũng không tốt. Chỉ thấy Diệp Thần giống như một mới từ trong đống rác bỏ ra tới tên ăn mày, toàn thân tản ra quỷ dị phối hợp mùi, biểu lộ dữ tợn và mèo, hiển nhiên một cái mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến điên rồ. Trong chốc ngắn này, chấn kinh, kinh ngạc, ác tâm, oán hận rất nhiều tâm tình tiêu cực tại Dạ nội tâm từng cái hiện lên. Nam nhân này không chỉ có là bạo hồng mạng lưới thánh điện kỵ sĩ ca để cho nàng biến thành toàn bộ Giang Nam trò cười, hôm qua tại trên thọ yến càng là làm cho hề, cầm buồn cầu làm thọ lễ, làm hại nàng tại trước mặt tộc nhân mất hết mặt mũi. Bây giờ tại loại này nơi nhìn thấy Diệp Thần, Dạ chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, đối với hắn sớm đã phiền chán hết sức, căm hận đến cực điểm.
Giang thiếu,
không, lão công, đừng để ý cái người điên này. Dạ chán ghét nhíu mày, vô ý thức hướng về Giang Triệt trong ngực hơi co lại, chỉ sợ nhiễm phải Diệp Thần một tia suối quẩy, chúng ta đi nhanh đi, vẫn là nói chuyện hợp tác sự tình quan trọng, đừng để hắn hỏng chúng ta hứng thú.
Ngươi nói đúng.
Giang Triệt cổ quái nở nụ cười, ngay trước sắp vọt tới bãi đỗ xe Diệp Thần mặt, ôm lấy Dạ cái kia thành thủ quyển chuyển thân thể mềm mại, ung dung tiến vào Z bằng nở sẽ chỉ một ghế sau vị. Dạ cũng là dây hiểu Giang Triệt tâm tư, có lẽ là vì lấy lòng nhìn mẹ tỏ, lại có lẽ là vì chọc tức một chút cái này để cho nàng mất hết mặt mũi phế vật lao công. Cả người nàng thuận thế dựa sát vào nhau tiến vào Giang Triệt trong ngực, đem khuôn mặt dán tại Giang Triệt ngực, bày ra một bộ cực kỳ thân mật, ý như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân địa bộ. Một màn này, bị vừa vặn đuổi tới bãi đỗ xe Diệp Thần nhìn cái rõ ràng, thật sự rõ ràng. Diệp Thần bỗng nhiên một chút dừng chân lại bước, đế giày trên mặt đất ma sát ra nhất đạo đen ấn. Hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua cửa xe đóng lại, cỗ xe khởi động bóng lưng, đầu ông tắc hưởng, đầy sau đầu cũng là dấu chấm hỏi.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Ta muốn làm gì?
Vì cái gì?
Vì cái gì Anna đối mặt Giang Triệt cái này hoàn cố ác thiếu như thế trắng trợn chấm mút, không chỉ không có phản kháng, ngược lại biểu hiện nghe theo như thế cùng thần phục.
Thậm chí còn chủ động ôm ấp yêu thương.
Cái này không khoa học,
cái này không hợp lý. Đây cũng không phải là hắn cái kia băng thanh ngọc khiết, tính cách cao lãnh nữ thần lão bà. Diệp Thần nội tâm trăm mối vẫn không có kết giải, lâm vào trong mở mịt cùng bản thân hoài nghi. Nhưng rất nhanh, một loại càng thêm kiên định ý niệm chiếm cứ đầu óc của hắn.
Không có khả năng,
tuyệt đối không có khả năng.
Nhất định là Giang Triệt tên hỗn đản kia hoàn khố đang bức bách Anna. nhất định là. Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, bắt đầu điên cuồng bản thân náo bổ, Anna chỉ là kiểu gia tam phòng trưởng nữ, thế đơn lực bạc, mà Giang Triệt là cao cao tại thượng Giang Châu đệ nhất thiếu, nếu như Giang Triệt cầm gia tộc tồn vong uy hiếp nàng, nàng căn bản không dám cung theo. Không tệ, chính là như vậy. Vừa rồi Anna nhìn thấy ta thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy thống khổ và cầu cứu. Nàng là vì bảo hộ ta, mới không cùng ta chào hỏi, cố ý đối với tên hôn đảng kia đầu hỏi tống báo. Anna trong lòng là có ta, nàng đang tại chịu đủ. Một fan có thể xưng hoàn mỹ bản thân phân tích sau, Diệp Thần cảm thấy chính mình cuối cùng nhìn thấu chuyện chân tướng, làm rõ tất cả chân tướng. Trong nháy mắt, hắn đối với Giang Triệt căm hận cùng sát ý hiện lên chỉ số cấp tăng gọn. Tặc tử Giang Triệt, để mạng lại, thả ta ra lão bà. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Thần lần nữa cưỡng ép nhấc lên trong đan điền còn thừa không có mấy chân khí, giống như là một đầu bị chọc giận châu đực, không muốn sống bắt đầu lao nhanh, đuổi theo kia hàng hào hoa đội xe một trận mãnh liệt chạy. Trên đường phố, diễn ra vừa ra làm cho người dở khóc dở cười truy xe vợ kịch. Zep bằng nở sẽ chỉ một bình ổn đi chạy tại tiền đồ tươi sáng, xuyên thấu qua đơn hướng thấu thị pha lê, Giang Triệt đem sau xe Diệp Thần cái kia chật vật truy đuổi thân ảnh thu hết vào mắt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía bây giờ đang dịu dàng ngoan ngoãn mà có giúp ở trong lồng ngực của mình, nạ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài hước, trêu chọc nói, "Tiểu đại mỹ nhân, xem ra Diệp Thần đối với ngươi thật đúng là dùng tình sâu vô cùng a." Đều chạy miệng sùi bọt mép, còn không nỡ buông tha cho chứ. Nghe nói như thế, nạ cả người đều có chút không xong, toàn thân lên một lớp da gà. Nàng thậm chí dùng tới một loại mang theo ủy khuất cùng cầu xin ngữ khí, "Lão, lão công, ngươi chớ cùng ta đề cập Diệp Thần tên phế vật kia được không?" Vừa nhắc tới hắn ta cũng cảm giác cá tâm, buồn nôn. Đinh. Dạ đối với Diệp Thần vô cùng chán ghét, căm hận cực độ, cảm xúc giá trị 19999. Đinh. Dạ cùng Diệp Thần cảm tình triệt để vỡ tan, lại không nửa phần có thể chữa trị, Diệp Thần khí vận bị hao tổn, cảm xúc giá trị 23333. Đinh. Diệp Thần vô năng cùng nộ, hận không thể đem túc chủ tháo thành tăng khối, cảm xúc giá trị 23456. Nghe trong đầu liên tiếp vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Giang Triệt khỏe miệng vẻ đăm chiêu càng nồng đậm. Hắn không nói thêm gì, chỉ là phân phó lái xe nữ bảo tiêu, lái chậm một chút, đừng đem chúng ta thánh điện kỵ sĩ ca cho mệt chết, để cho hắn hơi có thể nhìn đến điểm hy vọng. Sau khi phân phó xong, Giang Triệt nhấn xuống ghế sau ghế rửa cái nút. Trong xe ở giữa đạo kia vừa dày vừa nặng cách đầm tư ẩn tấm che chậm rãi dâng lên, đem xếp sau cùng hàng phía trước triệt để ngăn cách thành hai thế giới. Sau đó, Giang Triệt đưa tay ra, nén ở nạ tóc xanh mái tóc. Ô chương 633 Diệp Thần bị tức nổ. Chương 633 Diệp Thần bị tức nổ. Diệp Thần ở phía sau một đường lao nhanh, đế giày đều nhanh mài xuyên, phổi đều phải chạy nổ. Thật vất vả, tại Zep bằng nở sẽ chỉ một tận lực nhường phía dưới, hắn cuối cùng kéo khoảng cách gần lại, đuổi kịp xe cộ bước chân. Giang Triệt, ngươi ngừng cho ta xe. Ngay tại Diệp Thần dự định phấn khởi tiến lên, trực tiếp xông lên đi cưỡng ép ngăn đón dừng xe trước thời điểm, hắn dư quang lơ đãng xuyên thấu qua sau cửa sổ xe hướng bên trong lướt qua. Mặc dù Zep bằng nở sẽ chỉ một sử dụng chính là đứng đầu phòng giòm pha lê, người bình thường căn bản thấy không rõ bên trong. Nhưng Diệp Thần dù sao cũng là cương kình trung kỳ cao thủ, tại khoảng cách này phía dưới, ngưng kết thị lực, hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong mơ hồ hình dáng cùng động tĩnh. Cái nhìn này, để cho cả người hắn trong nháy mắt như bị sét đánh, tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy cái kia rộng rãi trên chỗ ngồi phía sau, lao bà của hắn nạ đang. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất dừng lại. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, phảng phất có một quả đạn hạt nhân tại đỉnh đầu nổ tung. Tâm tính, triệt để nổ tung. Phúc. Diệp Thần hai mắt đỏ thẫm, khỏe mắt cơ hồ trừng đức, tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt. Cấp hỏa công tâm phía dưới, hắn bỗng nhiên một ngụm lao huyết phun ra, trên không trung hóa thành một đoàn thê diễm sương máu. Hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Thể nội chân khí mà là bởi vì cực kỳ tức giận cùng kích động, bắt đầu không bị khống chế hỗn loạn, bạo tẩu, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. A a a a. Giang Triệt, ta muốn giết ngươi. Một màn này, đối với Diệp Thần tạo thành sát thương bạo kích đơn giản đột phá phía chân trời. Đây chính là hắn cả tay đều không sờ qua nữ thần lao bà a. Vậy mà tại trước mặt nam nhân khác làm loại sự tình này. Nhưng mà, chỉ như vậy một cái chỉ hoãn công phu, phía trước Z bằng nở sẽ chi bộ đột nhiên ra tốc, lần nữa cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách không nhỏ. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Diệp Thần lại là một hồi khí cấp bại phôi, mặc dù cả người đều muốn bị tức chết, ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức, nhưng hắn cũng không thể không cưỡng ép kềm chế cố này căm giận ngút trời cùng thể nội tán loạn chân khí, lần nữa mở ra trầm trọng hai chân, vắt chân lên, cổ điên cuồng đuổi theo. Giang Triệt, người chết không yên lành, đem Anna trả cho ta. Dưới trời chiều, một cái đầy người vết bẩn, khỏe miệng mang huyết nam nhân, tại trên đường lớn không biết mệt mỏi mà đuổi theo một chiếc xe sang trọng, vừa chạy một bên trong miệng còn càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, phần kia kiên cường tinh thần, quả thực có thể bình chọn làm xúc động Giang Nam 10 đại nhân vật đứng đầu. Trong xe, Giang Triệt cũng không phân phó bảo tiêu trước tiên đi khách sạn, mà là để cho tài xế tại thành khu trên xa lộ không nhanh không chậm chuẩn đi hai vòng. Thẳng đến một giờ đi qua, xem chừng phía sau theo đuôi đã nhanh chạy tắt thở, Z bằng nở sẽ trí bút lúc này mới chậm rãi từ từ mà chạy xuống thành khu cao tốc đường, đã tới Hào Hoa Vân Hải G Giang Hồ Tẹn. Đội xe chậm rãi dừng hẳn tại Vân Hải G Giang Hồ Tẹn nguy nga lộng lẫy cửa chính. Cửa xe mở ra, Giang Triệt mặt mũi tràn đầy thần thanh khí sảng mà thẳng bước đi xuống, khóe môi nhếch lên cái kia xóa ký hiệu ôn nhuận nụ cười. Dna đầu tiên là động tác ưu nhã cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ mép một cái, lại đối cửa kính xe sửa sang lại một phen vi loạn sợi tóc cùng trang dung, lúc này mới ra vẻ bình tĩnh đi theo sau lưng Giang Triệt xuống xe. Cho dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy thân là kiểu thị tập đoàn CEO thong dong, Dna tâm tình vào giờ khắc này vẫn như cũ có chút rối bời. Dù sao, đã lớn như vậy, 26 năm tới một mực giữ mình trong sạch nàng, vẫn là lần đầu làm loại này phục vụ. Loại kia trước nay chưa có thể nghiệm cùng ở sâu trong nội tâm đối với chính mình ranh giới cuối cùng xung kích, để cho nàng nhất thời bán hội nhi hoàn có chút chưa hồi thần. Anna. Đúng lúc này, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng gào thét phá vỡ cửa tiểu điểm yên tĩnh. Thanh âm này thê lương mà quen thuộc, trực tiếp để cho Dư Nạ còn tại phiêu hốt suy nghĩ trong nháy mắt hấp lại, nàng vô ý thức dừng bước lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một người quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, toàn thân ướt sũng còn hôn tạp vết máu khô khốc nam nhân, đang một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên đi lại tập tễnh nhưng lại kiên định hướng về phương hướng của nàng băng băng mà tới. Diệp Thần. Trong chốc ngắn này, Dư Nạ trực tiếp một bước, đôi mắt đẹp hơi hơi trở lớn. Nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình cái tên này trên danh nghĩa phế vật lao công vậy mà cố chấp như thế, thậm chí có thể nói chấp nhất đến có chút hiện tại. Hắn sẽ không phải là một đường từ Thanh Vận tiểu trúc chạy theo tới Vân Hải gờ giang hồ tiền a. Nhìn xem Diệp Thần bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ thảm trạng, Dư Nạ trong lòng không có chút nào xúc động, chỉ có một loại sâu đậm im lặng cùng chán ghét. Hôm qua lão thái quân Thọ Yến Phong Ba đi qua, nàng đã biết rõ, Diệp Thần tựa hồ có chút thân thủ, là cái không tầm thường võ giả. Nhưng thì tính sao đâu? Tại cái này quyền thế vi tôn trong xã hội, một cái chỉ có thể xính cái dũng của thất phu, ngày bình thường chỉ có thể giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh đồ bỏ đi, coi như lại có thể đánh được Giang Triệt loại này thông thiên đại thiếu sao? Có thể thay đổi kiều gia sắp phá sản vận mệnh sao? Không thể. Hắn chỉ có thể như cái tôm kép lại nhép, lần lượt mà cho nàng mất mặt, để cho nàng biến thành gia tộc trò cười. Nghĩ tới đây, Dư Nạ trong mắt vẻ chán ghét càng đậm. Nàng căn bản không có bất kỳ cái gì lý tới Diệp Thần ý tứ, thậm chí ngay cả nhìn nhiều hắn một mắt đều cảm thấy ô uế ánh mắt của mình. Nàng quả quyết xoay người, đi mau hai bước đuổi kịp Giang Triệt, tiếp đó ngay trước mặt Diệp Thần, mười phần tự nhiên lại thân mật khoác lên Giang Triệt cánh tay, đem chính mình thân thể mềm mại dán vào. Lao công Dư Nạ cố ý ra tăng một chút ấm lượng, trong thanh âm mang tới Diệp Thần chưa từng nghe qua ngọt ngào cùng nũng nịu, nhân ra mệt mỏi quá a, chân đều chua. Chúng ta vẫn là nhanh đi phòng khách sạn nghỉ ngơi đi, rất rõ ràng, nàng là cố ý, nàng chính là muốn biểu diễn nhìn cho Diệp Thần, chính là phải dùng loại phương thức này hung hăng nhói nhói tên phế vật này người ở rể. Để cho hắn biết khó mà lui, đừng có lại như cái con rồi dây dưa không dứt. Hảo. Đối mặt mỹ nhân ôm ấp yêu thương, làm một chính nhân quân tử, Giang Triệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn khẽ gật đầu, lần nữa vòng lấy Dư Nạ cái kia nhỏ bé yếu đuối eo, thậm chí còn trước mặt mọi người tại bên hông nàng nhẹ nhàng bóp một cái, lúc này mới mang theo nàng trực tiếp thẳng hướng lấy Vân Hải gờ giang hồ tẹn xa hoa đại đường đi vào. Sau lưng, Diệp Thần lần nữa thắng gấp, đế giày trên mặt đất ma sát ra một đường thật dài vết tích. Hắn thở hồng hộc dừng ở tại chỗ, hai tay chống lấy đầu gối, lồng ngực chập trùng kịch liệt, như cái cũ nát ống bê hồng hộc văng rọi. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, đoạn đường này lao nhanh xuống chân khí tiêu hao cực lớn, lại thêm tâm tình thay đổi rất nhanh, cấp hỏa công tâm phía dưới sớm đã nôn mấy ngụm máu tươi. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng mà, trên thân thể đau đớn kém xa tâm linh bạo kích. Nhìn qua xinh đẹp tiểu thê Dư Nạ kéo Giang Triệt thân mật bóng lưng rời đi, nghe nàng tiếng kia ngọt ngào tận xương lão công Diệp Thần cả người lần nữa lâm vào trước nay chưa có trạng thái mà bức. Chương 634 không đáng kể đồ chơi, chương 634 không đáng kể đồ chơi, vì cái gì? Vì cái gì Anna muốn đối với hắn thân thiết như vậy? Vì cái gì? Diệp Thần hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, cũng không phát dục hoàn toàn đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn không rõ, rõ ràng chính mình cũng đã liều mạng chạy đến cứu chàng, vì cái gì lao bà còn muốn đối với vị này hoàn khố ác thiếu lá mặt lá trái, làm bộ ngoan ngoãn theo đâu? Chẳng lẽ? Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là Anna nhìn thấy ta bộ dạng này trọng thương thảm trạng, đau lòng ta? Nàng nhất định là cảm thấy ta không phải là cái này nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi hoàn khố đối thủ, sợ ta xúc động chịu chết, cho nên mới tận lực không để ý tới ta, thậm chí cố ý biểu hiện cùng Giang Triệt thân mật như vậy, chính là vì mau chóng đem hắn đẩy ra, không để hắn đối với ta thống hạ sát thủ. Nhất định là như vậy. Anna đây là đang biến tướng bảo hộ ta à? Một phen có thể xưng hoàn mỹ bản thân phân tích sau đó, Diệp Thần trong nháy mắt chợt tướng. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn cảm động đến rối tinh rối mù, hốc mắt đều đỏ. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Quả nhiên, Anna trong lòng là có ta. Nàng dù là người đang ở hiểm cảnh, như cũng tại vì ta nghĩ. Anna, ngươi yên tâm đi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho cái này hoàn khố ác thiếu động tới ngươi một sợi tóc. Cho dù là liều lên cái mạng này. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ minh bạch, lão công ngươi ta Diệp Thần đến cùng là một cái cỡ nào cường đại nam nhân. Xúc động ngoài, trong lòng Diệp Thần một lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép nghiền ép trong đan điền còn thừa không có mấy chân khí, liều mạng lần nữa vắt chân lên cổ lao nhanh, hướng về phía Giang Triệt cùng Dư Nạ bóng lưng theo đuổi không bỏ. Dừng lại, đứng lại cho ta. Diệp Thần vừa chạy một bên gầm hét, một đường vọt vào phòng khách quán rượu. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, Giang Triệt đã mang theo Dư Nạ tiến nhập nắm giữ đặc chế thẻ vàng mới có thể khởi động chuyên trúc thang máy, đồng thời nhấn xuống đi tới tầng cao nhất 99 lầu phòng tổng thống cái nút. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách Diệp Thần vậy ăn ánh mắt của người. Đáng chết. Chậm một bước, Diệp Thần vọt tới thang máy phía trước, điên cuồng án lấy cái nút, lại không phản ứng chút nào. Hắn lúc này, hai mắt đỏ thẫm, muốn rách cả mí mắt, đầy người dơ bẩn còn mang theo vết máu, trong miệng càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên giống như một cái mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến điên rồ, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. A, bảo an, mau gọi bảo an. Đại sảnh tiểu thư bị dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên trốn dưới đáy bàn, vội vàng nhấn xuống báo cảnh sát linh. Không bao lâu, hơn 10 người cầm trong tay phòng ngừa bạo lực khí giới bảo an quán rượu cấp tốc hội tụ một đường, đem Diệp Thần bao bọc vây quanh, tạo thành thế giằng co. Vị tiên sinh này, mời ngươi lập tức rời đi Vân Hải Gờ Răng Hồ Tèn, bằng không chúng ta liền muốn khai thác biện pháp cưỡng chế. Bảo an đội trưởng nghiêm nghị cảnh cáo nói. Nhưng mà Diệp Thần đối với bảo an lời nói lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm đại sảnh tiểu thư, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm. Nói cho ta biết, Giang Triệt bọn hắn đi bao nhiêu tầng? Bị cái kia kinh khủng ánh mắt chừng một cái, đại sảnh tiểu thư dọa đến toàn thân run rẩy, kém chút tại chỗ tiểu trong quần. Nàng lắp bắp mở miệng, ta không biết. Giang thiếu là tiểu điểm chúng ta thân phận tôn quý nhất trí tôn VIP khách nhân, bất luận kẻ nào đều không được nhìn trộm hắn tư ẩn. Chúng ta không có quyền hạn xem xét không biết. Nhận được đáp án này, Diệp Thần đơn giản muốn bị tức nổ tung. Không biết Giang Triệt dẫn hắn lao bà đi đâu tầng, cái kia nhà này 99 tầng cao cao, hắn muốn làm sao tìm? Tất nhiên không nói, vậy lao tử liền từng tầng mà tìm. Ta cũng không tin tìm không đến ngươi nhóm. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Ai cản ta thì phải chết. Theo gầm lên giận dữ, trong cơ thể hắn vương bá chi khí hơi tiết lộ một tia. Vâng. Vây quanh ở trung quanh hắn hơn 10 người bảo an còn chưa kịp động thủ, liền bị một cổ vô hình khí lãng chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngã thất điên bắt đảo. Quét sạch chướng ngại sau, Diệp Thần không nói hai lời, vọt thẳng hướng trong thang lầu, bắt đầu nguyên thủy nhất, ngốc nhất bụng, nhưng cũng cố chấp nhất địa thám thức tìm kiếm hình thức. Từ lầu 1 đến lầu 2, lại đến lầu 3, lầu 4. Hắn giống như là một đầu không biết mệt mỏi dã thú, tại từng tầng hành lang ở giữa xuyên thẳng qua. Bất kỳ một cái nào xó xỉnh, bất kỳ một cái nào có thể giấu người cửa gian phòng, hắn đều không có buông tha. Đến mỗi một tầng, hắn đều sẽ cưỡng ép vận chuyển chân khí quán chú hai lô thai, đem tính lực tăng lên tới cực hạn, dán tại môn thượng dùng sức đi lắng nghe động tĩnh bên trong, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một kia thuộc về dân nạ âm thanh. Anna, chờ ta, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Theo chuyên trúc thang máy đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Giang Triệt mang theo dân nạ đi vào căn này ở vào Vân Hải Gờ Giang Hồ Kẹn 99 tầng, duy nhất thuộc về một mình hắn đám mây hào hoa phòng. Mới vừa vào cửa, dân nạ bước chân liền không tự chủ được dừng lại, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng khó che giấu rung động. Đập vào mắt chính là chừng mấy trăm mét vuông cực lớn hào hoa phòng khách, 360 độ toàn cảnh cửa sổ sắt đất đem toàn bộ Giang Nam thành phố phồn hoa cảnh sắc thu hết vào mắt. Mặt đất lát thành chính là giá trị liên thành 34 thủ công tơ tằm thảm, đỉnh đầu là rực rỡ chói mắt sở bộ rột kỳ thủy tinh đèn treo, mỗi một kiện bài trí, mỗi một bức họa đều lộ ra một cố làm cho người hít thở không thông xa hoa cùng quý khí. Zna mặc dù là tiểu thị tập đoàn phó CEO, ngày bình thường cũng coi là một cái thấy qua việc đời tinh anh nữ tính, lương một năm cũng có thể có cái chừng trăm vạn. Nhưng ở loại này chân chính đỉnh cấp hào hoa xa xỉ trước mặt, nàng cảm thấy mình tựa như là cái chưa từng va chạm xã hội xỉ nở lạ. Nàng một năm kia tiền lương, chỉ sợ ngay cả nơi này một cái nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Loại này cực lớn giai cấp trên lệch cảm giác, đem nạ nội tâm còn sót lại một chút điểm tiêu ngạo, trong nháy mắt đánh trúng nát ấy. Nàng khác sâu ý thức được, mình tại trước mặt người đàn ông này, thật chỉ là một cái không đáng kể đồ chơi. Chớ ngẩn ra đó, đi trước đem tự mình rửa không công. Giang Triệt lười biếng tựa ở phòng khách cái kia trương Italy nhập khẩu ghế salon bằng da thật, tiện tay giật ra cả bạn, nháy mắt ra hiệu cho cách đó không xa hào hoa phòng 8. Là lão công. Dạ gương mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nết môi đỏ. Mặc dù ở sâu trong nội tâm đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp bản năng cảm thấy kháng cự cùng xấu hổ, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Vì cái kia 1 tỷ đầu tư, vì CEO vị trí, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ tới đây, Dạ thuận theo gật đầu một cái, không có nhiều lời nữa chứ, xách theo xách tay, túi đầu đi thẳng tới gian kia so nhà nàng phòng ngủ còn lớn hơn phòng tắm. Giang Triệt dựa vào trên ghế salon, lấy ra 90 giảm giá chồng, mở ra chim rồi máy dò xét người thời gian thực hình ảnh theo dõi, bắt đầu kiểm tra Diệp Thần cái kia đại oan trùng động tĩnh. Trên màn hình, Diệp Thần giống như cái con rồi không đầu, tại lầu 1 đến lầu 9 ở giữa điên cuồng tán loạn. Anna, Anna ngươi ở đâu? Giang Triệt, ngươi cút ra đây cho ta. Nơi hắn đi qua, quả thực là gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn. Vô số đang nghỉ ngơi hoặc dùng cơm khách nhân bị cái này đột nhiên xâm nhập, toàn thân tản ra hôi thối điên rồ dọa cho phát sợ, nhao nhao đi ra khỏi phòng chửi ầm lên. Càng có tính khí nóng nảy khách nhân, trực tiếp bưng lên trên bàn cơm trưa, sữa bò, bánh mì, thậm chí là vừa điểm mì ý, một mạch mà hướng trên thân Diệp Thần gọi. Từ đâu tới tên ăn mày? Lan ra ngoài. Thúi chết. Bảo an đâu? Bảo an chết ở đâu rồi? Nhưng mà, đối mặt một lớp này sóng đồ ăn công kích và chửi rủa, Diệp Thần lại là mắt điếc hai ngơ, không quan tâm. Hắn giống như là một đầu nổi cơn điên chó dại, tùy ý những cái kia quần quần thủy thủy xối tại trên thân, cước bộ không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ cố chấp đá vang phiến phiến cửa phòng, lớn tiếng la lên nạ tên. Chương 635 nạ nở rộ chương 635 nạ nở rộ chật nhìn thấy một màn này, Giang Triệt khỏe miệng ý cười cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Không thể không nói, chúng ta vị này sát thần địa chủ, đối với hắn vị này xinh đẹp tiểu thê thật đúng là mối tình thắm thiết, cảm thiên động địa đâu đã ngươi si tình như thế, cái kia bản thiếu chờ một lúc nếu là không nhường ngươi nghe cái góc tưởng, chẳng phải là có lỗi với ngươi đoạn đường này chạy như điên cổ cực. Giang Triệt đấy mắt thoáng qua một tia xấu bụng lại âm hiểm tia sáng. Hắn không tiếp tục quan tâm quá nhiều Diệp Thần cái kia thằng hề, tiện tay đóng lại hình ảnh theo dõi, tiếp đó nhàn nhã hồi phục lại danh sách bên trong mấy vị khác hồng nhan chi kỷ tin tức, kiên nhận tiến hành ao cá quản lý. 20 phút sau, cùng cụt, cửa phòng tắm khóa phát ra một tiếng vang nhỏ. Zna bọc lấy một đầu trắng như tuyết khăn tắm, trần trụi một đôi béo mập chân ngọc, có chút co quắp lại xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt. vừa xuất dục nàng, giống như là một đóa hoa sen mới nở, thời ra ngày bình thường tầng kia băng lãnh cứng rắn áo giáp, hiện lộ ra trước nay chưa có mềm mại cùng vũ mị. Đầu kia nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ quận tại sau gót tóc xanh, bây giờ ướt nhẹp xoa ở đầu vai, lọn tóc còn chảy xuống giọt nước. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bị nhiệt khí bốc hơi lên đến ửng đỏ một mảnh, tiểu diễm bất đắc, giống như chín mùi cây đào mật. Cặp kia ngày bình thường thanh lãnh con mắt, bây giờ cũng bị kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, lộ ra một tia làm cho người thương tiếc bối rối. Khăn tắm chặt chẽ bao vây lấy nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, phát họa ra kinh tâm động phách hình đường cong. Phơi bày ở ngoài vai cùng một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, ở dưới ngọn đèn trắng phát sáng, da thịt tinh tế tỉ mỉ như sứ, hiện ra mê người lộng lẫy. Bộ dạng này rất có tương phản cảm giác bộ dáng. Nếu để cho Kiều thị tập đoàn nhân viên nhìn thấy bọn hắn vị kia cao lãnh nghiêm túc tiểu tổng bây giờ càng là quang cảnh như vậy, chỉ sợ cái cầm đều phải chấn kinh. Giang Triệt để điện thoại di động xuống, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Dư Nạ trên thân quét mắt một vòng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh diễm. Sau đó, hắn tự tay chỉ bị tùy ý ném ở cuối giường đầu kia vớ cao màu đen, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười xấu xa, đem cái kia mặc vào. A. Dư Nạ hơi sững sờ, theo Giang Triệt ngón tay nhìn lại. Thấy rõ sau, trên mặt thoáng qua một tia im lặng cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng Giang đại thiếu lại còn có loại này luận điệu. Nàng bình thường xuyên vớ đen, thuần túy là bởi vì trang phục nghề nghiệp lễ nghi yêu cầu, hơn nữa thứ này tu thân lại phòng tính điện. Nhưng ở loại này tình cảnh phía dưới bị yêu cầu một lần nữa mặc vào, ý vị lập tức trở nên không đồng dạng. Bất quá, nàng cũng biết, có chút nam nhân chính xác đối với loại vật này tình hữu độc trùng, có một loại đặc thù nào đó đam mê. La Dĩ Na không có hỏi nhiều, cũng không có cự tuyệt. Nàng yên lặng gật đầu, di chuyển đùi đẹp thon dài đi đến bên giường. Nàng đưa lưng về phía Giang Triệt, tại bên giường ngồi xuống, rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ cầm lên đầu kia khinh bạc tất chân, bắt đầu mặc vào. Dĩ Na động tác mặc dù ưu nhã, nhưng nội tâm lại là một mảnh thấp thỏm, thậm chí mang theo một kia khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng xấu hổ. Loại kia thân là con mồi, chỉ có thể mặc cho thợ săn bài bố cảm giác bất lực, không để cho nàng phải không triệt để thả xuống tất cả tự tôn, lựa chọn thần vụ. Một lát sau, khi nàng cuối cùng mặc chỉnh tề, có chút chân tay luống cuống mà đứng lên lúc, Giang Triệt đã chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng. Hắn chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều mang cực mạnh cảm giác áp bách. Thẳng đến giữa hai người lại không khe hở, Giang Triệt đưa tay nâng lên nàng cái kia trắng sáng như tuyết cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng chính mình cặp kia thâm thúy đôi mắt như vực sâu. Nhìn xem trước mắt trương này vừa thanh lãnh lại vũ mị tuyệt mỹ khuôn mặt, Giang Triệt nghiền ngẫm nở nụ cười. Không tệ, ngươi quả nhiên nhu thuận biết chuyện. Tất nhiên chuẩn bị xong, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi hẳn biết rất rõ a. Diệp Thần một đường lảo đảo, phản phất một cái đã mất đi phương hướng con rồi không đầu, tại Vân Hải gờ giang hồ kẹn tầng lầu ở giữa cơ giới xuyên qua. Cuối cùng, sau một tiếng, hắn bằng vào cái kia cố gần như cố chấp nghị lực, gắng gượng càn quét đến tầng 39. Hắn lúc này sớm đã tinh bị lửa tẫn. Trong đan điền nguyên bản mênh mông chân khí bây giờ cơ hồ triệt để khô cạn, trong kinh mạch truyền đến từng trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hai chân càng là giống đổ trì trầm trọng, mỗi bước ra một bước đều cần hao phí khí lực toàn thân. Phù phù. Diệp Thần hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã, trực tiếp nặng nề mà quỳ xuống trước lạnh như băng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Hô, hô, hô hắn ha to mồm, giống một cái ly thủy sắp chết chi cá, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi hỗn hợp có dơ bẩn cùng vết máu, theo gương mặt nhỏ xuống trên sàn nhà, hội tụ thành một bãi nước đục ngầu nước đọng. Cực hạn cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới, mí mắt trầm trọng đến phảng phất có nặng ngàn cân. Hắn bây giờ chỉ muốn liều mạng ngã đầu liền ngủ, dù là trời sập xuống cũng không muốn lại cử động đậy một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp ngất đi trong nháy mắt đó, Anna trong đầu cái kia quen thuộc mà xinh đẹp thân ảnh chợt lóe lên. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia băng thanh ngọc khiết lao bản nạ, bây giờ có thể đang nằm tại Giang Triệt cái kia hoàn khố thiếu niên hư trong ngực, chịu cực kỳ tàn ác khi nhục, Diệp Thần huyết dịch khắp người trong nháy mắt bị lưu, xông thẳng đỉnh đầu. Không, không thể. Anna là ta, ai cũng không thể đụng vào nàng. Một cỗ trước nay chưa có kiên định tín niệm trong nháy mắt bộc phát, để cho hắn khí huyết dâng lên, gắng gượng đè xuống cái kia cỗ chí mạng mê man cảm giác. Giang Triệt, ta muốn giết ngươi. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Hắn dùng tay run rẩy cánh tay chống đất, gắng gượng cỗ này đã tiêu hao đến cực hạn suy yếu thân thể, loạn tra loạn choạng mà đứng lên, tiếp tục lấy hắn cái kia nhìn như bi trắng, kỳ thực hài hước càn quét đại nghiệp. Loại kia sắp bị đeo lên nón xanh sợ hãi cùng quất đủ, để cho hắn căn bản không dám dừng bước lại, lại càng không muốn đi đối mặt cái khả năng đó đã phát sinh tàn khốc thực tế. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, mỗi một giây đối với Diệp Thần tới nói cũng là lâm chỉ. Lại là dòng dã 2 giờ rơi đi qua. Khi Diệp Thần kéo lấy như là cái xác không hồn một dạng cơ thể, bằng vào một hơi cuối cùng bỏ tới Vân Hải gờ giang hồ tẹn thứ 99 tầng lúc, khoảng cách Giang Triệt mang theo Dư Nạ đi vào phòng, đã dòng dã đi qua 1 tiếng. Đứng ở đó phiến đóng chặt cửa chống lửa phía trước, Diệp Thần cả người đều tại kịch liệt mà run rẩy. 4 tiếng a. Dòng dã 240 phút. Coi như Diệp Thần tâm thái lại lạc quan, dù thế nào bản thân an ủi, hắn cũng vô cùng tuyệt vọng biết rõ một sự thật. Tại trong cái này dài dằng dặc 4 tiếng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, nên phát sinh, không nên phát sinh, trên cơ bản, toàn bộ cũng đã xảy ra. Thậm chí có thể cũng đã kết thúc trận thứ 2 trò chơi, trận thứ 3 trò chơi. Chương 636 vô năng Diệp Thần, chương 636 vô năng Diệp Thần không. Sẽ không. Anna nhất định sẽ vì ta thủ thân như ngọc. Nàng nhất định sẽ phản kháng. Trong miệng Diệp Thần tố chất thần kinh mà nhắc tới, tính toán dùng loại này tái nhận hoang luôn tới tê liệt chính mình viên kia đã trăm ngàn lỗ thủng tâm. Hắn đang đứng ở một loại cực độ đau đớn lại chết lặng trạng thái, loại kia không muốn đối mặt thực tế trốn tránh tâm lý để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Bình phục một phen tâm tình, Diệp Thần run run rẩy rẩy mà duỗi ra tràn đầy giơ bàn tay, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, đẩy ra thông hướng 99 tầng chí tôn bao xương đại môn. Đập vào tầm mắt, là một đầu phủ lên đắt đỏ thảm đỏ, cực điểm xa hoa thật dài hành lang. Mà ở hành lang phần cuối, cái kia phiến điêu khắc phức tạp hoa văn, tượng trưng cho cực hạn tôn quý song khai đại môn đang gắt gao đóng, phảng phất một đạo ngăn cách thiên đường cùng địa ngục che chắn. Cánh cửa kia hai bên, đang đứng thẳng bốn tên thân mang màu đen áo da bóng người, vóc người nóng bỏng lại khuôn mặt lạnh lùng cô gái trẻ tuổi. Các nàng chính là Giang Triệt thủ hạ thần bí nhất, cũng cường đại nhất tử sĩ, Ảnh Mật Vệ. Ngay tại Diệp Thần ánh mắt chạm đến cái này bốn tên nữ tử nháy mắt, hắn nguyên bản là sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, một cỗ xuyên tim hàn ý theo xương cổ sống sông thẳng trán, phía sau lưng trong nháy mắt sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Như thế nào? Làm sao có thể? Diệp Thần nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin cùng kinh dị. Bởi vì, bằng vào võ giả bản năng trực giác, hắn từ cái này bốn cái nhìn như lũng nịu nữ nhân trên người, cảm nhận được một cỗ làm hắn linh hồn đều đang run sợ khí tức khủng bố. Đó là chân khí hóa dịch, phản pháp quy chân, thiên nhân cảnh. Cái này bốn cái giữ cửa nữ nhân, vậy mà tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả. Diệp Thần trực tiếp một bước, trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt, cả người như bị sét đánh, cứng tại chỗ không thể động đậy. Mở trò đùa quốc tế gì? Hắn Diệp Thần tại hải ngoại trong núi thây biển máu sờ soạng lần mò mười mấy năm, trải qua vô số sinh tử gặp chắc trở, mới miễn cưỡng tu thành cường kình trung kỳ, tự cho là đã là đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ, tại cái này nho nhỏ Giang Nam thành phố, tại cái này hoàn khố thiếu niên hư ngoài cửa phòng, vậy mà tùy tiện liền gặp bốn cái thiên nhân cảnh canh cổng bảo tiêu, hơn nữa còn tất cả đều là nữ nhân. Cái này không khoa học, đây tuyệt đối không khoa học. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, Giang Triệt tên hôn đảng kia liền trốn ở hành lang cuối cái kia phiến cửa phòng sau đó, đang ôm lấy lao bà của hắn tầm hoan tác nhạc. Nhưng mà, vì cái gì? Vì cái gì Giang Triệt loại này chỉ biết ăn uống vui lùa hoàn khố ác thiếu, sẽ có như thế tu vi cao siêu thủ hạ? Vì cái gì những cái này truyền thuyết bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đủ để tại bất luận cái gì một phương thế lực xưng tông làm tổ thiên nhân cảnh võ giả, hội tâm cam tình nguyện cho một cái con nhà giàu làm chó săn, thậm chí còn chỉ là dùng để canh cổng. Giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm tràn đầy một bức giận dữ, cùng với một loại nồng đậm đến tan không ra ghen ghét cùng hâm mộ. Dựa vào cái gì? Lao thiên gia ngươi không công bằng a? Nhìn về phía trước cái kia bốn đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh, Diệp Thần tuyệt vọng. Có cái này bốn cái thiên nhân cảnh kinh khủng tồn tại ngăn tại phía trước, đừng nói là bây giờ sớm đã tình trạng kiệt sức, chân khí khô kiệt hắn, liền xem như thời kỳ toàn tình hắn, xông lên cũng là đưa đồ ăn à. Bây giờ đừng nói cứu đi xinh đẹp tiểu kiểu thê, hắn có thể hay không sống mà đi ra đầu này hành lang, cũng là ẩn số. Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 19999. Đinh. Diệp Thần hận không thể đem túc chủ thiên đao vạn quả, sử tử lăng chỉ, cảm xúc giá trị 23456. Đinh. Diệp Thần lâm vào lục sắc sợ hãi, não bổ quá độ, ở trong lòng hèn mọn cầu xin túc chủ không cần quá bạo lực, cảm xúc giá trị 34567, nghe trong đầu giống như quét màn hình giống như điên cuồng loạn động âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cùng với Diệp Thần cái kia liên tục không ngừng cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị. Trong gian phòng, Giang Triệt khỏe miệng ý cười càng nghiền ấm. Ngoài cửa, hành lang, Diệp Thần sắc mặt đã không chỉ là tái nhợt, mà là hiện ra một loại quỷ dị xanh lét, vũ quan bởi vì thống khổ cực độ cùng tuyệt vọng mà vặn vẹo trở thành một đoàn. Mặc dù cách thật dày đại môn, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, nhưng hắn viên kia đã sớm bị lục quang bao phủ đại não, lại bắt đầu không bị khống chế điên cuồng vận chuyển, tự động não bổ một vài bức làm hắn đau thấu tim gan hình ảnh. Ban công, phòng 8, ghế sofa. Không, không thể, ngươi không thể dạng này đối với Anna. Diệp Thần tại nội tâm phát ra một tiếng tuyệt vọng mà bi thống la lên, tâm tính tại thời khắc này triệt để sập. Loại kia trơ mắt nhìn xem người thương chịu đục cũng không có thể ra sức cảm giác hít thở không thông, để cho hắn lý trí hoàn toàn không có. Ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Diệp Thần hai mắt khắp huyết, giống như là một đầu người nào chết dã thú, liều lĩnh muốn xông vào cánh cửa kia, cho dù là chết, hắn cũng muốn lôi kéo Giang Triệt cùng một chỗ xuống địa ngục. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bước ra hai bước, tự tìm cái chết. Hai tên sớm đã chờ đợi thời gian dài Ảnh Mật Vệ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Siêu. Không đợi Diệp Thần thấy rõ động tác của các nàng, một đạo tàn ảnh liền đã đánh tới trước người. Phanh. Một cái mặc màu đen bị ngoa chân hung hăng đá vào Diệp Thần ngực. Kèm theo một tiếng vang trầm, nay đã là nỏ hết đà Diệp Thần, liền hư cũng không kịp hư một tiếng, tựa như là như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, nặng nề mà đập vào lạnh buốt sàn nhà cứng rắn bên trên. Phúc. Hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt bị bại. Đối mặt hai tên thiên nhân trung kỳ cao thủ, chỉ là cương kình trung kỳ Diệp Thần, đơn giản giống như là một cái tay trói gà không chặt hai đồng, bị nắm đến xít sao, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Thả ta ra, van cầu các ngươi. Thả ta ra bị hai tên Ảnh Mật Vệ gắt gao đè xuống đất, Diệp Thần khuôn mặt dán vào lạnh như băng sàn nhà, nước mắt nước mũi hỗn hợp có huyết thủy khét một mặt. Hắn không giãy giụa nữa, mà là dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí, kêu khóc nói, van cầu các ngươi, để cho ta đi vào đi. Hu hu Giang Triệt, tên xuất sinh kia đang tại khi dễ lao bà của ta. Hu hu giờ khắc này, vị này đã từng sắt trá phong vân sát thần địa chủ, khóc đến như cái tìm không thấy nhà hải tử. Tiếng khóc của hắn đơn giản có thể nói là cực kỳ bi thương, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia ngậm trong miệng sợ tàn, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã xinh đẹp tiểu thê, bây giờ đang cách nhau một bức tường chỗ chịu không phải người dày vò. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng phải nát, đau đến không thể thở nổi, phảng phất có 10.000 chỉ con kiến đang gặm ăn trái tim của hắn. Nhưng mà, đối với Diệp Thần thê thảm cầu khẩn, hai tên ảnh mật vệ lại là mặt không biểu tình, mắt điếc hai ngơ. Các nàng chỉ chung với Giang Triệt một người, chỉ có thể vô điều kiện thi hành mệnh lệnh của thiếu gia, để cho hắn mở miệng. Trong đó một tên ảnh vệ lạnh lùng mở miệng. Sau đó, hai người động tác thông thạo lại thô bạo mà lấy ra một khối tản ra một loại nào đó mùi lạ màu đen vải rách, không nói lời gì nhét vào trong miệng Diệp Thần, ngăn chặn hắn kêu khóc. Ngay sau đó, lại dùng một mảnh vải đen che lại ánh mắt của hắn, đồng thời tại trong hai lỗ tai của hắn nhét vào đặc chế nút tai cách âm. Làm xong đây hết thảy, các nàng giống kéo giống như chó chết, đem trói gô, bị tước đoạt thị giác, thính giác cùng năng lực nói chuyện Diệp Thần, kéo tới hành lang xó xỉnh một cái xó xỉnh âm u bên trong. Diệp Thần giống như là một cái bất lực con gà con, bị tùy ý tra đạp, nhưng căn bản phản kháng không thể. Hu hu, hu hu trong góc, Diệp Thần quận thành một đoàn, trong miệng vẫn như cũ phát ra từng đợt mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ, lại tựa hồ là đang khơi thông nội tâm tuyệt vọng. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không thấy, cũng nói không ra lời. Nhưng hắn viên kia mẫn cảm yếu ớt tâm, lại so bất cứ lúc nào đều phải rõ ràng cảm giác được cái kia cách nhau một bức tường đang phát sinh thảm kịch. Loại này biết rõ lao bà đang bị khi dễ, chính mình ngay tại ngoài cửa cũng không có thể ra sức cảm giác, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn 10.000 lần. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm thấy chính mình rất giống những cái kia đảo quốc trong phim ảnh, chỉ có thể trốn ở trong tủ treo quần áo, dưới giường, trơ mắt nhìn xem thê tử bị hoàng mao tùy ý khi dễ vô năng trợ phu. Loại kia sâu tận xương bị cảm giác nhục nhã, để cho hắn sống không bằng chết. Đau, quá đau.